Chương 991, không có đường lui, không có lựa chọn. Chương 991, không có đường lui, không có lựa chọn. Có lẽ là bởi vì kim sắc đại biểu cho tôn quý cùng chính khí, cho nên bất luận là thánh triều quốc vận vẫn là thần giáo thần huy, hay là Phật môn Phật quang, chỗ bày biện ra tới biểu tượng đều là kim sắc. Làm quốc vận thả ra quang mang lan tràn phổ đá sơn thời điểm, cùng kia 16 ngọn núi mấy ngàn tòa cung điện phát ra Phật quang hòa thành một thể, để cho người ta rất khó đi phân chia tinh tưởng đến cùng là cái gì. Theo chân núi liên thông đỉnh núi nói lộ thượng, rất nhiều tín đồ cùng khách hành hương đều coi là đây là Phật pháp vô biên hiện hiện, nhao nhao nguyên địa ngừng chân quỳ lạy không ngừng. Phật ác Bồ Tát cùng Phật chủ đứng chung một chỗ. Bọn hắn không có tại Đại Hùng Bảo Điện, cũng không có tại Tháp Lâm, mà là tại Liên Hoa Phong. Hắn còn không có tỉnh. Phật ác Bồ Tát nhìn xem nhắm mắt tham thiền ngộ đạo Lý Tử Ký, xếp bằng ở cự thạch phía dưới hoa sen một bên, thần thái yên tĩnh tường hòa, đối thiên địa này ở giữa phát sinh biến đổi lớn không có nửa điểm cảm ứng. Phật chủ nói, cái này rất tốt. Cho dù là đã sớm dự liệu được hôm nay kết quả, thật là đang phát sinh thời điểm, Phật ác Bồ Tát vẫn cảm thấy không thể nào tiếp thu được, vô lực hồi thiên. Hắn sầu khổ thở dài. Cái gì vô lực hồi thiên đâu? Có lẽ cái gì cũng không đủ sức xoay chuyển trời đất. Ngu Đế mở ra bắt đầu mang ý nghĩa cùng thiên hạ giao phòng, không ai bằng lòng sẽ đi đến một bước này, nhưng ý nguyện cá nhân cùng thế giới bản thân tương đối không tính là gì. Quốc vận chi quang nhuộm dần lấy Phật chủ tăng bảo, hắn nghĩ đến 1.400 năm trước phát sinh tất cả, tất nhiên lại thời gian dài rằng giặc cũng không cách nào cọ rửa lúc trước lý tưởng. Hắn không hy vọng trông thấy Thánh Hoàng đi đến một bước này, cho nên mời Lý Tử Ký đi vào Phổ Đà Sơn, là tín ngưỡng thành thần mở ra sau cùng vẽ rồng điểm mắt một bước, hy vọng sau khi thành công dùng cái này có thể thuyết phục Thánh Hoàng hòa hoãn chỗ trống. Kết quả thất bại. Phật chủ biết được việc này đã lại không quay lại khả năng, cho nên bằng lòng Lý Tử Ký giúp đỡ trong một năm đột phá ngũ cảnh, đi vào Liên Hoa Phong tham thiền, mục đích đúng là muốn thông qua tham thiền nhường Lý Tử Ký né qua chuyện lần này. Dù sao Lý Tử Ký thực lực hôm nay không được cái tác dụng gì, ngược lại còn có thể lần này trong sự tình xảy ra nguy hiểm. Tương lai thiên hạ có lẽ là người tuổi trẻ, nhưng bây giờ thiên hạ là bọn hắn bọn này lao ra hỏa. Phật ác Bồ Tát không có cam lòng, thân làm tứ phương Bồ Tát, tâm cảnh của hắn đã sớm tới trời sập cũng không sợ hãi trình độ, gần trăm năm nay duy nhất một lần tâm cảnh xảy ra gợn sóng chính là Lý Tử Ký tại Trường Giác tự viết xuống kia một bộ câu đối thời điểm, bây giờ là lần thứ hai, nhưng có song toàn phát. Hắn hỏi, Phật chủ không nói gì, không có trả lời, cả người đã biến mất tại Liên Hoa Phong bên trên, chỉ còn lại Phật ác Bồ Tát vẫn đứng ở nơi đó, nhíu chặt lông mày mang theo thống khổ. Thân cung cây trà màu xanh biết giặt rào, sinh trưởng đi ra mỗi một cái lá cây lớn nhỏ tất cả đều không khác nhau chút nào, cho dù là trên đời tay nghề cao siêu nhất trà sư tự mình bồi dưỡng cũng tuyệt đối nuôi không ra hoàn mỹ như vậy cây trà. Thậm chí đều không cần nhấm nháp, chỉ cần đứng tại trước mặt người một chút hương khí, cũng đã là nhiều ít yêu trà người tha thiết ước mơ chuyện. Quân thượng đứng tại cây trà trước đứng chắc tay, đáy mắt của hắn không có chút nào gợn sóng, bình tĩnh tựa như là cái này biển sâu phía dưới nguồn nước, chỉ có ngẫu nhiên ánh mắt lưu chuyển thời điểm, mới có thể mơ hồ trông thấy cặp mắt kia bên trong dâng lên tiếng mới. Hắn đưa tay tháo xuống một mảnh lá trà, cứ như vậy bỏ vào trong miệng nhẹ nhàng nhai lấy. Thánh Hoàng lý tưởng làm cho người tôn kính, cho nên tử vong của ngươi cũng biết để cho ta cảm thấy đáng tiếc. Đối với vị này dã vọng lớn đến mong muốn nhất thống thiên địa người mà nói, Thánh Hoàng tồn tại là trở ngại lớn nhất, có thể dạng này một phần trở ngại sắp biến mất, đây cũng là nhường quân thượng cảm thấy tiếc nuối địa phương. Ngươi không cách nào thành công, tựa như hơn 1.000 năm trước dị giáo như thế. Quân thượng lầm bầm, trong lòng lại nghĩ tới Lý Tử Ký, lúc trước đồng thời xem hết thập phương thiên địa bọn hắn, giờ phút này Lý Tử Ký lại đang nghĩ lấy cái gì đâu? Hắn ngẩng đầu nhìn bên ngoài, tại thâm cung bên ngoài tượng trưng cho quyền hành vương tọa bên trên, Bắc Hải chi chủ đã lặng yên rời đi. Vĩ đại tồn tại làm cho người kính ngưỡng, nhưng vĩ đại cũng cuối cùng rồi sẽ mất đi. Bạch cốt trong lồng ngực nhảy lên bất diệt trái tim, huyết nhục sinh sôi tỉnh lại lấy ngủ say cũ thần. Làm tượng trưng cho thánh triều quốc vận ánh sáng màu hoàng kim giải đầy vô tận bình nguyên thời điểm, kia đã chết đi hơn 1.000 năm dị giáo chi chủ đột nhiên mở mắt. Có người tại quy lạy, dùng thành kính thái độ cung kính nên đón cũ thần trở về. Hiên Viên đứng tại một sau lưng, trên mặt giống nhau mang theo tôn kính, đối với Tô Tỉnh cũ thần không mình hành lễ. Chỉ có một còn đứng ở nơi đó, ngẩng đầu nhìn treo tại thương khung đỉnh thánh hoàng pháp chỉ. Thánh triều hoàng đế khiến. Hùng vĩ thanh âm tràn ngập uy nghiêm, mênh mông vô bờ cỏ dại tất cả đều tại thời khắc này gãy loan liều yêu, kim sắc quang mang mang theo xua tan hàn băng ấm áp. Một trên người màu xanh váy dài theo cỏ dại gãy cong phương hướng nhẹ nhàng vật lên. Nàng rất rõ ràng giờ khắc này bắt đầu ý vị như thế nào, trước núi phía sau núi Lý Tưởng Quốc đến cùng vẫn là không có thời gian đi làm, kỳ thật cẩn thận suy nghĩ, thánh hoàng cách làm không phải là không một loại khác lý tưởng đâu. Thánh môn cần gắn bó thế giới bản thân. Dị giáo chi chủ đứng lên, trên mặt của hắn không có bất kỳ cái gì phục sinh về sau vui sướng hoặc phẫn nộ, liền tựa như đối với mình sinh tử thờ ơ, trong mắt của hắn nhìn thấy cũng chỉ có thế giới sinh diệt bản thân. Ngu muốn nếm thử là không được cho phép. Trên người hắn bao trùm lấy một thân trường bào màu trắng, mi tâm dựng thẳng khắc lấy một tia trắng, tựa như là công đang phát tắc, cân đối đãi tất cả. Thánh hoàng cách làm đoạn tuyệt đường lui, không có số một chạy trốn, cái này đã định trước sẽ không bị người đồng ý dị giáo chi chủ không có đi nhìn bất luận kẻ nào. Dưới chân cỏ dại nhẹ nhàng lay động, thân thể của hắn đã biến mất tại vô tận bình nguyên. Yêu quốc con dân có ít người tâm hoảng sợ, thánh triều hoàng đế khiến năm cái chữ lớn để bọn hắn phát ra từ nội tâm cảm thấy thấp thỏm. Mặc dù rất giống không phải như bọn hắn nghĩ như vậy, thánh hoàng không có tự mình ra tay đối phó yêu quốc dự định, cũng không biết xảy ra cái gì, thực sự để cho người ta an tâm không nổi. Cũng chỉ có 6 cung phát ra tới vụn mặt tin tức, ra hiệu tất cả mọi người không cần kinh hoàng, nhưng cũng không có nói do nguyên do. Hơn nữa, thanh thế như thế to lớn, xem ra dường như quét sạch toàn thế giới, cái này hoàn toàn chính là 6 cảnh ở giữa đánh cờ, như vậy nhà mình bệ hạ vì sao một mực không có tỏ thái độ. yêu hoàng hôm nay không thấy bất luận kẻ nào. Liền xem như lục cung chi chủ cộng đồng tiến cung mong muốn thấy yêu hoàng một mặt, đều bị cự tuyệt ngăn cản tại bên ngoài. Không ai biết yêu hoàng làm cái gì ở bên trong. Trên thực tế vị này yêu quốc đế vương cái gì cũng không làm, tại ánh sáng màu hoàng kim sáng lên tại trong cung điện trong nháy mắt đó, hắn liền thống khổ nhắm mắt lại, lý trí cùng cảm xúc càng không ngừng đụng chạm. Thân làm yêu hoàng, thân làm giữa thiên địa sáu cảnh một trong, vào giờ phút như thế này nhất định phải nhường lý trí chiếm thượng phong. Yêu hoàng sâu sắc minh bạch điểm này, hắn chỉ có thể để cho mình thẳng tiến trong cung điện tôn này cự định bên trong, sau đó dùng dây vải đem ánh mắt quấn một vòng lại một vòng, dùng ngón tay đem lỗ tai gắt gao ngăn chặn. Hắn không muốn đi xem, cũng không muốn đi nghe. Có thể càng là như thế, trong lòng của hắn bi thương thì càng mạnh mẽ, thống khổ thì càng mạnh mẽ, nhất là cảm nhận được giáo hoàng bọn người tiến về Trường An thành khí tức, thân thể của hắn run rẩy liền càng thêm lợi hại. Làm sao đến mức này, làm sao đến mức này? Chương 992, mở mịt sau người. Chương 992, mở mịt sau người. Có một số việc một khi bắt đầu liền đã định trước không còn có dừng lại khả năng, liền như là giờ này phút này giữa thiên địa ngay tại phát sinh biến đổi lớn. Thánh hoàng pháp chỉ hô ứng kim sắc quốc vận ánh sáng, tại trời cùng đất ở giữa sinh ra không thể phá vỡ bình chướng, tựa như vạn vật tất cả, bao quát nhìn không thấy sở không được đạo tắc chi lực đều tại trong lúc vô hình xảy ra biến hóa. Bách quan nhóm nhìn chăm chú lên biến hóa như thế, cho dù đã có trô đoán trước trong lòng như cũng cảm nhận được chấn kinh, là dạng này đại thủ bút cảm thấy chấn kinh. Thái úy cùng trái phải hai vị tướng ra là hoàn toàn biết được toàn bộ trận tướng, bọn hắn cũng biết rõ vô cùng thánh hoàng dự định làm chuyện là cái gì. Cảm thụ được mặt ngoài thân thể truyền đến cảm giác gáp bách càng ngày càng mạnh, ba người trong nội tâm đều mang một chút khẩn trương. Cũng không phải là vì chính mình mà khẩn trương, mà là vì thánh hoàng, vì người trong thiên hạ mà khẩn trương. Loại này cảm giác gáp bách mang ý nghĩa kế hoạch tiến trình tại thi hành, mà có thể thành công hay không mấu chốt, ngay tại ở thế nhân có thể hay không tiếp nhận rơi vào trên thân thể loại này dần dần tăng lên áp lực. Ngoài điện đô vệ cấm quân trên thân giống nhau rơi áp lực, nhưng bọn hắn thân thể như cũ thẳng. Không biết có phải hay không là ảo giác, có lẽ là giữa thiên địa đã bắt đầu lặng yên phát sinh biến hóa, kia sinh trưởng trong hoàng cung cây cối hoa cỏ lại cho người ta một loại rực rỡ hẳn lên cảm giác. Rõ ràng vẫn là lúc trước bộ dáng, rõ ràng cùng lúc trước tương đối không có bất kỳ biến hóa nào, lại vẫn cứ nhìn để cho người ta cảm thấy không giống. Tựa như là một người khí chất bỗng nhiên ở giữa phát sinh biến hóa, tựa như là một gã đã dần dần già đi gần đất xa trời người sắp chết lại lần nữa tỏa sáng thanh xuân sức sống. Loại kia từ trong ra ngoài phát ra khác biệt, để cho người ta nhịn không được vì thế mà choáng váng. Quốc vận phát ra kim sắc ánh sáng như cũ trải tại mặt đất, mặt trời chiếu khắp nơi, ở giữa không trung tạo thành từng mảnh mơ hồ chướng mắt mờ mịt hào quang. Giang hà biển hồ càng không ngừng nổi lên bận sóng, có yếu ớt không chịu nổi ngọn núi xảy ra đổ sụp, có kiên cố ngoan thạch biến càng kiên cố hơn. Cái này nhìn qua tựa như là một cái loại bỏ cặn bã, giữ lại đến tinh hoa một cái quá trình. Thánh hoàng như cũ đứng tại thái cực điện trước cửa, dương quang rơi vào ngoài cửa, hai tay của hắn chắp sau lưng, không có cái gì lại đi làm, cứ như vậy bình tĩnh nhìn trời biến hóa, nhìn qua vạn vật tân sinh. Trên thực tế thánh hoàng hiện tại cái gì đều không cần làm, tái tạo thế giới động thiên đại trận đã mở ra, hắn chính là trận nhãn bản thân, không cần làm bất kỳ chuyện phức tạp, động thiên đại trận tự nhiên sẽ cải tạo tất cả. Quá trình này sẽ không quá nhanh, nhưng cũng sẽ không quá chậm, chỉ cần 3 ngày thời gian là đủ. Cũng chỉ cần chống nổi 3 ngày thời gian, đại thế nhất định. Lao trưởng quỹ cảm thấy mình có lẽ là thật giả, cũng chỉ là đơn giản nhất của hạt đậu một hệ liệt động tác đều có chút không chịu được nổi. Hắn ngồi trên ghế đem ướt át hai tay lau khô, sau đó đấm đấm eo lưng của mình muốn cho thân thể bông lỏng một chút, lại phát hiện vô luận như thế nào đều không có cách nào để cho mình cảm thấy nhẹ nhõm, toàn thân trên dưới đều lộ ra mệt mỏi, thật giống như một mạch bao hết 2000 cái bánh bao. Ngươi thế nào thấy cũng giống như ta mệt mỏi. Lao trưởng quỹ than thở, ngẩng đầu lại vừa lúc trông thấy Bùi Thiên Cơ cũng sinh không thể luyến nằm trên mặt đất, trên mặt vẻ mặt xem ra so với hắn cũng là không thua bao nhiêu. Bùi Thiên Cơ cứ như vậy nằm trên mặt đất, trên thân lây dính không biết bao nhiêu bụi đất, chỉ bất quá bây giờ mặt đất kim quang bảy bây, liền xem như lại thế nào dơ bẩn cũng là không nhìn ra. Ta đương nhiên cũng rất mệt mỏi, Bùi Thiên Cơ nói. Thánh Hoàng động thiên đại trận mở ra, thân ở trong đó vạn vật bình đẳng, cũng không lấy tu vi cao thấp bàn luận, đừng nói là hắn, liền xem như đang hướng phía Trường An thành chạy tới mấy vị kia sáu cảnh tồn tại, trên thân chỗ cảm thụ đến áp lực chỉ sợ cũng cùng cái này lao trưởng quỹ không khác nhau chút nào. Thánh hoàng pháp chỉ sáng tạo đạo tắc, lấy viện trưởng tính mệnh làm dẫn, bố trí xuống che lớp thiên địa động thiên đại trận, uy lực cường đại đủ để thay đổi càn khôn. Lao trưởng quỹ nghe hiểu, tựa hồ là bởi vì bệ hạ nguyên nhân, ngay cả vị này thần sơn xuống tới thần đi đều không thể tránh cho, vậy ngươi cũng không tất yếu nằm trên mặt đất, nếu là có người nghĩ đến ăn cơm, nhìn thấy tính chuyện gì xảy ra. Lao trưởng quỹ xoa eo của mình, cũng không biết có phải là ảo giác của hắn hay không, luôn cảm thấy hôm nay thái cổ quái, ngay cả những cái kia đầu nành nhìn qua đều rất giống thay đổi bộ dáng. Đầu tiên, hiện tại đã là buổi chiều, không ai sẽ ở buổi chiều đến bữa sáng cửa hàng. Bùi Thiên Cơ mang trên mặt bất đắc dĩ, tiếp theo, coi như ta hiện tại nằm tại nơi này, dùng kim quang trên trôn, chỉ sợ cũng biết bị người phát hiện. Lao trưởng quỹ mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, dường như đã quên đi trên người áp lực, ngươi cũng biết sợ bị người phát hiện. Bùi Thiên Cơ ra mặt dày như vậy, ngay trước Ngu Tô trước mặt đều không che giấu đối Lương An An nữa thích, sẽ còn sợ bị người phát hiện. Bùi Thiên Cơ hơi bệnh mặt lên, ánh mắt xuyên thấu qua cửa sổ nhìn thấy thương khung bên ngoài xuất hiện đạo tắc gợn sóng, thở dài một tiếng, hiện tại không sợ. Thế giới biến hóa là theo không quan trọng bắt đầu, cho nên Trường An thành gần giảm rất nhiều cùng lao trưởng quỹ như thế người đều kinh ngạc phát hiện hoàn cảnh xung quanh lặng yên cải biến, theo một ngọn cây quặng cỏ lại đến một viên ngói một viên lạch, ngay cả thích nhất ghé vào trên tường rào cái kia mèo già, hiện tại cũng bị quả quả chăm chú ôm vào trong ngực sinh không thể luyến nhìn lên bầu trời. Nó cũng cảm nhận được áp lực rất lớn. ngoại trừ thánh hoàng trở nên bên ngoài, còn có quả quả ôm ấp. Điểm nhẹ, mèo. Theo giờ đi lên nhìn, thiên cũng đã đen. Mặt trời đã sớm xuống núi, nhưng trên thực tế, giữa thiên địa như cũ duy trì sáng tỏ, cùng ban ngày tương đối tựa như không có bất kỳ cái gì biến hóa. Cảm thụ thực tế nhất, vẫn là trên thân kia càng thêm áp lực nặng nề. Thái cực trong điện đã có quan viên lông mi liền nhíu lại, loại áp lực này đã bắt đầu tạo thành khó chịu, nhường hô hấp đều biến hơi có vẻ phí sức lên, nhất là lại bộ thượng thư, có lẽ là bởi vì tuổi tác hoàn toàn chính xác quá lớn, tại loại áp lực này cầm dưới đầu đã hiện đầy mồ hôi. Sau lưng lại bộ thị lang người nổi tiếng thanh thư mong muốn đưa tay nâng, lại bị lao thượng thư dùng nghiêm túc ánh mắt ngăn lại. Hắn không cần nâng, hắn phải dùng nhất thẳng tắp thân thể đi nên đón về sau kết quả, chỉ có như vậy mới là đối thánh hoàng ủng hộ lớn nhất. Trường An thành bên trong rất nhiều bách tính đều đã trong nhà nằm xuống, bọn hắn không biết rõ loại cảm giác này sẽ kéo dài bao lâu thời gian, nhưng thánh hoàng pháp chỉ còn tại trên trời cao phát ra sáng ngời. Trong hoàng cung không ai nằm xuống, thậm chí không có người ngồi xuống. Bất luận là quan viên vẫn là nội thị, tất cả đều tại dùng loại phương pháp này biểu thị lấy đối bệ hạ duy trì, bọn hắn có thể 3 ngày không ăn cơm, có thể 3 ngày không uống nước, có thể 3 ngày không ngủ được. Thánh hoàng cảm nhận được loại này duy trì, nhưng hắn cũng không có đối với cái này làm ra đáp lại, theo mặt trời lặn bắt đầu, ánh mắt của hắn vẫn đặt ở trên trời cao mở mịt bên trong. Hắn đang chờ kia phiến mở mịt về sau người đi tới. Chương 993, tới đi. Chương 993, tới đi. Mặt trời mọc. Sau đó lại ngày kế tiếp rơi. Thời gian cứ như vậy đi tới ngày thứ 2 ban đêm. Lại bộ thượng thư sắc mặt 10 phần tái nhợt, trong mắt đã sinh ra tơ máu, kia bên ngoài áp lực nhường hắn khiêu động trái tim biến chậm chạp, da yếu làn da mặt ngoài đã biến đỏ thắm. Đó là bởi vì áp lực to lớn mà dẫn đến mạch máu rất nhỏ vỡ tan dấu hiệu. Không chỉ có là hắn, bách quan bên trong đại đa số người đều là như thế, nhưng vẫn không có ai ngồi xuống, cho dù ngồi xuống có thể tại cảm giác tốt nhất chịu rất nhiều. Thế giới đã xảy ra càng nhiều cải biến, tại rực rỡ hẳn lên sau khi, dường như biến càng thêm tươi sống, phản phất như là nguyên bản không hoàn mỹ đạt được mấu chốt nhất bổ sung, ngay tại dần dần biến hoàn mỹ, dần dần hướng phía tốt phương hướng tiến hóa. Cũng chính bởi vì mắt thấy loại này tốt, cho nên bách quan mới có thể càng thêm kiên định chống cự loại này cơ hội như cự thạch núi nhỏ đè ở trên người nặng nề. Nếu như ngay cả bọn hắn đều không kiên trì nổi, như vậy bách tính lại nên như thế nào? Mặt trời lặn sau rất yên tĩnh, dù là thiên địa như cũ sáng tỏ. Tại loại này an tĩnh xuống, có chút thanh âm đều sẽ bị vô hạn phóng đại, cũng tỉ như cái này thổi vào thái cực điện phong thành, gào thét lên giống như là một loại nào đó gào thét. Thánh hoàng đang nhìn góc tường một bụi cỏ nhỏ, sinh trưởng xinh đẹp như vậy cứng cỏi, dường như cách xa xôi khoảng cách đều có thể ngửi được kia tươi mát hương vị, động tiên trong đại trận chỗ bù đắp, chính là loại này sinh cơ. Ai? Thở dài một tiếng phá vỡ đêm yên tĩnh. Cái này âm thanh thở dài phảng phất là thiên địa sinh ra, cho nên có thể đủ vô cùng rõ ràng truyền lại tới trong thai của mỗi người, nhường Trương An thành bách tính tất cả đều miễn cưỡng dây rủa thân thể đi đến ngoài viện, nhao nhao ngẩng đầu hướng phía trên trời nhìn sang. Bọn hắn nghe không ra thanh âm này là từ đâu truyền tới, đáy lòng lại có một loại dường như đến từ trong minh minh chắc chắn thanh âm kia chính là từ không trung phía trên truyền đến. Thiên địa ở giữa mờ mịt phiêu đãng, một thân ảnh liền đứng ở nơi đó, có lẽ là khoảng cách quá xa, cho nên làm cho không người nào có thể nhìn rõ ràng, trong thoáng chốc chỉ cảm thấy giống như là một thanh niên, lại giống là một cái lão giả. Nghe được cái này âm thanh thở dài, Bùi Thiên Cơ dùng quần áo đem đầu của mình che khuất. Hơi thở áo đỏ cùng Đoạn Thư Sinh đồng thời ánh mắt ngưng tụ. Thái úy bọn người càng đem hô hấp dừng lại một cái trước mắt, tay áo hạ thủ trưởng nắm thật chặt, bọn hắn đã sớm dự liệu được một màn này xuất hiện, chỉ là hai ngày này một đêm vẫn luôn rất yên tĩnh, cho nên để bọn hắn trong lòng khó tránh khỏi ngẫu nhiên hiện lên may mắn. Có lẽ mấy vị kia đồng ý bệ hạ quyết định đâu. Ý nghĩ thế này thực sự quá xa xỉ, hiện tại cũng đã chứng minh ý nghĩ thế này hoàn toàn chính xác quá xa xỉ. Đến cùng vẫn là tới. Dù sao vẫn là tới. Thánh hoàng trên mặt không có bất kỳ biến hóa nào. Ánh mắt của hắn duy trì bình tĩnh, ngẩng đầu nhìn theo mở mịt bên trong đi ra giáo hoàng. Quyết định. Hắn hỏi. Giáo hoàng im lặng gật đầu, hắn như là đã đi tới, vậy dĩ nhiên chính là quyết định. Thánh hoàng cũng nhẹ gật đầu, sau đó hỏi, ngươi cùng ta hết thể giao thủ mấy lần? Giáo hoàng hồi đáp, chỉ có 2 lần. Thánh hoàng lại hỏi, thắng bại như thế nào? Giáo hoàng thành thật trả lời, 2 lần là bại. Thánh hoàng không nói gì thêm, chắp sau lưng hai tay không có một chút cầm tới trước người dấu hiệu. Giáo hoàng cảm thụ được thiên địa này biến hóa, như không tất yếu, hắn thực sự không muốn đối thánh hoàng động thủ, ta thử đi tin tưởng ngài. Hắn nhìn xem Thánh Hoàng nói rằng, bọn hắn rất sớm đã tới nơi này, ngay tại đêm qua mặt trời lặn liền đã giấu kín tại mảnh này mở mịt về sau, đang quan sát người trong thiên hạ biến hóa, nếu như 3 ngày thời gian có thể tiếp nhận loại áp lực này, bọn hắn vui nhìn thấy, nhưng trên thực tế, hiện tại chẳng qua là ngày thứ 2 ban đêm, khoảng cách tất cả hoàn toàn kết thúc còn có 1 ngày 2 đêm thời gian, vô số người cơ hồ đã đạt đến tiếp nhận cực hạn. Bọn hắn còn có thể chống bao lâu? Cũng có thể chống nổi tối nay, có lẽ lại nhiều chống nổi ngày mai 3 ngày, nhưng lại nhất định là không cách nào kiên trì tới mặt trời lặn ngày mai, người trong thiên hạ đều sẽ chết. Bao quát bọn hắn những này 6 cảnh. Giáo hoàng giờ này phút này trên thân thể chỗ gánh chịu áp lực cũng không chút nào nhẹ. Thánh hoàng thản nhiên nói, ngươi không nên đi ra. Ta tin tưởng ngài nhìn thấy, ngài cho rằng bọn họ thật có thể chống nổi 3 ngày này. Tại chưa kết thúc trước đó, không nên sớm kết luận, đây là ngươi trước kia đã nói. Nghe thánh hoàng trả lời, giáo hoàng trong mắt mang theo thất vọng, thế giới tai họa ngầm đã thành ngài tâm ma, ảnh hưởng này phán đoán của ngài. Hắn thấy, thánh hoàng quá mức chấp nhất đi cải biến thế giới này, ngược lại là đem chính mình, đem thiên hạ tất cả mọi người dồn đến tuyệt lộ, có lý tưởng là chuyện tốt, muốn cải biến cũng là chuyện tốt. Nhưng không nên không lưu chỗ trống. Thánh hoàng nói, ta ý nghĩ cũng không hề có thay đổi qua. 1.400 năm qua, cải biến người là ai đâu? Giáo hoàng trầm mặc, hắn lúc trước đi theo ngu đế vây giết dị giáo chi chủ, mục đích cũng là vì cải biến thiên hạ luân hồi không ngừng thảm kịch, nhưng bây giờ hơn 1000 năm đã qua, từ đầu đến cuối không có một cái đáng gián đến thử phương pháp xử lý. Thánh hoàng biện pháp thái cực bừng, hắn không cách nào duy trì. Hắn thà rằng bỏ mặc dị giáo lần nữa mở ra luân hồi, từ đó lưu lại nhiều thời gian hơn đi suy nghĩ biện pháp tốt hơn. Mấu chốt nhất là, hắn không cách nào tại thánh hoàng trong kế hoạch này nhìn thấy hy vọng, những này cường ngạnh trèo chống người, nhịn không quá 3 ngày thời gian. Trương An Thành bách tính nhiều ít nghe được một chút hương vị, cái này đột nhiên xuất hiện người tựa hồ là bởi vì bất mãn thánh hoàng cử động, cho nên đứng ra biểu thị phản đối, hơn nữa nghe vào còn giống như là lo lắng thân thể của bọn hắn gánh chịu không được áp lực như vậy. Lời này không sai, rất nhiều bách tính đều cảm thấy có chút không thể thừa nhận áp lực như vậy. Nhưng nghe thánh hoàng thanh âm kiên định, bọn hắn vẫn là bằng lòng lựa chọn tin tưởng vị này dẫn dắt thánh triều đi đến chính xác con đường đế vương. Ta có thể kiên trì. Không phải liền là 3 ngày thời gian sao, cùng lắm thì ta nằm trên giường ngủ một giấc không được sao? Vậy hạ an tâm, bất luận ngài muốn làm gì, chúng ta đều toàn lực ủng hộ. Từng đạo thanh âm theo Trường An thành các nơi nơi hẻo lánh vang lên, rõ ràng truyền lại tiến vào hoàng cung. Đây là dân tâm sở hướng, đại biểu thánh hoàng được người tôn kính trình độ, giáo hoàng chưa từng không thừa nhận điểm này, chính hắn cũng rất tôn kính ngu đế, nhưng tôn kính là một chuyện, bỏ mặc lại là một chuyện khác. Ngay hẳn là tin tưởng, chuyện này không thể lại tiến hành tiếp. Hắn nghiêm túc nói. Thánh hoàng không có trả lời hắn vấn đề, mà là đem ánh mắt nhìn về phía mờ mịt về sau, hỏi, các ngươi cũng là giống nhau quyết định. Kia phiến mờ mịt sau còn có những người khác tại. Tại thánh hoàng vừa dứt tiếng đồng thời, mờ mịt theo gió tiêu tán, lộ ra đứng ở phía sau ba đạo thân ảnh. Phật chủ chắp tay trước ngực, đối với thánh hoàng có chút không người, ngu đế. Bắc Hải chi chủ chắp hai tay sau lưng, ánh mắt hơi có vẻ phức tạp nhìn xem thánh hoàng. Vị cuối cùng thì là đã phục sinh dị giáo chi chủ, thân thể của hắn cùng giáo hoàng đồng dạng bao phủ tại bạch bào bên trong, sừng sững thương khung hiện lộ rõ ràng thánh khiết cùng trên mặt đất sinh ra quang huy hô ứng lẫn nhau. Ánh mắt của hắn bình thản đến cực điểm, giống như 1.400 năm trước chết tại thánh hoàng trên tay hai người đối mặt một phút này giống nhau như lúc. Đây là ta đã sớm nhìn thấy kết quả. Hắn mở miệng, thanh lanh thanh âm ép con góc tường cây kia cỏ nhỏ. Bách quan không khỏi là ánh mắt run rẩy, một trái tim đã đột nhiên chìm xuống. Chỉ có thánh hoàng như cũ đứng tại thái cực điện trước cửa, tượng trưng cho tôn quý cùng quyền hành vân vân theo gió nhẹ nâng. Hắn ngẩng đầu nhìn bên trên bầu trời bốn vị sáu cảnh tồn tại, không có chút rung động nào, ánh mắt không hề lay động. Tới đi. Sinh sôi vạn vật quang huy không kịp nổi ánh mắt của hắn thoáng nhìn, giữa thiên địa vĩnh hằng bất biến, cũng chỉ có ngu đế đứng sừng sững ở chỗ đó thân ảnh. Chương 994, sáu cảnh chương 994, sáu cảnh. Trương An thành ồn ào náo động dần dần lắng lại, nương theo lấy càng thêm khó mà chống cự áp lực. Đối với rất nhiều người mà nói, ngay cả mở miệng nói chuyện loại này sự tình đơn giản đều trở thành một loại gánh vác. Nhất là đứng tại trên bầu trời bốn thân ảnh kia thân phận bị để lộ truyền lại về sau, liền chỉ còn lại chấn kinh cùng lo lắng. Trên đời này sáu cảnh tồn tại số lượng sao mà thưa thớt. Tính cả vừa mới phục sinh dị giáo chi chủ, tính toán đâu ra đấy cũng bất quá vừa rồi chỉ có 8 người, bây giờ Trường An thành lại một mạch tụ tập 5 vị, rất nhiều người cuối cùng cả đời đều có thể không cách nào đều nhìn thấy đại nhân vật, chân chân chính chính đại nhân vật, bây giờ đang ở trước mắt. Hơn nữa, kẻ đến không thiện. Bữa sáng cửa hàng lão trưởng Vĩ theo đuổi thiên cơ trong miệng biết được người tới thân phận về sau, có thể nói là khiếp sợ liền đi đường đều mất tiết ấu, chân bấp lấy chân lảo đảo liền chạy ra khỏi ngoài cửa, vừa ra khỏi cửa vừa lúc trông thấy Nhan Như Ngọc đang đứng tại Tam Thiên Viện ngoài cửa, giống nhau tại ngẩng đầu nhìn trên trời. Nhị tiên sinh. Tam Thiên Viện bên trong, viện trưởng đại nhân thân truyền đệ tử bây giờ đi thì đi tán tán, liền chỉ còn lại Nhan Như Ngọc một người còn tại Tam Thiên Viện bên trong. Trong lúc bối rối hỏi một tiếng tốt, vội vàng ngẩng đầu hướng phía trên trời nhìn sang, bốn vị sáu cảnh tồn tại cứ như vậy đứng tại Trường An thành trên không, như bốn tôn chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết thần minh, cái gì đều không cần làm, vẹn vẹn chỉ là đứng ở nơi đó liền đã để cho người ta cảm nhận được khó có thể chịu đựng áp lực, đến mức để cho người ta đều không phân rõ nhóm người mình trên người nặng nề đến cùng là thánh hoàng gây nên vẫn là bốn vị này sáu cảnh gây nên. Phật môn Phật chủ, thần giáo giáo hoàng, Bắc Hải chi chủ, còn có trong truyền thuyết khởi tử hoàn sinh dị giáo chi chủ, ánh mắt theo thứ tự theo cái này bốn đạo thân ảnh phía trên đảo qua, lão trưởng quý lập tức cảm thấy bắp chân đều đang run rẩy, nuốt ngụm nước bọt, xoa xoa trên trán thấm đầy mồ hôi lạnh, bọn hắn đến kinh thành làm cái gì? Cho dù đã vừa mới nhiều ít theo thánh hoàng trong lúc nói chuyện với nhau cảm nhận được một hai, có thể lão trưởng quý vẫn là ôm một chút may mắn tâm lý. Nhan Như Ngọc không có nhìn hắn, chỉ là nhẹ giọng trả lời, đánh nhau. Bốn cái sáu cảnh đánh bệ hạ một người. Bệ hạ đánh thắng được sao? Lão trưởng quý tâm lo không thôi. Nhan Như Ngọc không nói gì, trên bầu trời đã động lên tay. Sáu cảnh ở giữa chiến đấu đối với vô số người tới nói đều là rất xa lạ một sự kiện, bởi vì từ khi 1.400 năm trước liên thủ vây giết dị giáo chi chủ sau, trên đời này sáu cảnh liền rốt cuộc chưa từng ra tay. Quân thượng giành văn ngục trái tim thời điểm, Bắc Hải chi chủ cũng là cùng Nho Sơn trưởng giáo ngắn ngủi va chạm 2 lần, nhưng này đều là song phương khắc chế phía dưới tiểu đà tiểu nháo, căn bản không tính là cái gì. Có thể dù là như vậy, lộ một tí che đậy ngàn dặm kinh khủng cảnh tượng, như cũng nhường không ít người tu đạo hồi tưởng lại cảm thấy run rẩy. Giáo hoàng trên thân bao trùm lấy thần uy, sáng tỏ lại thần thánh, trong tay hắn xuất hiện lúc trước chuôi này của trượng, trên đầu đã hiện lên tượng trưng cho quyền hành vương miện, chìm xuống, lại lần nữa biến sôi trào, động thiên đại trận mang tới biến hóa tại thời khắc này xuất hiện sát na dừng lại. Một chùm sáng hội tụ tại giáo hoàng quyền trượng bên trên, giống như là vĩnh hằng bất diệt mặt trời, càng ngày càng sáng. Bên ngoài hoàng cung mỗi người đều cảm nhận được cái này chùm sáng phát tán đi ra ấm áp, nhưng trong hoàng cung mỗi người lại đều cảm nhận được cái này chùm sáng mang đến băng lãnh, gần như thấu xương. Quang sẽ chiếu xạ tới mỗi một chỗ địa phương, bất luận khoảng cách có nhiều xa xôi. Giáo hoàng đứng tại chỗ cao, quyền trượng bên trên ánh sáng chói lóa mắt, tại hắn cùng thánh hoàng ở giữa lan tràn, tan rã lấy đản sinh tất cả. Quang mang, tan rã quang mang. Quá trình này căn bản sẽ không có người nhìn ra, ngay cả hơi thở áo đỏ đều không thể phát giác quá trình này, nhưng quá trình này thiết thực tồn tại, giáo hoàng muốn ngăn cản thánh hoàng tiếp tục nữa, cho nên ra tay liền dự định bài trừ tòa này bao khỏa toàn thế giới động thiên đại trận. Cũng tại bài trừ đồng thời, cũng dự định dùng cái này áp chế thánh hoàng. Hành động này kỳ thật chỉ là rất nhỏ một động tác, tại ngẩng đầu nhìn rất nhiều trong mắt người, giáo hoàng trong tay cũng chỉ là nhiều một thanh biết phát sáng quyền trượng mà thôi, nhưng trên thực tế cái này một cái rất nhỏ cử động, lại giấu kín lấy mạc đại thần thông. Quyền trượng bên trong sáng tỏ chính là thần uy, thánh hoàng lấy quốc vận làm cơ sở phủ kín thế giới, cái này đã không đơn thuần là sáu cảnh lực lượng bản thân, mà là lấy hư vô mở mịt đại đạo quyết tán, muốn cùng lực lượng như vậy đối kháng, vẹn vẹn bằng vào sáu cảnh thực lực bản thân là không thể nào làm được, nhất định phải lấy giống nhau lực lượng đối kháng mới được. Cho nên giáo hoàng điều động thần giáo thần uy, vô số năm qua ngưng tụ tín ngưỡng. Phật chủ cũng giống như thế, chắp tay trước ngực, sau đầu Phật cái này tiếp cái khắc ra, mang theo chúng sinh tín ngưỡng hương hỏa nguyện lực, cùng giáo hoàng liên thủ hướng phía hoàng cung tạo áp lực xuống dưới. Từ một loại nào đó góc độ đi xem, thánh triều quốc vận kỳ thật cũng có thể xem là tín ngưỡng chi lực một loại, cùng loại này hư vô mở mịt lực lượng, kỳ thật phần lớn là hiệu quả như nhau. Phật âm tràn ngập từ bi, có thể tịnh hóa tất cả, có lẽ là ảo giác, làm Phật âm vang vọng bên tai thời điểm, rất nhiều người lại đều cảm thấy mình trên người áp lực đều tùy theo giảm bớt một chút. Tu Phật có thể thoát ly khổ hải, xuất ra, rời xa hồng trần, tìm kiếm chính là trong nội tâm chân giải, nhưng trên thực tế thoát ly là bản chất nhất thế giới. Bắc Hải chi chủ mở ra một cái tay khác như cũ chắp sau lưng, thánh hoàng đối với hắn tới nói chẳng qua là một cái văn bối, lúc trước sở dĩ sẽ đồng ý cùng thánh hoàng cùng một chỗ vây giết dị giáo chi chủ, ngoại trừ trong lòng có cùng quân thượng giống nhau nhất thống thiên hạ suy nghĩ bên ngoài, kỳ thật nhiều ít cũng cất tin tưởng thánh hoàng cái này từ xưa đến nay xuất sắc nhất nhân tài mới nổi có thể tìm tới nhường thế giới biến hoàn mỹ phương pháp. Một tay nắm tại trên trời cao ngưng tụ ra, to lớn tới bao trùm lấy cả tòa Trường An thành, chỉ là cũng không chân thực, hiện ra hơi mở trạng, bốn cái ngón tay nhẹ khúc, chỉ có một cây ngón trỏ duỗi ra, phía trên lạc ấn lấy cổ lão hoa văn, hướng phía hoàng cung nhân xuống dưới. Cùng giáo hoàng cùng Phật chủ ra tay so sánh lẫn nhau nhu hòa khác biệt, Bắc Hải chi chủ ngưng tụ ra tới cây kia chỗ ngón tay qua chỗ đem kia mới tinh sinh ra đạo tắc nghiền phá thành mảnh nhỏ, nương theo lấy dưới ngón tay rơi, đạo tắc vỡ vụn đồng thời lại tại không ngừng phục hồi như cũ, ven đường tái diễn quá trình này. Dị giáo chi chủ cũng không ra tay, hắn chỉ là đứng ở nơi đó nhìn xem thánh hoàng. Một màn này rất quen thuộc, đối với mấy người mà nói đều rất quen thuộc, ý hệt năm đó. Đã từng hắn lấy một đôi bảy không hề có lực hoàn thủ, bây giờ thánh hoàng lấy một địch bốn, lại có thể kiên trì bao lâu đâu? Năm đó các ngươi vì thế giới này quyết định giết ta, bây giờ chúng ta đồng dạng là vì thế giới này quyết định giết ngươi, 1400 năm đã qua, kỳ thật không có cái gì thay đổi qua. Dị giáo chi chủ ánh mắt lãnh đạm, đối với thánh hoàng kết quả hắn cũng không quá quan tâm. Từ vô số năm trước bắt đầu, hắn thấy qua nhiều ít người kinh tài tuyệt diễm xuất hiện cùng tan biến, hôm nay không phải bắt đầu, cũng tương tự không phải là kết thúc. Ba vị sáu cảnh tồn tại thế công đồng thời rơi xuống, uy lực cường đại đủ để đem Trường An thành ép la đất bằng, bách quan nhóm cảm thấy tâm lo, thánh hoàng như cũ đứng tại thái cực trước cửa điện, hai tay như cũ chắp sau lưng. Quan cùng ánh sáng tan rã là lặng yên không tiếng động, nhưng bởi vậy mà đưa tới gió lại biến kịch liệt. Phất động thánh hoàng áo bào bay phất phới, hắn ngước mắt nhìn lại, thiên địa tựa như vì đó rung động, kia tràn ngập mở mịt tiêu tán sạch sẽ, Bắc Hải chi chủ nghiền ép xuống tới ngón tay theo trận này nhìn không thấy gió từng khúc băng tán. Giáo hoàng quyền trượng bên trên thần huy giống như là bị một tầng vải che khuất, không hiểu biến ảm đạm. Vang vọng Trường An thành tiếng tụng kinh bỗng nhiên biến mất, Phật chủ túi đầu nhìn thoáng qua cả xa bên trên xuất hiện hai đạo nhỏ bé vết rách, nhìn về phía thánh hoàng ánh mắt che kín ngưng trọng. Chương 995, bốn tiểu trận mắt chương 995, bốn tiểu trận mắt. Đã bắt đầu. Chờ đợi một ngày này đã quá lâu. Nhan Bác quanh chân ngồi trên mặt biển, hoặc là nói giờ này phút này mặt biển đã thấy không rõ kia thâm thúy như vực sâu đồng dạng nước biển, ánh mắt có khả năng nhìn thấy cũng chỉ có kim sắc ánh sáng, giống như là trên mặt kính phản chiếu lấy ánh nắng như thế. Nội tâm của hắn cũng không bình tĩnh, chỉ có nắm trong tay lấy một điêu đao như cũ cầm rất ổn. Cái kia nguyên bản lớn bằng cánh tay tiểu một cái quạt hiện tại cũng đã ở trong tay của hắn thay đổi bộ dáng. Nhan tiên sinh chạm chỗ có 102 thiên hạ, bất luận cái gì đều có thể điêu đi ra, nhưng hắn thích nhất điêu người. Bởi vì điêu người khó khăn nhất, phức tạp nhất, trên đời không còn có thứ gì là so với người tâm còn muốn càng thêm phức tạp. Một điêu không cần đi điêu ra trái tim, nhưng cần điêu tốt hai mắt, quyết định phải chăng có thể thành công điêu tốt một tôn ảnh hình người trọng yếu nhất, chính là kia nổi bật nội tâm ánh mắt. Mảnh gỗ vụn gì rào rơi xuống, giống như là thô mà tiểu nhân cho bụi, tiến vào mặt biển ngắn ngủi đồng bền sau lại lần nữa hạ xuống. Hướng về đáy biển chỗ sâu, càng không ngừng hạ lạc, lại xuống rơi. Tại mênh mông vô bờ mặt biển bên trên, Nhan Bắc ngồi xếp bằng tĩnh tĩnh khắc ảnh hình người, đây là phi thường an bình lại thâm thúy hình tượng, nếu như là họa tác, như vậy đến họa người nhất định sẽ nhịn không được tại trống không chỗ in lên chính mình con dấu, cái này dĩ nhiên không phải họa, nhưng cũng sẽ có người đến. Nhan Bắc bốn phía nước biển sôi trào giống như là đốt lên nước nóng, tám cái dài đến vạn trượng xúc tu lấy hắn làm trung tâm phá xuất mặt biển thẳng tắp thăm dò vào trong tầng mây, nhìn qua hoàn toàn là tám tòa đỉnh thiên lập địa sơn phong. Tại một những này xúc tu bên trong, một người mặc màu xanh đậm váy dài nữ nhân đứng tại trên mặt biển, đứng tại Nhan Bắc trước mặt. Nàng đang nhìn Nhan Bắc, cũng đang nhìn trong tay ngay tại điêu khắc ảnh hình người. Ngươi biết ta sẽ đến? Cầu mưa hỏi. Nhan Bắc trong tay điêu khắc ảnh hình người rất đẹp, tại thánh triều thậm chí thiên hạ đều chưa bao giờ thấy qua nữ nhân xinh đẹp như vậy, nhưng nữ nhân mỹ lệ như thế lại là chân thực tồn tại, giờ phút này đang ở trước mắt. Nhan Bắc thổi thổi ảnh hình người bên trên mảnh gỗ vụn, sau đó bắt đầu cẩn thận điêu lên hai mắt. Ngươi đương nhiên sẽ đến, theo lúc trước ngươi lựa chọn trở lại Bắc Hải một phút này bắt đầu, ta liền biết một ngày này sớm muộn cũng sẽ đến. Lần trước, cầu mưa ý đồ tiến về Vô Tận Bình Nguyên bị Nhan Bắc ngăn cản, một lần kia vẹn vẹn chỉ là đơn giản rằng co, hoặc là cũng có thể nói thành là hai người đối lẫn nhau tưởng niệm đưa đến một lần kia gặp mặt. Nhưng lần này khác biệt, Nhan Bắc muốn trấn thủ bốn nguyên hồn thiên, cầu mưa mong muốn phá hư bốn nguyên hồn thiên, cái này không còn là một lần đơn giản rằng co, mà là một lần không thể điều hòa mâu thuẫn. Nhan Bắc động tác rất sắc bén rơi, coi như hiện tại thế giới ngay tại gặp phải to lớn biến đổi, hắn điều khắc tốc độ vẫn là nên nhanh thì nhanh, nên chậm thì chậm. Cầu mưa không có quấy rầy, tĩnh tĩnh chờ. Ánh mắt của nàng phức tạp lại cô đơn, người yêu sâu đậm bởi vì tín niệm khác biệt mà dẫn đến trở thành đối lập, là không đủ yêu sao? Tại liên quan đến thiên địa đi hướng loại chuyện này bên trên, đã sớm siêu việt yêu hận bản thân loại này bản thân. Nhưng nàng còn đang suy nghĩ lấy một ngày kia hai người có thể buông xuống những này vĩnh viễn không kết quả khác biệt. Thánh triều có một cái gọi là Đường Khê địa phương nhỏ, ta ở nơi đó mua ở giữa sân nhỏ, trồng chút hoa. Nhan Bắc đống nhiên mở miệng. Cầu mưa đương nhiên biết hắn đang nói cái gì, hai người gặp nhau kỳ thật cũng không như thế nào đặc thù, nhưng bây giờ nhớ tới như cũng cảm thấy vô cùng mỹ hảo. Bọn hắn cũng không cái gì nhất định phải danh dương thiên hạ truy cầu, trước kia luôn muốn một ngày kia có thể đi tới một cái thành nhỏ, trải qua đơn giản nhất sinh hoạt. Thế sự đều là như thế, thế nhân cũng đều là như thế. Sinh hoạt đơn giản hướng tới lộng lẫy, sinh hoạt lộng lẫy hướng tới đơn giản, thanh danh xấu xí hy vọng có thể danh dương tứ hải hy vọng có thể mặt trời lặn thì nghỉ. Mọi người cả đời này luôn luôn đang theo đuổi chính mình không có được đồ vật. Nếu như ta chết ở chỗ này, nhớ kỹ đem ta mang về gian kia sân nhỏ. Nhan Bắc nói rằng. Cầu mưa mày níu lại lấy, Nhan Bắc đã biểu lộ thái độ của mình, trừ phi hắn chết, nếu không bốn nguyên hồn thiên không có khả năng bị phá mất. Ảnh hình người đã điêu khắc kết thúc, hắn đưa tay hướng phía cầu mưa nhẹ nhàng ném tới, cầu mưa đưa tay tiếp nhận, nhìn xem ảnh hình người mặt mày, liền cùng nàng vừa mới đồng dạng, khẽ nhíu lại lông mày, trong đôi mắt mang theo không đành lòng, kiên định, quyến luyến, thống khổ, bất đắc dĩ chờ một chút tâm tình rất phức tạp. Cầu mưa hỏi, nếu như ta chết ở chỗ này đâu? Nhan Bắc lắc đầu, người sẽ không chết. Hắn vĩnh viễn cũng sẽ không giết chết cầu mưa, cho dù đã từng nói lại nhiều muốn giết chết đối phương. Cầu mưa không nói gì thêm, Nhan tiên sinh cũng không có lại đi nhìn nàng, mà là đưa mắt nhìn biển mặt khác. Nói sinh Bồ Tát như là đã tới, cần gì phải đứng ở phía sau. Trên mặt biển ánh sáng biến càng chói mắt một chút, một đạo mặc tăng y thân ảnh dẫm đạp tại hoa sen phía trên đi tới Nhan Bắc đứng phía sau hạ, chắp tay trước ngực, nói, Nhan tiên sinh. Hôm nay lại tới đây không đơn giản chỉ có cầu mưa, còn có Phật môn tứ phương Bồ Tát một trong nói sinh Bồ Tát. Ta vốn cho rằng người tới sẽ nhiều hơn một chút. Nhan Bắc nói. Nói sinh Bồ Tát ngữ khí bình tĩnh, hắn cặp mắt kia là màu đâu, hoàn toàn màu đâu, nhìn qua hết sức đặc thủ, trường an kết quả trọng yếu nhất. Đối với Phật chủ bọn người tới nói, Thánh Hoàng dùng động thiên đại trận tái tạo thế giới kế hoạch không phải bí mật, giống nhau, phụ tá Thánh Hoàng lấy bốn nguyên hồn thiên trận pháp vận hành bốn cái tiểu trận mắt cũng tương tự không phải bí mật. Cho nên cầu mưa đến nơi này, nói sinh Bồ Tát cũng tới đến nơi này. Hai người bọn họ đều là ba cấp cảnh cường đại tồn tại, liên thủ ngăn cản Nhan Bắc, nghĩ đến cũng không khó làm được. Nhan Bắc đứng người lên, một điêu đao bị hắn cầm ở trong tay, hắn ngẩng đầu nhìn Trường An thành phương hướng, hắn giờ phút này là bốn cái tiểu trận mắt một trong, cho nên có thể đủ thông qua bốn nguyên hồn thiên cùng Thánh Triều Quốc vận sinh ra liên hệ. Có thể thông qua Thánh Triều Quốc vận cảm nhận được Trường An thành bên trong đang phát sinh giao thủ. Ta sẽ không thua. Hắn nói rằng. Nói sinh Bồ Tát ngẩng đầu. Nhan tiên sinh nói, cùng bệ hạ tương đối, ta tìm không thấy thua lý do. Thánh Hoàng lấy sức một mình đối mặt bốn vị sáu cảnh, hắn chẳng qua là đối mặt hai vị cùng cấp bậc người, thực sự tìm không thấy một tơ một hào lý do thất bại. Sau lưng hiện hiện cây lê hư ảnh, một điêu đao lóe lên một cái rồi biến mất chặt đứt một đầu vạn trượng xúc tu. Nhan Bắc thân ảnh đã đứng ở nói sinh Bồ Tát trước mặt, đưa tay cầm kia bốn phía bay múa hoa sen, tướng đạo sinh Bồ Tát thân ảnh theo đài sen phía trên đánh rất ngã vào trong biển. Hắn không có đường lui, cho nên hắn không giữ lại chút nào. Chương 996, Thánh Hoàng Nưu Đồ chương 996, Thánh Hoàng Nưu Đồ. Trên sườn núi mở ra các loại hoa dại, tại kim quang tràn ngập hạ cũng chỉ có thể miễn cưỡng thấy rõ ràng kia nhẹ lay động đóa hoa, tại sáng ngời bên trong như ẩn như hiện. Những ngày này Tống Soái vẫn luôn đang thưởng thức những ngày hoa dại. Mở mỹ lệ, dáng dấp thanh tịnh. Bất luận kẻ nào lại tới đây đều sẽ biến bình tĩnh, sơn giá ở giữa nhất là có thể làm cho người bình tâm tĩnh khí, bản này chính là thế gian nguyên thủy nhất căn bản nhất mỹ hảo cùng hướng tới, không biết là ai nói qua, đơn giản nhất thường thường mới là hiếm thấy nhất đến. Thở thiếu thời Tống Soái cũng không hiểu câu nói này hàm nghĩa, những này thứ đơn giản chẳng lẽ còn lại so với đặt chân ba cấp cảnh, đặt chân sáu cảnh càng khó. Nhưng hắn hiện tại đối câu nói này lại sâu chấp nhận. Đơn giản như vậy, chính là thế giới này vô số năm qua nhất tha thiết ước mơ. Hắn dựa lưng vào một gốc cây liễu ngồi xuống, cành liễu tinh tế rủ xuống, theo trong núi gió không ngừng lắc lư, Tống Soái tiện tay ở bên người tháo xuống một đóa hoa dại, đặt vào trước mũi nhẹ nhàng ngửi ngửi. Hắn đã ngửi quá nhiều ngày dạng này hương vị, nhưng vẫn như cũ cảm thấy chưa đủ, nhàn nhạt hương hoa cùng cành liễu hương vị hòa vào nhau, làm hắn cảm thấy say mê. Ai cũng sẽ không nghĩ tới thiết huyết cổ tay Tống Đăng Nam cũng sẽ có như thế bình hòa một màn. Đem đóa hoa thả lại mặt đất, Tống Soái quay đầu nhìn Hoàng Thụ thôn phương hướng, linh phong nhất tộc hiện nay đều đã chật vật không chịu nổi nằm trên mặt đất, tại cái này càng thêm dưới áp lực cường đại, càng ngày càng nhiều người dần dần đã có chút không chịu nổi. Đây chẳng qua là ngày thứ hai ban đêm. Qua đêm nay, còn có một ngày một đêm thời gian cần vượt đi qua, người trong thiên hạ chịu đựng được sao? Tống Soái không biết rõ, đây không phải hắn cần cân nhắc vấn đề. Bệ hạ quyết định muốn làm gì, hắn liền đi theo bệ hạ làm cái gì, như thế mà thôi. Các người có biết hiểu sinh sống ở trong núi rừng dã thú vì sao luôn có thể sớm phát giác được nguy hiểm? Tống Soái nhìn qua Hoàng Thụ thôn phương hướng, đối với không người bốn phía bỗng nhiên mở miệng. Không có trở về đến đáp, Tống Soái cũng không có bọn người trả lời, hắn dựa lưng vào cây liễu, lẩm bẩm nói, bởi vì dã thú luôn có thể ngửi được trong gió truyền đến hương vị. Gió là có hương vị. Tỷ như giờ này phút này nghe thấy chân dung, cảnh liễu, cũng đã đi tới nơi này hai vị đại tu hành giả. Hoàng thụ thôn cửa thôn hai bên sinh trưởng bị tu bổ rất chỉnh tề lùng cây, tại Tống Soái ánh mắt nhìn soi mói, hai thân ảnh từ đằng xa dưới sườn núi, giẫm đạp lên hoa cỏ, chậm rãi đi tới. Nếu như không phải tận mắt nhìn đến, chỉ sợ rất khó tin tưởng Tống Soái cũng sẽ có như thế nhu tình một màn. Quan tự tại Bồ Tát trên tay cầm lấy chẳng hạn, nhìn qua ngồi dựa vào dưới cây liễu Tống Đăng Nam, chỉ sợ bất luận kẻ nào cũng sẽ không nghĩ đến, lĩnh ngộ bá chi cực cảnh nam cảnh Tống Soái sẽ mảnh người hoa dại. Xem ra ngươi đối ta cũng không lý giải sâu. Tống Soái nhàn nhạt mở miệng. Trên thực tế, Tống Soái tất nhiên tại nam cảnh có chi cao vô thượng uy nghiêm, nhưng hắn lại không phải là một cái lanh khốc nghiêm túc người, vị này Tống Soái hiện ra nụ cười trên mặt, xưa nay không thiếu. Quan tự tại Bồ Tát trên mặt hổ thẹn, ta luôn luôn không muốn lẫn vào tiến sự tình thiên hạ bên trong. Phật môn tứ phương Bồ Tát toàn bộ đều là sáu cảnh phía dưới cường đại nhất tồn tại, trong đó nói sinh Bồ Tát cùng A Khó Bồ Tát đều là đặt chân ba cấp cảnh cường đại tồn tại, Phật Ác Bồ Tát cùng Quan Tự Tại Bồ Tát dù chưa nhập ba cấp cảnh, bản về thực lực cũng không kém bao nhiêu. Tống Soái cảm thấy câu nói này rất buồn cười, đưa tay chỉ trước mắt vị này mặc màu đen cà sa tăng nhân, các người đám người này, nói một đàng là một nẻo, nếu như ngươi không muốn lẫn vào tiến sự tình thiên hạ bên trong, lại vì sao muốn tới đây? Tựa như Phật chủ rõ ràng đã mời Lý Tử Ký đi hướng Phổ Đà Sơn hỗ trợ hoàn thành vẽ rồng điểm mắt một bước, có thể cuối cùng nhưng vẫn là đi Trường An thành. Quan Tự Tại Bồ Tát tuy có hổ thẹn, ngựa khí cũng rất là bình tĩnh, cũng rất chân thành, Thánh Hoàng làm chuyện sai lầm, Phật môn không thể không đến. Tống Soái khinh thường cười một tiếng. Song phương đều có riêng phần mình lập trường, người rất khó đi nói rõ ràng đến cùng ai đúng ai sai, thế gian chuyện lớn nhiều như này. Hắn đưa mắt nhìn một người khác trên thân, trong đôi mắt khó được xuất hiện một tia kinh ngạc, ngươi cũng tới. Hứa Bách Hoa thở dài, sau đó vừa bất đắc dĩ nhún vai, Bưu Đế việc cần phải làm thực sự quá lớn, quá quyết tuyệt, ta không muốn tới đều không được, muốn không đến đều không được. Hắn là thần giáo thần đi. Hai thần đi bên trong một vị khác, Hứa Bách Hoa. Danh tự rất như là một nữ nhân, nhưng hắn đích thật là một người đàn ông. Tống Soái nói, thần giáo hai thần đi, tất cả đều bởi vì Thánh Triều Hạ Sơn, nghĩ kỹ lại, cái này rất có ý tứ. Bây giờ Bùi Thiên Cơ đang nằm tại bữa sáng cửa hàng bên trong chết, Hứa Bách Hoa lại đi tới cái này Hoàng Thụ thôn bên ngoài ý đồ phá vỡ bốn nguyên hồn thiên trận pháp. Hứa Bách Hoa cười nói, Tống Soái đã cảm thấy có ý tứ, vậy thì nhất định vô cùng có ý tứ. Bọn hắn xem như quen biết cũ, trên thực tế, làm tu vi trưởng thành là bọn hắn loại này cơ hồ là có 102 thiên hạ cấp độ người, lẫn nhau ở giữa đều là quen biết cũ. Cành liêu đã không còn lắc lư, giống như là cảm nhận được sắp đến mạc đại nguy cơ, có lẽ một hồi sẽ qua nhi, ngay cả gốc cây liễu này đều sẽ bị chém vỡ không còn tồn tại. Ngu Đế việc này thiếu cân nhắc, nếu như Tống Soái có thể kịp thời dừng tay, đối với người trong thiên hạ không khác tái tạo. Hứa Bách Hoa dùng ngôn ngữ khuyên. Tống Soái hiện ra nụ cười trên mặt đã biến mất, trên mặt của hắn không có bất kỳ cái gì biểu lộ, ngươi hẳn là rất rõ ràng, từ khi viện trưởng đại nhân chết đi sau, chuyện này cũng sẽ không dừng lại. Tống Soái không phải một cái người nói nhiều, nhưng hắn cùng Hứa Bách Hoa ở giữa không chỉ có là quen biết cũ, vẫn là bằng hữu. Bằng hữu lần nữa gặp mặt, liền phải phân sinh tử, cho dù lạnh nhạt đến đâu người, cũng hầu như muốn bao nhiêu nói mấy câu. Hứa Bách Hoa cũng không đồng ý Thánh Hoàng quyết định, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn là Thánh Hoàng xảo nghĩ mà cảm thấy khâm phục, dùng động thiên đại trận tái tạo thế giới, thiên hạ cũng chỉ có Ngu Đế có dạng này khí phách. Từ khi 1.4005 trước trận đại chiến kia về sau, Thánh Hoàng bao quát giáo hoàng Phật chủ bọn người đang tự hỏi nên như thế nào giải quyết luân hồi căn nguyên, chỉ là trầm tư suy nghĩ không có kết quả. Thế là Thánh Hoàng có một cái to gan ý nghĩ, hắn dự định ở thế giới bên trong tái tạo một cái thế giới, nói một cách khác, chính là sáng tạo một cái to lớn động thiên, một cái tại trời cùng đất ở giữa, đủ để đem tất cả mọi người đều bao khỏa đi vào động thiên. Tựa như là Tam Tiên Viện nội bộ động thiên thế giới như thế, Thánh Hoàng nhu đồ chính là muốn giữa thiên địa sáng tạo một cái bao dung tất cả mọi người động thiên thế giới. Muốn hoàn thành điểm này liền cần có thể phủ kín toàn thế giới lực lượng, cho dù là sáu cảnh cũng không cách nào làm được điểm này. Chỉ bằng vào Thánh Triều Quốc Vận cũng không cách nào làm được điểm này. Nhưng nếu là đem sáu cảnh cùng Thánh Triều Quốc Vận kết hợp đâu? Thế là liền có viện trưởng chết đi chuyện xảy ra, viện trưởng tự nguyện vẫn lạc, đem tất cả lực lượng thai nghén tại quốc vận bên trong, lại từ Thánh Hoàng lấy tự thân là trận nhãn tự mình điều khiển, kể từ đó, quốc vận chi lực liền có thể phủ kín toàn bộ thế giới. Tại thiên địa bên trong sáng tạo động thiên thế giới, sáng tạo ra mới tinh đạo tắc, hấp thu ngoại giới linh khí phụng dưỡng động thiên thế giới, sinh trưởng vô số thiên tài địa bảo, linh quáng vật liệu, sau đó lại lấy những này thiên tài địa bảo linh quáng vật liệu trả lại động thiên thế giới. Thế giới bên trong thiên tài địa bảo linh quáng vật liệu không cách nào vận dưỡng không trọn vẹn thế giới, nhưng vận dưỡng sáng tạo ra động thiên thế giới lại không thành vấn đề. Động thiên thế giới như thế liền có thể hình thành bên trong tuần hoàn, kể từ đó liền không còn cần hao phí thế giới bản thân linh khí lực lượng, nếu như thành công mang đến kết quả chính là vô số người bị giấu kín tại động thiên bên trong, mà không chọn vẹn thế giới bản thân giảm đi tất cả gánh vác, suy yếu linh khí một lần nữa biến hương thịnh, đến lúc đó dạng này hương thịnh có thể lại bị động thiên đại trận hấp dẫn tiến đến. Bên trong tuần hoàn đồng thời lại có thể hấp thu bên ngoài đã khôi phục lực lượng, hấp thu đồng thời cũng sẽ không tạo thành không cách nào vãn hồi gánh vác. Kể từ đó, không chọn vẹn luân hồi chi cục có thể giải. Chương 997, diễn phần mình đối thủ chương 997. Riêng phần mình đối thủ đây chính là Thánh Hoàng nhu đồ. Cái này vốn nên là một cái vạn vô nhất thất nhu đồ, hẳn là bị tất cả thế lực lớn người tôn sùng nếm thử, nhưng kế hoạch này lại có một cái khuyết điểm chí mạng. cái kia chính là động thiên đại trận mong muốn hoàn thành bên trong tuần hoàn nhất định sinh ra mới tinh đạo tắc, loại này đạo tắc sẽ ở tạo ra quá trình bên trong cải tạo thế giới biến rực rỡ hẳn lên, nhưng cùng lúc cũng biết mang đến không thể thừa nhận áp lực. Chỉ có tại tạo ra viên mãn trước đó, chịu đựng lấy khổng lồ như vậy áp lực mà còn sống sót, mới xem như chân chính thành công. Nhưng áp lực này thực sự quá lớn, đây cũng là Phật chủ bao quát giáo hoàng bọn người phản đối nguyên nhân, cho dù 3 ngày thời gian trôi qua, động thiên thế giới thành công sáng tạo ra đến lúc đó tất cả mọi người cũng đều sẽ chết đi, đến lúc đó coi như giải quyết thế giới căn nguyên vấn đề, trên đời tất cả sinh mệnh cũng sẽ toàn bộ biến mất, lưu lại một tòa trống rỗng thiên địa. Cho nên nói đây là một trận đánh cược. Thánh hoàng đem thẻ đánh bạc đặt ở thành công bên trên. Giáo hoàng bọn người đem thẻ đánh bạc đặt ở thất bại bên trên. Đây chính là không thể điều hòa mâu thuẫn. Tống xoáy mấy người chỗ trấn thủ bốn nguyên hồn thiên, cùng thân làm trận nhãn thánh hoàng như thế, cũng là động thiên đại trận tiểu trận mắt, cho nên tại giáo hoàng bọn người tiến về Trường An thành ngăn cản thánh hoàng thời điểm, cũng giống nhau phái người đến ngăn cản bọn hắn. Nhưng không hề nghi ngờ, cực kỳ trọng yếu vẫn là thánh hoàng nơi đó của diện. Quan tự tại Bồ Tát vô cùng rõ ràng điểm này, cho nên không thường thường rời đi phổ đá sơn hắn, vẫn là đi tới hoàng tụ thôn. Thánh hoàng là trên đời nhất làm cho người tôn kính người, nhưng cũng vừa vặn bởi vì như thế, mới khiến cho rất nhiều người bị sùng kính che đậy suy nghĩ. Quan tự tại Bồ Tát đưa tay chuyển động chẳng hạn, vẫn là hy vọng Tống Đăng Nam có thể hồi tâm chuyển ý. Tống Soái nhìn xem hắn, nói: "Ngươi không có tư cách đánh giá bệ hạ, trên đời này ai cũng không có tư cách." Quan tự tại Bồ Tát cũng không phản bác, đứng ở nơi đó ngậm miệng không nói, chỉ là trong tay chẳng hạn đã bắt đầu dẫn dắt trong tiên địa khí tức vô hình chảy xuôi. Tống Soái đứng người lên, nơi bả vai sinh ra sáng ngời, xích kim sắc áo choàng theo quang mang sinh ra ở sau lưng, trên người hắn bắt đầu xuất hiện từng khối khôi giáp, theo ngồi xuống đến chạm lên quá trình, tạo thành hoàn chỉnh giáp trụ phủ kín toàn thân. Đáng tiếc, hắn tháo nón an toàn xuống đặt ở dưới cây, đen nhánh nghiêng ngẩng lên lông mày dường như có thể cắt đứt tất cả. Hứa Bách Hoa hỏi: "Đáng tiếc cái gì?" Tống Soái cất bước hướng phía hai người bọn họ đi tới, hờ hững nói: "Nơi này hoa rất xinh đẹp. Thiếu điện là rất dễ dàng bị sơ sót người, bởi vì hắn chưa từng sẽ rời đi Trường An thành, chưa từng sẽ rời đi thánh hoàng bên người, hắn cũng rất ít có cơ hội cùng người giao thủ. Gần nhất một lần ra tay, còn là bởi vì Tẩy Kiếm Tông sắp xếp người ám sát Lý Tử Ký cùng Trần Thảo lần kia. Trên thực tế, ngay cả lần kia, Thiếu điện cũng không tính là xuất thủ qua. Vị này đô vệ cấm quân lạnh lùng thống lĩnh, từ đầu đến cuối đều cho người ta một loại thần bí lại cảm giác tương đại. Phó thống lĩnh Trường Phong bị hoàng hậu tìm cơ hội sẽ thả vào đến đô vệ trong cấm quân ý đồ điểm đi Thiếu điện một bộ phận quyền lực, đối với cái này Thiếu điện cũng không thèm để ý, hoặc là nói cũng không hề có đặt vào đa nghi bên trên. Trường Phong là không tệ người, thiên phú không tồi, tâm tính cũng không tệ, chỉ là lập trường sai. Trường thương cắm ở mặt đất, Thiếu điện xếp bằng ở thân thương một bên, cực lạnh trong sơn cốc vĩnh viễn không gián đoạn gió lạnh dương lên hắn tóc bạc, nhường cả người càng lộ vẻ lạnh lùng cùng cao ngạo. Nơi này đã coi như là thế giới biên giới, xa ngút ngàn dặm không có người ở, có chỉ là yêu thú cường đại. Nơi này vốn không nên có bất luận kẻ nào đến, nhưng bây giờ lại tới hai người. Trong đó một cái cùng Thiếu điện như thế, đều là tóc bạc trắng, trên thân tản ra mãnh liệt yêu tộc khí tức, loại huyết mạch kia bên trên áp bách làm cho bên trong dãy núi yêu thú tất cả đều cảm nhận được phát ra từ linh hồn run rẩy, cho dù là giống nhau cảnh giới, như cũng không dám sinh ra ý niệm phản kháng. Người này xuất thân Bắc Hải, Nguyệt Thần nhất tộc, Hàn Thiếu. Hắn cùng Thiếu điện ở giữa cũng coi là người quen biết cũ, Bắc Hải cùng Thánh Triều ở giữa ân oán rất sâu, Thiếu điện lúc tuổi còn trẻ cùng Hàn Thiếu giao thủ qua. Hắn lại tới đây, liền dự liệu được sẽ có người tới ngăn cản, cho nên đối với Hàn Thiếu đến Thiếu điện cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng hắn hơi cảm thấy kinh ngạc là một người khác. Ngũ Thải Mây. Hắn nhìn chằm chằm người mặc ngũ sắc y phục nam nhân, trong ánh mắt lạnh lùng hơn xa bốn phía Hàn Phong. Tại Liên Nguyệt công chúa trở về khánh thương vào chỗ thời điểm, Tống Soái mời Song Phi đến ra tay giúp đỡ, cùng Đoạn Thư Sinh cùng một chỗ đối phó Ngũ Thải Mây, nhưng là Ngũ Thải Mây nhưng thủy chung đều chưa từng xuất hiện, không ai biết hắn đi chỗ nào. Lại không nghĩ rằng hắn lại tới nơi này. Lý Tử Ký thiết kế giết Mạc Ảnh, bố tử ta khánh thương quốc quân, hôm nay ta tới đây, ngoại trừ muốn cứu thế bên ngoài, còn muốn báo khánh thương thù hận. Hắn nhìn chằm chằm Thiếu Điện, cùng Hàn Khiếu tương đối, trong mắt của hắn nhiều một chút kiêu hận. Ngũ Thải Mây cùng khánh thương quốc quân từ nhỏ liền quen biết, tình cảm sâu không lường được, nếu không như hắn loại này cơ hồ đồng đẳng với ba cấp cảnh đại nhân vật, cũng sẽ không thâm cư cung trong đảm nhiệm một cái bảo tiêu nhân vật. Ba cấp cảnh là sáu cảnh phía dưới mạnh nhất cảnh giới, đứng ở đại tu hành giả đỉnh cao nhất. Nhưng cũng không có nghĩa là không vào ba cấp cảnh liền không có địch nổi ba cấp cảnh thực lực, tỉ như Nhan Bắc, tỉ như Nhật Tàng, cũng không từng đặt chân ba cấp cảnh, nhưng nếu đậu thủ, thắng bại thắng thua còn chưa thể biết được. Thiếu điện cũng là như thế. Hắn giống nhau không có đặt chân ba cấp cảnh, có thể thực lực của hắn, chưa hẳn so ba cấp cảnh yếu bao nhiêu. Ta không quan tâm ngươi ý nghĩ, bất luận là vì ngăn cản ta cũng tốt, vì khánh thương quốc quân báo thù cũng tốt, kia đều cùng ta không có quan hệ. Thiếu điện đứng người lên, đưa tay cầm thân thương, lạnh đấu xương hàn mang xé mở băng lánh dây núi, nhường thánh triều quốc vận phát ra ánh sáng bổ khuyết tiến vào thật sâu khe danh bên trong. Ngươi tới nơi này, ta liền giết ngươi, như thế mà thôi. Tóc bạc bay lên, Thiếu điện ánh mắt lánh đạm nhìn xem hai người. Bốn nguyên hồn thiên hết thể có bốn cái trận nhãn. Nhan tiên sinh, Tống Soái, Thiếu điện riêng phần mình trấn thủ một cái, phụ trách trấn thủ cuối cùng một chỗ, chính là Tam Thiên Viện đại sư mình, viện trưởng đại nhân thân truyền đệ tử. Mơ hồ có sáu cảnh trở xuống đệ nhất nhân thanh danh tốt đẹp Jumi. Jumi nơi này tự nhiên cũng có địch nhân, cũng không phải là hai tên, mà là ba tên. Phật môn A Khó Bồ Tát, Bắc Hải 12 cung một trong quỷ yêu nhất tộc ngũ cảnh đệ nhất nhân, còn có một vị mặc áo bào đen dị giáo ba cấp cảnh. Jumi nhìn qua ba người, khoe miệng mỉm cười, cũng là náo nhiệt. Chương 998, ta có một cái đề nghị. Chương 998, ta ta có một cái đề nghị, trên đời này đại biểu cho tôn quý danh tự có thật nhiều. Tỷ như Ngu Huống, Ngu Tô, Phật Chủ, Giáo Hoàng, thậm chí ngay cả Lý Mạnh Cường, Hứa Ứng Chương, Liên Nguyệt, những tên này đều đại biểu cho tôn quý. Nhưng nếu là ném ra ngoài rơi kia mấy cái lục cảnh tồn tại danh tự, ai mới là lục cảnh phía dưới tôn quý nhất đây này? Vấn đề này bị rất nhiều người nhắc qua, nghị luận qua, tranh chấp qua, đáp án rốt cuộc là người nào đâu? Đương nhiên là Ngu Tô. Vị này đương kim Tề Vương thứ tử, Tam Thiên Viện viện trưởng thân truyền đệ tử, cảnh giới cao thâm đã sớm không lường được cường đại tồn tại, đồng thời còn là bị Thánh Hoàng khâm điểm muốn làm thái tử, tương lai đem kế thừa hoàng vị người, triều đình quan viên không khỏi là đối với nó tôn kính khâm phục. Bất luận là theo xuất thân, thực lực, tương lai, thậm chí ngay cả bản thân độc nhất vô nhị khí chất, đều tại thuyết minh lấy hoàn mỹ hai chữ này, Ngu Tô đương nhiên hẳn là lục cảnh phía dưới tôn quý nhất danh tự. Đương nhiên là hoàng hậu. Vị này thở thiếu thời liền cùng Thánh Hoàng quen biết, cũng một đường cộng đồng trưởng thành đến nay, tham dự 1.400 năm trước trận kia kinh thế chi chiến, cộng đồng sáng lập thánh triều, cùng chia quyền hành, nàng trên triều đỉnh danh vọng cực cao, cho dù là thái úy Hứa Ứng Chương vị này bách quan chi thủ đô lựa chọn trở thành hậu đảng bên trong một viên, cùng thần giáo, Nho Sơn, Phật môn trở một chút tất cả đều có chỗ qua lại, chôn giấu tại thiên hạ ám tử nhiều vô số kể, thực lực bản thân càng là đạt đến tam cực cảnh cấp độ, đứng ở lục cảnh phía dưới đỉnh cao nhất. Tôn quý như thế thân phận, thực lực cường đại như vậy, như thế liền huy hoàng kinh lịch, hoàng hậu đương nhiên hẳn là lục cảnh phía dưới tôn quý nhất danh tự. Đương nhiên là Du Mi. Thế nhân đều biết Du Mi danh tự, viện trưởng đại nhân thu vị thứ nhất thân truyền đệ tử, Tam Thiên Viện đại sư huynh, mặc dù tại triều đỉnh phía trên cũng không có con trước, nhưng chỉ cần là hắn quyết định việc cần phải làm, cơ hồ không người sẽ phản đối, cũng không có người dám phản đối. Chỉ là Du Mi luôn luôn thâm cư tại Tam Thiên Viện bên trong, không thường xuyên ra ngoài, dẫn đến người trong thiên hạ kiểu gì cũng sẽ quên vị này mơ hồ có lục cảnh phía dưới đệ nhất nhân khen ngợi cường đại tồn tại, có thể mỗi khi ngẫu nhiên trong lúc lơ đãng nhớ tới, trong lòng lập tức lại sẽ tràn ngập kính sợ, đương nhiên liền cảm giác vị này mới hẳn là lục cảnh phía dưới người cao quý nhất. Du Mi không ở ý những này, như người như hắn, đối thế gian tất cả có độc đáo chủ kiến cùng lý giải, hắn không thường cùng người trò chuyện, nhưng trong lòng đã sớm đối tất cả có so đo. Phật ác Bồ Tát tương lai, hắn đem ánh mắt theo thứ tự theo dị giáo áo bào đen tam cực cảnh, Bắc Hải thập nhị cùng vị yêu nhất tộc ngũ cảnh đệ nhất nhân trên thân đảo qua, cuối cùng dừng lại tại A Nan Bồ Tát trên thân, mỉm cười hỏi: "Phật môn tứ phương Bồ Tát, nếu bàn về trên thế gian danh khí, tự nhiên là Phật ác Bồ Tát lớn nhất, trừng phạt ác trừ gian, xử lý ngoại sự, Phật ác Bồ Tát có thể nói là Phật môn bên ngoài hành động. Nhưng ở tứ phương Bồ Tát bên trong, lúc này lấy A Nan Bồ Tát cầm đầu. 234 năm trước, A Nan Bồ Tát còn từng đi vào Tam Thiên Viện thỉnh giáo mấy năm tuế nguyện, cùng Du Mi cùng nhau cùng ngồi đàm đạo, như người như bọn họ, đều là quen biết cũ. A Nan Bồ Tát hồi đáp: "Phật ác Bồ Tát lưu tại Phổ Đà Sơn chăm sóc. Phật chủ đi Trường An thành, tứ phương Bồ Tát rời đi ba vị, Phổ Đà Sơn đương nhiên cần lưu lại một vị, dù sao còn có Tháp Lâm cô kia thành thần Phật tổ giống cần bảo hộ. Phật chủ mệnh ngươi tới đây, liền không lo lắng trước kia tình cảm. Vô tận bình nguyên cỏ dại liên miên bất tuyệt, tại mảnh này trên thảo nguyên còn có không biết nhiều ít dị giáo đại tu hành giả nằm ở chỗ xa xa, nhất là ngẩng đầu liền có thể nhìn thấy kia buông xuống âm trầm che đậy hơn phân nửa bầu trời to lớn thân ảnh. Nơi này xưa nay là phi thường nguy hiểm, cỏ dại sinh quá cao, chập chân ở giữa tiểu gì cũng sẽ ngăn trở ánh mắt." A Nan Bồ Tát chắp tay trước ngực, nói: "Ngay tại lúc này, tình cảm sớm đã không có tác dụng. Giao tình cùng lý niệm đến cùng cái nào trọng yếu đâu? Ta nghĩ đến hẳn là không chút huyền niệm lựa chọn, nhưng giao tình vẫn có tác dụng, tỉ như nếu như thật nhất định phải đi đến một bước cuối cùng không thể, A Nan Bồ Tát là nhất định sẽ lưu lại Du Mi một mạng. Phật môn chính là như vậy, nhìn như đại ái kỳ thực không thích, ngươi không bằng Phật tử." Du Mi nói. A Nan Bồ Tát cũng không tức giận, hắn làm sự tình sẽ không mang lên cá nhân cảm xúc, hắn tới đây, vẹn vẹn chỉ là bởi vì chuyện này hẳn là làm như vậy, như thế mà thôi. Rời ánh mắt, Du Mi lại đem ánh mắt bỏ vào dị giáo vị kia người áo đen trên thân, mang theo hiếu kỳ: "Dị giáo khi nào cũng có tam cực cảnh? Thiên hạ này tam cực cảnh quá ít, tính toán đâu ra đấy cũng liền như vậy mười mấy, cho dù là đem có thể địch nổi tam cực cảnh đại tu hành giả cùng nhau tính cả, cũng sẽ không vượt qua 30 người. Hơn 1000 năm trước sau trận chiến ấy, dị giáo bên trong cao cấp nhất chiến lược bị thanh trừ sạch sẽ. Hán tử không biết hiểu dị giáo vậy mà cũng có tam cực cảnh xuất hiện." Người áo đen không có trả lời, mà không thay đổi nhìn xem đang đánh giá lấy hắn Du Mi, toàn thân trên dưới không cảm giác được một tơ một hào chấn động, tựa như là một khối đá đứng tại trước mặt. Du Mi bỗng nhiên giật mình, hóa ra là bất tử giả. Bất tử giả được trời ưu ái, bị thế giới ban cho bất tử bất diệt quyền lực, cho dù lúc trước bị thánh hoàng bọn người giết chết không ít, bây giờ như cũng còn thừa lại hơn 10 vị, đồng thời hơn 10 vị bên trong đa số đều là bốn cảnh tu sĩ, một số ít là đại tu hành giả. Bây giờ lại còn có tam cực cảnh tồn tại, hoàn toàn chính xác vượt quá Du Mi dự kiến. Bất tử giả theo ngủ say bên trong tô tỉnh chỉ là vì hoàn thành nhiệm vụ, chứ cái đó ra sẽ không đi để ý bất cứ chuyện gì, hắn tới đây chính là muốn phá đi Du Mi chỗ trấn thủ tứ nguyên hồn thiên, trừ cái đó ra, cái gì đều không muốn. Nhìn hôm nay ta giống như là tình thế chắc chắn phải chết. Du Mi mặc nhìn qua cùng bất tử giả như thế, giống nhau xiêm y màu đen, khác nhau ở chỗ Du Mi mặc áo bào đen muốn càng thêm lộng lẫy một chút, hắn đứng tại bình nguyên cỏ dại ở giữa, giống như là một gã như ngọc công tử. Hai vị tam cực cảnh, một vị chỉ so với tam cực cảnh yếu một ít vị yêu nhất tộc đại tu hành giả, nhất là trên trời cao còn có kia che đậy nửa cái bầu trời chiều cao mấy vạn dặm hoàng thú nhìn xuống. Có ai có thể tại dạng này đội hình hạ sống sót? A Nan Bồ Tát tụng tiếng niệm Phật, ánh mắt bình tĩnh không lay động lan, nếu như nói trên đời này có người nào có thể có cơ hội đánh vỡ cái này tình thế chắc chắn phải chết, vậy ta muốn nhất định là Du tiên sinh. Du tiên sinh. Du Mi khẽ miệng nhếch lên một vệt mỉm cười, xưng hô này thật đúng là đủ xa lánh. Tại động thủ trước đó, ta có một cái đề nghị. Hắn vươn một ngón tay, nhìn qua trước người A Nan Bồ Tát. Tam Thiên Viện đại sư Minh đối với mọi thứ đều có đặc biệt kiến giải, đề nghị của hắn nhất định vô cùng động nhân, vô cùng có thể thuyết phục người. A Nan Bồ Tát nhìn trước mắt nam nhân, hơi chút trầm mặc, hắn biết rõ Du Mi lòng dạ cùng năng lực, một khi nhường mở miệng, khó đảm bảo sẽ xảy ra biến số, nhưng hắn không thể không nghe, dù tiên sinh mời nói. Gió thổi lợi hại chút, nhường cỏ dại hướng phía Du Mi phương hướng khuynh đảo hồi lâu chưa từng về thẳng, cũng làm cho Du Mi thân ảnh ẩn ở ngoài chính phủ thảo về sau biến mơ hồ nhìn không rõ ràng. Hắn nhìn qua mấy người, đề nghị, ta có một cái không cần động thủ biện pháp. Chương 999, sáu cảnh phía trên một bước nhỏ. Chương 999, sáu cảnh phía trên một bước nhỏ. Lục cảnh ở giữa giao thủ mãi mãi cũng là biến ảo khó lường, có thể lớn có thể nhỏ. Hùng vĩ lên thanh thế kinh thiên động địa, giống như Bắc Hải chi chủ lúc trước cùng Nho Sơn trưởng giáo ngắn ngủi va chạm, kia che chắn thương khung to lớn bàn tay, nhường bầu trời đều đã mất đi nhan sắc, phủ lên tất cả quan mang, nhường vô số thân người chỗ đen nhánh bên trong. Cũng có thể rất nhỏ, cũng tỉ như trong hoàng cung trận này giao thủ. Trường An thành bên trong không biết cất giấu nhiều ít đại tu hành giả, nhưng người nào lại có thể thật sự rõ ràng thấy rõ ràng lục cảnh ở giữa va chạm đâu. Giáo hoàng quyền trượng bên trên thần huy đã hoàn toàn dập tắt, trên thân thánh khiết trường bảo bởi vì mấy lần giao thủ đã xuất hiện rất nhiều nếp nhăn, cầm quyền trượng bàn tay mang theo mãnh liệt cảm giác đau, hắn nhìn xem thánh hoàng, ánh mắt hơi có chút hoảng hốt. Vị này ẩn cư tại kính hồ trước lão nhân đã quên đi mình rốt cuộc bao lâu không có nhận qua tổn thương, quên đi thụ thương đến cùng là một loại gì cảm giác. Lục cảnh cũng sẽ thụ tổn thương sao? Từ khi 1.400 năm trước về sau, đây là lần thứ nhất. Càng làm cho hắn kinh ngạc là thánh hoàng triển hiện ra thực lực, đang kinh ngạc qua đi lại cảm thấy lẽ ra nên như thế, năm đó ngu đế liền đã mạnh hơn bọn hắn, bây giờ dài dằng dặc thời gian trôi qua, tự nhiên sẽ trở nên càng thêm cường đại. Phật chủ cũng giống như thế, trên người hắn cả xa đã nứt ra mấy cái lỗ nhỏ, ngay cả sau lưng cùng phổ đà sơn dẫn dắt chỗ hô ứng vô hình hương hỏa nguyện lực cũng bị thánh hoàng lấy đại thủ đoạn đánh nát, tại lỗ nhỏ phía dưới, trên thân thể của hắn còn mang theo mấy chỗ chảy ra vết tích. Phật chủ nhục thân đã sớm đạt đến kim cương bất hoại cảnh giới, hắn tự lành năng lực cũng vượt qua Lý Tử Ký Bồ Tát kim thân không biết gấp bao nhiêu lần, có thể thánh hoàng lưu tại trên người hắn chảy ra, lại là hắn vô luận như thế nào cũng không cách nào khôi phục. Túi đầu nhìn đứng ở Thái Cực Điện trước cửa thân ảnh, Phật chủ ánh mắt chỗ sâu vẻ cô đơn càng thêm mãnh liệt. Chạy tới một bước này, thật tới mức độ này. Người đi khi nào đến một bước này? Bắc Hải chi chủ cánh tay rủ xuống, ống tay áo đã tại vừa mới va chạm hạ vỡ nát, hắn ngón trỏ xương cốt đã vỡ vụn, tại khe hở ở giữa có thuộc về thánh hoàng lực lượng không ngừng va chạm xung đột, nhường sở thụ tổn thương không cách nào khôi phục. Dị giáo chi chủ một mực không có nhúng tay, thẳng đến lúc này giờ phút này Bắc Hải chi chủ vấn đề xuất khẩu, hắn vừa rồi bước một bước về phía trước. Màu trắng tượng trưng cho thần quyền áo bào ở trên bầu trời giống như là phiêu tụ đức mây bỗng nhiên rời ra, vị này vừa mới phục sinh Tô Tỉnh dị giáo chi chủ cứ như vậy biến mất tại giữa thiên địa. Hắn xuất hiện ở thiên ngoại, đưa tay hái pháp chỉ, phải dùng trực tiếp nhất biện pháp đem động thiên đại trận phá vỡ, chỉ là vừa mới còn đứng ở Thái Cực Điện trước cửa thánh hoàng cũng theo hắn cùng nhau biến mất tại trước mắt của tất cả mọi người, sau đó lại cùng nhau xuất hiện ở pháp chỉ trước đó. Thánh hoàng tay nắm chặt dị giáo chi chủ cổ tay, hai người thân ảnh lại đồng thời biến mất, tiếp theo một cái chớp mắt lại về tới hoàng cung trước đó. Động tác của bọn hắn quá nhanh, trên thân chạy xuôi mơ hồ đạo vận, kia là lục cảnh tồn tại ở nói ở giữa trực tiếp nhất liên hệ, lục cảnh cơ hồ liền mang ý nghĩa đồng đẳng với nói bản thân. Biến mất, xuất hiện. Dị giáo chi chủ phát hiện chính mình không thể thoát khỏi thánh hoàng truy đuổi, kia mới tinh đạo tắc cùng thánh triều quốc vận nhường hắn không chỗ ẩn trốn. Cất bước biến mất xuất hiện ở bên ngoài vạn dặm một chỗ hồ nước trước, thánh hoàng thân ảnh xuất hiện ở trước mặt của hắn, bàn tay hướng phía bờ vai của hắn đánh ra. Dị giáo chi chủ lại về tới trước hoàng cung, lấy Phật môn thần thông mở tu di giới tử, thân hình nhận vào một hạt cục đá bên trong. Thánh hoàng giống nhau xuất hiện ở cục đá bên trong, bàn tay kia cách hắn bả vai càng gần một chút. Dị giáo chi chủ nhíu mày, cục đá vỡ vụn hắn cất bước dẫm lên một chỗ ruộng nước, ngây ngô cây lúa loại còn chưa từng thành thụ. Thánh hoàng theo bờ ruộng phía trên bước ra một bước, cái tay kia khóa hạ càn khôn, phong tỏa na di biến hóa. Dị giáo chi chủ trên thân bạch bào tung bay, giống như là bao phủ toàn bộ thế giới, đem phong tỏa chi lực phá vỡ, lại biến mất, một lần nữa đi hướng thương khung ý đổ gỡ xuống pháp chỉ. Thánh hoàng như bóng với hình, cái tay kia rốt cục rõ ràng rơi vào dị giáo chi chủ trên bờ bay. Ông, dường như có một tiếng vang nhỏ, lại như là động thiên đại trận đã xảy ra chấn động, chỉ có lục cảnh nhân tài biết được đây là thanh âm gì, kia là đạo tắc bị nghiền nát thanh âm. Bách quan nhóm tâm lo không thôi, cưỡng ép cắn răng chống đỡ thân thể mong muốn cất bước đi ra Thái Cực Điện đi xem một chút đến cùng như thế nào, chỉ là không đợi phóng ra bước chân, thánh hoàng thân ảnh liền đã về tới chỗ cũ. Vẫn là kia thân tôn quý áo bào, áo bên cạnh treo lên xích kim sắc vân vân. Hai tay chắp sau lưng, vẫn là như lúc trước như thế dáng vẻ, liền tựa như chưa hề rời đi, chưa hề biến hóa qua. Dị giáo chi chủ đâu? Vấn đề này cũng không có bối rối quá lâu, bất quá hô hấp thời gian dị giáo chi chủ thân ảnh liền đã một lần nữa về tới trên trời cao, chỉ là cùng lúc trước có chỗ khác biệt chính là cánh tay phải của hắn đã không cách nào lại nâng lên, tái nhợt giống như là ngày Tết trước sau rơi xuống trận tuyết tuyết, hoàn toàn nhìn không thấy một chút xíu huyết sắc. Cặp kia mặt mày mặc dù vẫn như cũ lãnh đạm, lại không cách nào lại giữ vững bình tĩnh. Trước sau thời gian một nén nhang, thánh hoàng cùng bốn vị lục cảnh lần lượt giao thủ, toàn thắng. Cũng cho tới giờ khắc này, thánh hoàng vừa rồi mở miệng trả lời Bắc Hải chi chủ vấn đề, 500 năm trước. Bắc Hải chi chủ lắc đầu tắt tiếng, không biết hẳn là lại nói cái gì. Thánh hoàng là hắn hậu bối, điểm này không thể nghi ngờ, bây giờ cái này hậu bối chạy tới hắn phía trước. Lục cảnh phía trên là cái gì? Không hề nghi ngờ là thất cảnh, nhưng lục cảnh khoảng cách thất cảnh có bao xa? Không ai biết, thánh hoàng đã tại lục cảnh trên cơ sở bước cao hơn một bước này rất khó đi hình dung, chưa nói tới là nửa bước thất cảnh, cũng chưa nói tới vượt qua thất cảnh cánh cửa. Nhưng không hề nghi ngờ, bước này phóng ra mang ý nghĩa khoảng cách thất cảnh thêm gần, mang ý nghĩa thánh hoàng thực lực mạnh hơn bọn họ. Mấu chốt nhất là, một bước này bọn hắn bao nhiêu năm đều không thể phóng ra, nhất là Bắc Hải chi chủ cùng dị giáo chi chủ, sống không biết bao nhiêu năm tháng, đều không thể chạm đến. Thánh hoàng lại tại 500 năm trước liền đã làm được. Phật chủ trong mắt phức tạp càng đậm, hắn không cam lòng hỏi thăm, Ngu Đế vì sao không thử đi tiến thêm một bước? Nếu như thánh hoàng có đặt chân thất cảnh khả năng, hoàn toàn không cần mở ra cái này động thiên đại trận, hắn cũng liền căn bản không cần lại đối thánh hoàng độc thủ. Thánh hoàng nhìn ra Phật chủ nội tâm dãy rủa, hơi chút trầm mặc vẫn là giải thích nói, không đưa ra. Hắn 500 năm trước đã đến tận đây, nếu như có thể trông thấy cao hơn hắn tự nhiên bằng lòng đi hướng cao hơn, có thể hắn tại lục cảnh trên cơ sở đi ra một bước nhỏ sau mới giật mình, thì ra căn bản không có khả năng đặt chân thất cảnh. Sinh hoạt tại cái này không chọn vẹn thế giới bên trong người, là không cách nào siêu việt thế giới bản thân. Phật chủ trầm mặc. Thánh hoàng ngẩng đầu nhìn bốn người bọn họ, nói, chuyện phiếm thời gian sắp kết thúc, chỉ là các ngươi hẳn là rất rõ ràng, không cản được ta. Ngu Đế lấy sức một mình đối mặt bốn vị lục cảnh chiếm thượng phong, hoàn toàn chính xác, Phật chủ bọn người như thế nào mới có thể cản hạ hắn. Phật chủ không có trả lời vấn đề này, chỉ là trong ánh mắt bi thương cô đơn, càng đậm chút. Chương 1000, thấy không rõ chương 1000, thấy không rõ. Kỳ thật ta không rõ, thánh hoàng cố chấp như thế, là vì cái gì đâu? Thanh nhất con trước, đạo tử nhắm mắt cảm thụ được Trường An thành chỗ giao phòng, hắn tuy vô pháp mượn nhờ làn tràn quốc vận chi lực cảm động lây, nhưng đạo môn cùng thiên địa bản thân cùng một nhịp thở, nhất là lục cảnh động một tí tác động đạo nguyên bản thân, hắn tự nhiên có thể nhìn thấy tinh tường. Đối với đạo tử tới nói, hắn tự nhiên cũng là muốn cứu thế, nếu không lúc trước cũng sẽ không xuống núi, chỉ là hắn cùng thiên địa khai thông quá nhiều, hiểu rõ quá sâu, ngoại trừ đối thập phương thế giới chân tướng biết được bên ngoài, cũng càng hiểu rõ này phương thế giới bản thân chỗ tồn tại không có khả năng thiếu hụt, là lấy muốn cứu thế lại không cách nào, chỉ có thể cười lớn giấu đau nhức giấu tiếp đi trơ mắt nhìn xem dị giáo lật ấy. Nhưng hắn thấy qua cái kia cả rốt, mơ hồ minh bạch đối phương đối Lý Tử Ký thái độ, cho nên hắn cũng từ một nơi bí mật gần đó thường xuyên nhìn chăm chú lên Lý Tử Ký, bởi vậy còn đi một chuyến vô tận bình nguyên cảnh cáo dị giáo chi chủ. Cũng chính là bởi vì biết được cứu thế không dễ, cho nên đối với thánh hoàng hơn 1000 năm tới kiên trì mới càng thêm khâm phục, cho nên cũng càng thêm không nghĩ ra thánh hoàng chuyện cho tới bây giờ kiên trì như vậy nguyên nhân là cái gì. Tại lục cảnh phía trên bước ra một bước nhỏ, nhìn như là bước về phía thất cảnh mở ra bắt đầu, kỳ thực cũng đã là đi tới không thể lại tiến cuối cùng, tất nhiên thực lực tùy theo tăng lên càng thêm cường đại, một trận chiến vượt trên 4 vị lục cảnh, có thể loại này thắng thế lại có thể duy trì liên tục bao lâu đâu. Dù sao, thánh hoàng là trận nhãn bản thân, là cần không ngừng hao phí lực lượng đi duy trì động thiên đại trận 3 ngày thời gian chuyển biến. Lão đạo sĩ không nói gì, hắn nằm tại một trường trên ghế dài đã làm tốt không biết bao nhiêu năm, đã sớm cũ nát tới tổn hại tình trạng, hiện tại nằm trên đó thực sự không thế nào dễ chịu, nhưng hắn muốn chính là không thoải mái. Nên đi lại không nên đi, không nên đi lại nên đi, thánh hoàng cử động lần này vì thiên hạ người đều ra một vấn đề khó, với hắn mà nói tự nhiên càng khó, cho dù đạo môn luôn luôn đứng ở trần thế bên ngoài, cho dù đạo chủ sớm đã nhìn thấu bản chất của kim, lại như thế nào có thể làm được trong lòng nửa điểm không một cơn sóng. Đường đường lục cảnh tồn tại, đạo môn chi chủ, hiện tại lại như một người bình thường đồng dạng có xoắn xuýt cùng dãy rủa tâm thái. Mấu chốt nhất là hắn biết được chính mình xoắn xuýt cùng dãy rủa về sau kết quả, cho nên ở đây loại tâm tính sau khi còn nhiều thêm mấy phần ấy nấy. Đạo tử cao mày, hắn đang tự hỏi ở trong đó có hay không càng sâu chuyện, vẫn là thánh hoàng thật khoác lác có thể bằng vào sức một mình hoàn toàn lực gáp kia bốn vị lục cảnh chống nổi sau cùng một ngày hai đêm, nếu là không thể, kia như thế không tiếp sinh tử lại muốn bắt tới kết quả gì đâu. Nhìn không thấu, cũng đoán không ra. Động thiên đại trận cùng tứ nguyên hồn thiên hỗ trợ lẫn nhau, nếu là thánh hoàng nơi này không cách nào phá cục, như vậy còn lại bốn phía tiểu trận mắt phải chăng lại trở thành mấu chốt. Phật chủ bọn người chắc chắn sẽ ở Trường An thành đè xuống thánh hoàng, là lấy cũng không dốc toàn bộ lực lượng phái người vây công Nhan Bắc bốn người, kia thắng bại cho tới bây giờ, chính là hắn cũng thấy không rõ lắm. Phật từ đâu? Đạo tử bỗng nhiên ở giữa nghĩ đến vị này sớm đã du lịch thế tục không biết bao lâu bằng hữu cũ, nhíu lên trên trán trời sinh sợ sinh sơ lãnh đều giống như phai nhạt một chút. Thiên điệu tất nhiên biến đổi lớn, chỉ sợ lại nửa điểm cũng sẽ không ảnh hưởng đến Phật tử. Chính như hắn đăm chiêu như thế, Phật tử cũng sẽ không bị hiện nay thiên địa dị biến ảnh hưởng, chỉ có điều khó tránh khỏi còn có chút lo lắng. Hắn bây giờ ngay tại một chỗ xây dựng ở giữa sườn núi trại bên trong, sinh hoạt ở nơi này đám người có chính mình tập tục văn hóa, cùng ngoại giới tuy có giao lưu lại như cũng duy trì truyền thừa của mình, bọn hắn tin phụng tổ tông lưu truyền xuống đồ đằng, đối với như là thần giáo, Phật môn chờ tín ngưỡng thời điểm đều có bài xích tâm lý. Không phải chưa khai hóa địa phương, người tu đạo cũng không ít, ra ngoài du lịch xa nhất còn đi qua Nho Sơn làm đệ tử, có thể ở như thế rực rỡ muôn màu hạ vẫn như cũ duy trì vốn thuộc về trại đặc biệt truyền thừa phong tục, cũng không biết là chuyện tốt hay chuyện xấu. Phật tử cũng là hai tháng trước mới đến nơi này, tới thời điểm thật tốt, muốn đi lại đi không nổi. Trại bên trong người cảm thấy bốn phía chùa triển tăng nhân cũng biết bọn hắn tập tụ, giữ một khoảng cách không cùng nhau qua lại, cái này tiểu hòa thượng lô mãng tiến đến khẳng định không có hảo ý, thế là thì không cho Phật tử rời đi, tại trại bên trong quan sát lại nói. Phật tử cũng không đội mà đi, tại trại bên trong trải qua chính mình tháng ngày, thẳng đến 2 tháng sau bây giờ đã bị trại hoàn toàn tiếp nhận, trại bên trong người như cũng không tin Phật, lại tin Phật tử. Lọt vào trong tầm mắt chỗ kim sắc sáng ngời đem trọn ở giữa trại sấn thác vàng óng ánh, cùng giữa sườn núi hoang vu hang đá khoác lên cùng một chỗ xem ra lại cực kỳ tốt nhìn, rất nhiều trại bên trong bị áp lực thật lớn ép tới không cách nào đứng dậy thần trí u ám người đều tại ngẩng đầu nhìn, này tấm cảnh đẹp tựa như là có thể khiến người ta tạm thời quên mất trên thân thống khổ thuốc tê. Phật tử có chút mà người. Chuyện này kết quả chỉ có 3 cái, hoặc là thành công, hoặc là thất bại, hoặc là tại chưa ra rốt cuộc trước đó liền thất bại, nhưng vô luận là cái nào kết quả, có chỗ hy sinh là nhất định. Hắn không muốn nhìn thấy có người hy sinh, nhưng hắn cũng thật sự là cái gì đều không làm được, huống chi đây đều là đám người lựa chọn của mình, tại làm ra lựa chọn thời điểm cũng đã dự liệu đến kết quả không phải sao? Tiểu sư phụ, cháu lại. Một đạo nghe vào không thế nào thoải mái thanh âm đem Phật tử theo ưu tư bên trong kéo ra ngoài, ngẩng đầu đi xem, một cái mất một cái chân đang nửa nằm tại trên bậc thang lão đầu tử đang nhìn xem trong tay hắn bưng lấy chén cháo thèm nhỏ dãi. Có lẽ là bởi vì ngoại giới truyền lại tới trên người áp lực càng ngày càng mạnh, đến mức nhường cái này nửa chết nửa sống lão đầu tử sớm thấy được tử kỳ, chính là kia giữa sườn núi cảnh sát tuyệt mỹ đều không thể điểm đi chú ý của hắn, đại khái cũng là nghĩ lấy có thể ở trước khi chết ăn non nê, dù sao đói bụng chết đi đối với trại bên trong người tới nói là rất điểm xấu chuyện. Chỉ là áp lực thực sự quá lớn, chính hắn đều đã không có cách nào nâng lên hai tay, chỉ có thể trông cậy vào Phật tử ném uy, nhưng Phật tử bưng lên chén cháo sau vẫn nhíu mày xuất thần, đến mức hiện tại cháo đều lạnh chính hắn đều nhanh chết, còn không có uống một ngụm. Thực sự nhịn không được, lúc này mới kêu một tiếng. A Di Đà Phật. Phật tử kịp phản ứng, trên mặt lộ ra xấu hổ chi sắc, dùng thìa tại trong chén qua lại quấy quấy, sau đó thịnh ra một ngụm hướng phía lão đầu tử nuốt qua, chỉ là thìa vừa mới bỏ vào lão đầu tử miệng bên trong Phật tử liền lại khó tránh khỏi xuất thần. Hắn không biết rõ tứ nguyên hồn thiên truyện, nhưng lại thông qua thánh Phật Kim Liên cảm nhận được tứ phương Bồ Tát có ba vị đều rời đi Phổ Đà Sơn, đồng thời phân biệt đi địa phương khác nhau, chắc hẳn còn có hắn không biết rõ chuyện ngay tại xảy ra. Tiểu tư trợn. Lão đầu tử liếc mắt, mơ hồ không rõ lại hô một tiếng. Phật tử lúc này mới kịp phản ứng, thìa còn không có theo lão đầu tử miệng bên trong lấy ra, bối rối xin lỗi một tiếng, sau đó không suy nghĩ thêm nữa những cái kia có không có, ngược lại chỉ là ngẫm lại cũng vô dụng chỗ, thánh hoàng chủ tính ngàn năm vì một ngày này, kết quả như thế nào, chỉ có thể nhìn thiên mệnh tại người nào. Chỉ là ba vị Bồ Tát đều đi nơi nào đâu? Chương 1001, xuyên qua hoa của hắn cánh đao của hắn. Chương 1001, xuyên qua hoa của hắn cánh đao của hắn. Đạo sinh Bồ Tát mới vừa từ bên trong biển sâu đi tới. Dưới chân đài sen đã bị chém vỡ, trên thân tăng ý khó khăn nếp vốn, nhất là nơi ngực của hắn, bị nhan bắc lực lượng sáng tạo, cảm thấy mơ hồ làm đau, ngay cả sau đầu Phật vòng đều bị chém tới một góc. Mà hết thể này chẳng qua là vừa mới bắt đầu. Nhan bắc cho thấy khó có thể tưởng tượng quyết tuyệt, bạo phát ra giống nhau khó có thể tưởng tượng lực lượng, vừa mới ra tay liền dùng toàn lực, lại lấy đạo lý xuân phong hoàn mỹ điều khiển lực lượng toàn thân, lấy sau lưng thần tướng pháp thân thúc đẩy ám chú, lực lượng quần quần không dứt, lúc này mới trực tiếp đem đạo sinh Bồ Tát đánh rất trong biển. Đồng thời một điêu đao liên tiếp chặt đứt ba đầu vạn trượng xúc tu, quay đầu lại cùng Kỳ Vũ dùng thần thông va chạm mấy lần, lúc này mới đem nhan bắc khí thế một đi không trở lại thoáng đè xuống một chút. Cũng đúng, nên như thế. Đạo sinh Bồ Tát hít vào một hơi thật dài, nhìn qua nhan bắc nói rằng, hắn không nghĩ tới nhan bắc sẽ ở ngay từ đầu liền trực tiếp không giữ lại chút nào, bất quá suy nghĩ cẩn thận, như là đã không có đường lùi, tự nhiên cũng không tất yếu lại tiến hành theo chất lượng thăm dò giao thủ. Nhan bắc không nói gì, một điêu đao về tới trong tay hắn, bị hắn dùng ba ngón tay nhẹ nhàng nắm ướt. Ba người hiện lên xếp theo hình tam giác đứng thẳng, khí tức va chạm khơi dậy vô số sóng biển bắn ra. Nhưng rất nhanh, những này va chạm đưa tới nước biển biến đổi lớn lại lần nữa khôi phục bình tĩnh, giống nhau lúc trước mặt kính đồng dạng bình tĩnh. Chỉ có cánh hoa tại bay xuống, hội tụ giữa thiên địa linh khí treo ở trên cảnh, càng không ngừng sinh trưởng ra cánh hoa, sau đó lại bị trên mặt biển gió đem hoa lê thổi rơi tung bay mà lên, ngay sau đó lại lần nữa mọc ra, càng không ngừng tái diễn quá trình này. Những này cánh hoa rơi vào trên mặt biển đương nhiên sẽ không bị ướt nhẹp, cũng không có chìm xuống, cứ như vậy tính tính tung bay, cùng thánh triều quốc vận ngưng tụ ra ánh sáng cộng đồng tồn tại. Mặt nước đột nhiên lên gợn sóng, lấy nhan bắc rơi chân làm điểm xuất phát, hướng về đạo sinh Bồ Tát cùng Kỳ Vũ hai người phương hướng lan tràn đã qua, những rung động này cũng không kịch liệt, tựa như là tại trên bờ có ngoan đồng cầm lấy hai hạt lớn chừng bằng móng tay đá vụn ném vào trong hồ mang theo lên nhàn nhạt gợn sóng. Cánh hoa theo gợn sóng rất nhỏ phập phồng. Đạo sinh Bồ Tát trong ánh mắt hiện đầy ngưng trọng, thậm chí muốn so lúc trước nhan tiên sinh vung ra một điêu đao thời điểm còn muốn càng thêm ngưng trọng, cái này dĩ nhiên không phải đơn giản cánh hoa rơi vào trên mặt biển đưa tới gợn sóng đơn giản như vậy, kia từng mảnh bay xuống hoa lê cánh đều ẩn chứa thần tướng pháp thân lực lượng, là nhan bắc lực lượng kéo dài, mỗi một cánh hoa rơi vào nước biển bên trên đều sẽ đem bên trong tích chứa lực lượng phóng xuất ra, từ đó nhấc lên gợn sóng. Một mảnh cánh hoa như thế, hai mảnh cánh hoa như thế, cái này bay thấp xuống tới đếm không hết hoa lê cánh chô cộng đồng phóng thích lại dung hợp một chỗ lực lượng sẽ có cỡ nào cường đại. Cho nên đạo sinh Bồ Tát căn bản sẽ không có nửa điểm kinh thị, cho dù đã hiện tới trước người gợn sóng nhìn qua như vậy yếu ớt một người. Hai tay của hắn chắp tay trước ngực, lấy tự thân lực lượng thôi động vô thượng Phật pháp, dùng hương hỏa nguyện lực tăng phúc tự thân, khu động Phật pháp tại quanh thân, lại lần nữa gọi ra bay xuống hoa sen. Từng mảnh, cùng hoa lên như thế đếm không hết rơi vào trên mặt biển, giống nhau nhấc lên gợn sóng. Lấy hắn làm điểm xuất phát, hướng phía nhan bắc lan tràn đã qua. Hai người sở sinh ra gợn sóng hướng phía lẫn nhau chảy xuôi, ở giữa va chạm, nhưng lại rất quỷ dị sắc qua. Gợn sóng tự gợn sóng phía trên chạy xuôi đã qua, lẫn nhau rõ ràng va chạm đến cùng một chỗ nhưng lại hoàn mỹ giao thoa, lẫn nhau tiếp tục lan tràn, đúng là ai cũng không có ảnh hưởng ai. Bất quá ngay tại loại này hoàn mỹ giao thoa sắp tới riêng phần mình dưới chân thời điểm, nguyên bản bình tĩnh lại đột nhiên biến mãnh liệt, giống như tận thế phía dưới kinh đào hải lãng, giống như là cả tòa hải dương đều đang gầm thét. Đạo sinh Bồ Tát trong mắt hiện lên chữ bạc phù, hắn đem chắp tay trước ngực hai tay buông xuống, sau đó đưa tay phải ra hướng phía trước đẩy đi. Kia chạm mặt tới gợn sóng đột nhiên dừng lại, đạo sinh Bồ Tát vươn đi ra tay phải trước đó rõ ràng không có bất kỳ vật gì, nhưng lại cho người ta một loại trên bàn tay đẩy núi cao vạn trượng đồng dạng nặng nề, hắn đẩy rất chậm, thậm chí ngay cả cánh tay đều tại nhỏ xíu run rẩy, kia lòng bàn tay huyết đục tùy theo đỏ lên, sau đó lại mất đi huyết sắc biến thanh bạch, tựa như thật tại đẩy một toàn núi cao. Nhan Tiên Sinh cũng đưa tay ra, hắn không chỉ có ngăn cản đạo sinh Bồ Tát lan tràn tới gợn sóng, thậm chí còn đem ngừng gợn sóng chậm rãi đẩy trở về. Trên mặt biển gió càng thêm mãnh liệt, đó cũng không phải là đơn thuần gió biển, mà là Nhan Bắt trên thân ngưng tụ đạo lý xuân phong, tam cực cảnh ở giữa chiến đấu khắp nơi tràn ngập nguy cơ, dù chỉ là một cái thêm chút không chú ý cũng có thể mang đến họa sát thân. Dưới chân nước biển bắt đầu chấn động, bởi vì hai đạo cường đại lại hoàn toàn tương phản lực lượng mà dẫn đến nước biển tự giữa hai người bắt đầu chia đường hướng phía hai bên đảo lưu, nhường ở giữa mặt biển càng ngày càng thấp, liền tựa như muốn đem tòa này hải dương một phân thành hai như thế. Đạo sinh Bồ Tát sắc mặt đống nhiên biến tái nhợt, hắn bao trùm tại bàn tay bên trên kim sắc Phật quang đã rút đi, trên lòng bàn tay huyết đục cũng bắt đầu vỡ nát. A Di Đà Phật. Phật hiệu tụng niệm, đạo sinh Bồ Tát trong mắt chứa vạn phù tung bay đi ra, dẫn đại thừa Phật kinh bờn quanh quanh thân, phía sau xuất hiện một tôn to lớn kim liên. Kim liên bờn quanh không ngừng, tản ra kỳ dị mùi thơm, sau đó hóa thành đại sen cất đặt tại dưới chân, kia sắc mặt tái nhợt mới có chỗ khôi phục, trên lòng bàn tay vỡ nát huyết đục cũng mới chậm rãi khôi phục. Đây là đạo sinh Bồ Tát thần tướng pháp thân, kia hướng phía hắn lan tràn đi qua gợn sóng, rốt cục bắt đầu càng ngày càng nhỏ, dần dần có dấu hiệu tiêu tán. Nhan Bác không có động tác, chỉ là đứng ở nơi đó duy trì ngăn trở dáng vẻ, một cái tay khác ba ngón tay như cũ nắm thật chặt một điêu đao. Nước biển đang sôi trào gào thét, nhưng lại bỗng nhiên ở giữa quỷ dị bình tĩnh xuống dưới. Một cái con mắt thật to xuất hiện tại mặt biển phía dưới, ngẩng đầu nhìn chằm chằm đứng ở nơi đó Nhan Bắc, đây chính là những cái kia xúc tu chủ nhân, một tôn chân chính đáy biển lớn yêu. Lớn yêu nhấc lên vô biên sóng biển hướng phía Nhan Bắc thôn vệ đã qua, muốn tại cùng đạo sinh Bồ Tát rằng có thời điểm thừa lúc vắng mà vào. Đây là bất luận kẻ nào cũng không kịp phòng bị, nhưng Nhan Bắc vẫn đứng ở nơi đó không hề lay động, chỉ là ánh mắt đã qua, có thể phát hiện hắn nắm ở trong tay một điêu đao đã biến mất. Cùng rơi vào trên mặt biển liền bắt đầu biến mất vô số hoa sen khác biệt, Nhan Tiên Sinh thần tướng pháp thân ngưng tụ ra tới hoa lê cánh rơi vào trên mặt biển lại một mực tồn tại. Giờ này phút này, những này phiêu phù ở rộng lớn mặt biển, rơi vào tới thâm thúy nước biển bên trong cánh hoa, liền tại cùng thời khắc đó tản ra ánh sáng. Mang theo đạo lý xuân phong lực lượng, mang theo thần tướng pháp thân lực lượng, ở vang nổ tung. Kia chừng trăm trượng to lớn đôi mắt, tại bất thình lình lực lượng hạ bị tạc thủng trăm ngàn lỗ, phát ra giống như là biển sâu phía dưới gào thét, hướng phía đáy biển vực sâu rơi xuống. Nguy cơ dường như đã giải trừ, nhưng tất cả còn không có kết thúc, vừa mới biến mất tại Nhan Bắc trong tay trôi này một điêu đao, đã nương theo lấy thâm hải cự yêu gào thét, xuất hiện ở Kỳ Vũ trước mắt. Chương 1002, bể khổ không bờ. Chương 1002, bể khổ không bờ. Tại Nhan Bắc cùng đạo sinh Bồ Tát rằng co giao thủ thời điểm, Kỳ Vũ đứng ở một bên cũng không có làm gì, cũng không phải là nhớ tình nghĩa, Nhan Tiên Sinh rất rõ ràng nàng là đang chờ một cái cơ hội. Nhất là giờ phút này thân ở trong vùng biển, thâm hải cự yêu là Kỳ Vũ nô bộc, tất nhiên đã bị Nhan Bắc trọng thương, khổng lồ đặc thù hình thể lại như cũ có cực kỳ ngoan cường sinh mệnh lực, mà chỉ cần thâm hải cự yêu bất tử, liền sẽ tại trong vùng biển càng không ngừng thôn phệ lực lượng, loại lực lượng này liền sẽ tái giá tới Kỳ Vũ trên thân. Kéo đến thời gian càng lâu, nàng đạt được lực lượng liền càng mạnh, lại liên tục không ngừng. Nhan Tiên Sinh hiểu rất rõ nàng, đương nhiên sẽ không bỏ mặc không có áp lực chút nào tích xúc tăng lên. Kỳ Vũ cũng hiểu biết Nhan Bắc đối nàng hiểu rõ, chính như nàng cũng tương tự hiểu rất rõ Nhan Bắc như thế, cho nên khi cái kia thành một điều đào theo Nhan Bắc đầu ngón tay biến mất thời điểm, nàng liền đã chọn ra ứng đối. Một giọt nước vừa vặn treo tại trên trán, chặn một điều đao lưới đao. Tí tách, giống như là giọt mưa rơi vào trên mặt nước thanh âm, dường như bất quá thời gian một cái nháy mắt tại Kỳ Vũ quanh người liền đã ngưng tụ ra đếm không hết giọt nước. Tại kim sắc quốc vận làm nổi bật hạ lộ ra hóng ánh sáng long lanh, những này lơ lửng tất cả giọt nước rơi vào trên mặt biển liên tục phát ra tiếng vang, lập tức lại từ nước biển bên trong thoát ly mang theo lực lượng mạnh hơn dung nhập vào lựa chọn trên chắn cái kia giọt nước bên trong, khiến cho nguyên bản cũng không thu hút một. Giọt nước biến thành có thể nuốt hết tất cả trong suốt đầm lầy. Một điêu đao liền hãm sâu tại đầm lầy bên trong, lung lay thân đao không cách nào tiến lên cũng không cách nào rút ra. Đao của ngươi quá nhanh, ta có thể không tiếp nổi. Đao kiếm kỳ thật đều như thế, lấy chính là khí thế một đi không trở lại, coi như phía trước có một vạn ngọn núi đều có thể chặn đoạn, chỉ sợ rơi vào trong nước. Vậy thì bước đi liên tục khó khăn. Ta đã hiểu, đây có phải hay không là chính là cái gọi là lấy nhu thắng cương. Nhan Bác nhìn xem lâm vào trong suốt đầm lầy bên trong một điêu đao, nhớ tới hai người lúc trước trò chuyện. Kỳ Vũ cũng nghĩ đến ngày đó đối thoại, cầm cố lại một điêu đao sau, ánh mắt hơi xuất thần. Hoa lê còn tại tung bay. Đạo sinh Bồ Tát đã đem gợn sóng đẩy tới, bước bách Nhan Bác thân hình không ngừng rút lui, gợn sóng dần dần bị liệt, tại trước người quần quần càng thêm lợi hại, dần dần tạo thành một đạo che trời lớn màn, mỗi một giọt trong nước biển đều dung hợp vô thượng Phật pháp, đập cây lên hư ảnh lung la lung lay, sinh trưởng nhánh cây xảy ra đứt gãy. Gào thét sóng biển mang theo viễn siêu thâm hải cự yêu lực lượng, Nhan Bắc đã không cách nào lại lui, tứ nguyên hồn thiên trận nhãn ngay tại sau lưng, hắn dừng bước lại, học đạo sinh Bồ Tát bộ dáng hai tay làm chắp tay trước ngực hình dạng. Chỉ bất quá hắn chắp tay trước ngực cũng không phải là lành nghề Phật lễ, mà là tại làm đao. Dạng dỡ quang huy trên tay bao trùm, giống như là một cây đao sáng lên hàn mang, cặp kia chân đạp đạp ở nước biển phía trên, lại giống như là mọc rễ như thế mặc cho nước biển sóc này mà không bị ảnh hưởng. Một điêu đao còn tại bị Kỳ Vũ khóa lại, Nhan Bắc hai tay lại phóng xuất ra không thể ngăn cản lưỡi đao. Cứ như vậy treo ở nơi đó, lấy thủ lại công. Giống như là đao làm vết núi, chờ đợi sóng biển động. Đạo sinh Bồ Tát dưới chân thần tướng pháp thân biến thành đại sen xoay tròn không ngừng, tốc độ nhanh đến chỉ có thể nhìn thấy nghiêm ti bên dưới, không nhìn thấy hoa sen hình dạng, tựa như là vô biên Phật pháp trung tâm, kia sóng biển phô thiên cái địa, dao động không biết bao nhiêu dặm, ngay cả thâm hải cự yêu còn lại xúc tu đều tùy theo trên dưới lưu động, không cách nào bảo trì tự nhiên. Sóng biển rơi vào Nhan Tiên Sinh trên hai tay, rơi vào kia sinh ra đao phong sơn trên sườn núi, đuốt chất chứa vô cùng vô tận lực lượng. nhưng lưới đao vĩnh viễn sẽ không bị nước biển lấp đầy, chỉ có thể đem nước mở ra. Đập vào mặt sóng biển lớn màn bị xé nát, đến không hết đao quang tự nước biển về sau tán phát ra, nối thành một mảnh nối liền không dứt hướng phía đạo sinh Bồ Tát chém qua. Đạo sinh Bồ Tát ngồi xếp bằng, chữ vạn phù hiện hiện quanh thân cùng dưới thân đài sen chặt chẽ tương liên, cặp mắt của hắn đột nhiên làm trợn mắt tròn xoe hình dạng, hai tay đột nhiên đập dưới thân thể trên mặt biển, làm cho sôi trào kinh hại nước biển trong nháy mắt khôi phục lại bình tĩnh, trong miệng cũng là lưỡi nở hoa sen vang lên tiếng sấm nổ thanh âm. Bể khổ không mở. Bất quá sát na, đang tràn ngập kim sắc quốc vận phía trên, liền lại bao trùm lên một tầng giống nhau nhan sắc Phật quang, đem bốn phương tám hướng tất cả đều bao quát trong đó. Ân có Phật đạt tại than nhẹ, bốn phía mất hết nhan sắc, trời cung đất ở giữa biến tối tăm mở mịt một mảnh, mơ hồ ba người thân ảnh. Nhan Bắc Đao quang bị cái này tối tăm mở mịt bể khổ thôn vệ, hai chân của hắn hám sâu không biết nơi nào, trong nội tâm nổi lên khó mà hình dung kiềm chế cảm xúc, loại này kiềm chế nhường bộ ngực của hắn biến cực kỳ thống khổ, nhất là tại gánh chịu phần này thống khổ đồng thời còn cần gánh chịu động thiên đại trận chỗ thả ra áp bách. Máu tươi tự trong miệng chảy ra đến, hai chân của hắn đã mất đi trí giác. Ngẩng đầu nhìn lại, xuyên qua tầng tầng tối tăm mờ mịt biển sương mù dường như có thể nhìn thấy Kỳ Vũ đã bẻ gãy một điều đao, đồng thời điều khiển biển sâu cùng đạo sinh Bồ Tát lực lượng hợp lại là một. Hoàn toàn chính xác, chỉ có hai vị này tam cực cảnh cường giả không có chút nào phòng bị lẫn nhau liên thủ, mới có thể đem Nhan Bắc gáp chế ở nơi này. Bể khổ vô biên. Thời gian dần qua, ngay cả hai người thân ảnh mơ hồ đều đã thấy không rõ lắm, bốn phía chỉ còn lại vô biên bát ngát cơ khổ cùng màu xám, còn có quanh quẩn bên thai Phật đã nói nhỏ. Rơi vào, càng không ngừng rơi vào. Nhan Bắc ý đồ dùng đại năng lực trực tiếp đem bể khổ chặt đứt, thử mấy lần sau lại phát hiện căn bản là không có cách làm được, đồng thời mỗi một lần nương theo lấy đao quang lấp lóe, trên người hắn lại đều sẽ xuất hiện giống nhau vết thương. Thân người chỗ trong bể khổ, nhìn không thấy con đường phía trước, nhìn không thấy đường lui, vẫn dây rủi lại đau khổ khó ra, việc đã làm tất cả đều sẽ đáp lại tự thân, thẳng đến khám phá hoặc tử vong. Có tiếng nước chảy vang lên. Tại cái này vô tận hải vực trung ương, đương nhiên không có tiếng nước chảy xuất hiện, Nhan Bắc vết thương trên người càng ngày càng nhiều, mỗi một lần vung đao tất nhiên đều sẽ tác động đến tự thân, nhưng hắn nhưng thủy chung không ngừng. Từng đạo đao quang lóe ra đi chẳng biết đi đâu. Kia tiếng nước chảy bỗng nhiên đi tới phía sau hắn, theo sau lưng của hắn xuyên qua lộ ra trước ngực, hóa thành một trương làm bằng nước khuôn mặt nhìn hắn nhìn một hồi, lập tức biến mất. Nhan Bắc trên người khí lực giống như là bị một kích này toàn bộ rút đi, hắn đã không có thời gian đi lau sạch không ngừng chảy ra tới máu tươi, vẫn đang không ngừng chém ra đao quang. A Di Đà Phật. Đạo sinh Bồ Tát dưới chân đài sen đỉnh chỉ xoay tròn, nhìn chăm chú lên kia bản thân bị trọng thương còn tại kiên trì Nhan Bắc trong mắt tràn đầy phức tạp, hắn biết Nhan tiên sinh là hạng người gì, cũng hiểu biết đối phương đã nhận định chuyện liền nhất định sẽ làm đến cùng, cho nên chỉ cần còn chưa có chết, chỉ cần còn có thể động, vậy thì sẽ không đình chỉ. Bể khổ vô biên, quay đầu làm ở. Đạo sinh Bồ Tát hai mắt khép kín, trong miệng phát ra từ bi thanh âm, dung nhập trong bể khổ, nhường bình tĩnh giống nước động như thế vô biên bể khổ tràn đầy tường hòa khoan thai khí tức, tản ra ấm áp cùng đáng tin, dường như chỉ cần Nhan Bắc lựa chọn thu tay lại, tất cả vấn đề liền đều có thể giải quyết dễ dàng. Chương 1003, Hoa Lê chương 1003, Hoa Lê Kỳ Vũ cũng đang nhìn Nhan Bắc. Nàng biết được giờ này phút này Nhan Bắc cũng đã tới dầu hết đèn tắt thời điểm mới đúng, bất luận là đạo sinh Bồ Tát ngưng tụ tất cả lực lượng, không tiếc gánh chịu nghiệp lực phản vệ, lấy tổn thương thần tướng pháp thân hậu quả chỗ thi triển ra bể khổ không mở, vẫn là nàng vừa mới dùng trong tộc bí pháp xuyên thủng Nhan Bắc thân thể một tia nước chảy, không hề nghi ngờ cũng đã làm cho bị thương nặng. Bất luận kẻ nào nhận lấy thiệt hại nặng như vậy, đều không nên có năng lực đi nữa tiếp tục độc thủ. Hết lần này tới lần khác Nhan Bắc còn đang không ngừng bung đao, mỗi bung ra một đao, bể khổ chỗ phản vệ lực lượng liền sẽ để thương thế trên người hắn càng thêm nghiêm trọng một phần. Đạo lý Xuân Phong. Kỳ Vũ nhẹ giọng lẩm bẩm, chính là bởi vì có Đạo lý Xuân Phong đối tự thân tuyệt đối trường khống, cho nên đối với người bên ngoài tới nói đã không cách nào lại động thương thế đối Nhan Bắc mà nói như cũ có thể miễn cưỡng bung đao. Không tốt. Đạo sinh Bồ Tát đột nhiên cúi đầu nhìn về phía trước ngực của mình, kia tăng ý cả xa phía trên, thình lình xuất hiện một đạo sâu đủ thấy xương vết đao. Nhan Bắc đao, vậy mà xuyên qua bể khổ chém bị thương hắn. Kỳ Vũ cũng là nhướng mày, sau đó thân thể đột nhiên hóa thành một vũng nước rơi xuống, vừa lúc tránh thoát đối diện chém tới đao quang. Đạo sinh Bồ Tát cảm thấy khó có thể tin, hắn không tiếc một cái giá lớn bất chấp hậu quả dụng khổ hải vô nhai vây chết Nhan Bắc, đối phương đao lại có thể chém ra đến. Hắn ngẩng đầu, không cách nào tưởng tượng đây là làm được bằng cách nào. Nhan Bắc cũng đang nhìn hắn, hai tay buông xuống tĩnh tĩnh xuôi ở bên người, toàn thân trên dưới mình đầy thương tích, máu tươi cơ hồ đã đem trên người áo bào màu xanh đổi một loại nhan sắc, hắn đã không cần lại vung đao. Nhẹ nhàng thở ra một hơi, không hề bận tâm bể khổ đống nhiên xuất hiện một chùm ánh sáng, hoặc là nói là đao quang. Ngay sau đó chính là vô số đạo, nếu là cẩn thận đến một chút liền sẽ phát hiện những này đao quang số lượng vừa lúc là lúc trước Nhan Bắc vung ra đi số lượng. Thì ra là thế. Đạo sinh Bồ Tát hai tay run rẩy, ngẩng đầu nhìn kia giống như thiên phạt đồng dạng treo lên đỉnh đầu vô số thanh đao, rốt cục minh bạch vì sao như vậy. Thì ra lúc trước Nhan Bắc sở dĩ biết rõ không cách nào chém vỡ bể khổ thậm chí sẽ không để ý tác động đến tự thân còn muốn càng không ngừng chém ra đao quang, chính là vì nên đón giờ khắc này đến. Kia vô số đao quang bung ra đi về sau cũng không biến mất, mà là bị Nhan Bắc lấy vượt quá tưởng tượng kỹ xảo khống chế treo tại nào đó một chỗ, làm vô số đao quang trải rộng các nơi thời điểm, lẫn nhau ở giữa lẫn nhau kết nối cùng một chỗ, tạo thành từng đạo sợi tơ. Đao quang cùng sợi tơ kết nối đem bể khổ các nơi chia cắt, cũng trải rộng mỗi một chỗ. Tự nhiên mà vậy liền sẽ phá vỡ tới bể khổ bên ngoài, đối thân ở phía ngoài hai người tạo thành tổn thương, tựa như là lượng biến đưa tới chất biến. Phổ Thiên phía dưới có thể lấy loại phương pháp này phá cục, đại khái là chỉ có Nhan tiên sinh một người. Đạo sinh Bồ Tát nói. Nhan Bắc phương pháp lý giải lên tựa như rất đơn giản, Trên thực tế nếu là không có đạo Lý Xuân Phong xem như cậy vào, là tuyệt đối không có cách nào tại trọng thương dưới tình huống bung ra nhiều như vậy đao quang, đồng thời cẩn thận nhập vi khống chế treo tại chính mình muốn treo ở vị trí bên trên. Nhan Bác không nói gì, rủ xuống tại bên người ngón tay nhẹ nhàng giật giật. Kia vô số kết nối cùng nhau đao quang bắt đầu xoay tròn biến hóa vị trí, như cắt nát dây trắng như thế đem vô biên bể khổ cắt phá thành mảnh nhỏ, đồng thời tiến tới tạo thành một chương thiên địa lam mạng, hướng phía đạo sinh Bồ Tát cùng Kỳ Vũ bao phủ tới. Bể khổ bị phá, đạo sinh Bồ Tát dưới chân thần tướng pháp thân lúc sáng lúc tối, sau đầu Phật vòng hoàn toàn vỡ nát, kia nâng lên hai tay run rẩy càng thêm lợi hại, đôi trong mắt kia bên trong rung động một lần nữa biến trở về bình tĩnh, hai tay phí sức hợp tới cùng một chỗ. Minh Vương bất động. Nói sinh phí sức mở miệng, thân hóa Minh Vương, hai tay hiện đầy lít nha lít nhít vết đao, lại giống như là sừng sững tại ngập trời sóng biển bên trong định hải thần châm, duy trì thân hình không bị ảnh hưởng. Những cái kia đao quang chạm tại trên người hắn tựa như là dùng đao kiếm chém vào Phật chuông bên trên, phát ra thanh thúy thanh âm lại sừng sững bất động. Song phương đều rất rõ ràng, Nhan Bác thâm thụ trọng thương, đạo sinh Bồ Tát bể khổ bị phá, riêng phần mình đều đã xa vào đến lui một bước chính là tuyệt cảnh tình trạng, liền xem ai có thể chống nổi một khắc cuối cùng. Kỳ Vũ vô cùng rõ ràng điểm này. Nàng nóng nhìn Nhan Bác, trên người quần dài màu lam đã bị đao quang chém vỡ nhìn qua hơi có vẻ chật vật, kia đối diện rơi xuống đao quang ở trên người nàng lưu lại rất nhiều vết thương, nàng lại không nhúc nhích, vẫn đứng ở nơi đó. Cặp mắt kia bên trong mang theo ấy nấy, giống như là đang tận lực không tránh không né, hy vọng tự thân có thể nhận cùng Nhan Bác giống nhau thương thế, kể từ đó liền có thể cảm nhận được cùng đối phương giống nhau thống khổ. Thẳng đến trên người nàng quần dài màu lam giống nhau bị máu tươi nhiễm đỏ, màu xanh đậm trong đôi mắt ấy nấy mới biến thành ảm đạm, lập tức nàng nhắm hai mắt lại, hai tay nhẹ nhàng giữ tại cùng một chỗ, chấp ở trước ngực. Tóc dài giơ lên, một chút ánh sáng nhạt tại Kỳ Vũ trong lòng bàn tay sáng lên, giống như là bưng lấy một chiếc đèn, chiếu sáng nàng tâm kia hoàn mỹ không một tì vết mặt, chiếu sáng nàng toàn thân trên dưới. Nhìn qua lại như thế thánh khiết, như thế dịu dàng. Nàng trong hai tay ngưng tụ ra ánh sáng tựa như là ngày xuân mặt trời, ngẩng đầu đối diện rơi xuống đao quang tựa như là mùa đông tuyết bay, làm đông tuyết đụng vào dương quang, châu nghênh đón cũng chỉ có một kết cục. Tan rã. Mặc cho đao quang lại nhiều, lại sắc bén, cũng sẽ ở bay tới quá trình bên trong vẫn diệt. Không chỉ có là đao quang, còn có kia bị Nhan Bắc nỗ lực cực lớn một cái giá lớn ngưng tụ ra tới thiên địa lam mạng, đều tại cái này nhu hòa thành tịnh dưới vầng sáng dần dần hòa tan, thẳng đến hoàn toàn biến mất. Đạo sinh Bồ Tát mở mắt, gọi bất động Minh Vương pháp thân đã vết thương chồng chất, trong tròng mắt của hắn lóe lên mãnh liệt dã rời cùng mệt mỏi, sau đó mang theo lòng biết ơn đối với Kỳ Vũ nhẹ gật đầu, nếu không phải là Kỳ Vũ tan rã ngày này địa lam mạng, hắn là tuyệt đối không thể thừa nhận tới sau cùng. Nếu như là một đối một, như vậy hắn đã bại bởi Nhan Bắc. Không hổ là Nhan tiên sinh. Đạo sinh Bồ Tát hơi có cảm khái. Kỳ Vũ cũng mở mắt, trước ngực bàn tay ngưng tụ sáng ngời nổi bật nàng trong con ngươi xanh đậm, nhìn qua là như thế mông lung lại mỹ lệ. Nhan Bác nhìn qua nàng, sau đó nói khẽ, ngươi không cần đối ta cảm thấy ấy nấy, bởi vì đây là đã định trước không thể điều hòa kết quả. Trên người hắn đảo Lý Xuân Phong mang tới ánh sáng nhạt toàn bộ lui tán, sau đó cả người biến vô cùng bình tĩnh, rời ánh mắt bỏ vào bên cạnh thân cây kia cây lê bên trên, sau đó thân hình biến như ẩn như hiện, hắn đi đến cây lê một bên đứng xuống, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve, thân thể dần dần cùng cây lê hòa làm một thể. Sau một khắc, hai cây nhánh cây theo dưới mặt biển ló ra, xuyên thủng đạo sinh Bồ Tát cùng Kỳ Vũ thân thể, đem hai người hóa thành trên cành hoa lê treo ở nơi đó. Bình tĩnh trên mặt biển, chỉ còn lại một gốc cây lê sừng sững không ngã, mặc cho nước biển quần quật ngưng tụ sóng biển đập đều bất động mảy may. Thâm hải cự yêu phát ra thanh âm kỳ ảo tràn đầy phẫn nộ, còn sót lại mấy cây xúc tu không ngừng đập thân cây, nhưng căn bản không làm nên chuyện gì, chỉ có thể miễn cưỡng đánh rất từng mảnh nhỏ hoa lê cánh hoa, tại mênh mông vô bờ trên mặt biển tung bay không ngừng. Chương 1004, Tống Đăng Nam chương 1004, Tống Đăng Nam. Hoàng thụ thôn bên ngoài hoa dại đã nhìn không thấy, thật giống như chưa hề sinh trưởng qua, chỉ có khắp nơi có thể thấy được khắp nơi trên đất hải cốt, cùng Tống Soái sau lưng kia duy nhất một gốc bình yên vô sự cây liễu, tại một mảnh hỗn độn bên trong quét nhẹ lấy cảnh, cũng đã nghe không thấy hạ một hương vị. Tung bay bùn đất cùng đổ sụp khe núi, có thể đoán được nơi này nhất định là đã xảy ra vô cùng chiến đấu kịch liệt. Trên thực tế, trận chiến đấu này bây giờ còn chưa kết thúc. Hứa Bách Hoa đưa tay lau sạch nhẹ nhẹ lấy chính mình lông mày, chỉ bên trên mang theo thần huy lau sạch sẽ lông mày bên trên lưu lại máu tươi, hắn nhịn không được ho khan một tiếng, sau đó là tiếng thứ hai, liên tiếp tiếng ho khan khó mà đè xuống. Lồng ngực của hắn thậm chí bởi vì ho khan quá kịch liệt mà cảm thấy mãnh liệt đau đớn. Thằng đến sau một lúc lâu vừa rồi hít vào một hơi thật dài, bình phục thể nội khuấy động khí tức, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía đứng tại dưới cây liễu mà không thay đổi Tống Đăng Nam, uy nghiêm giáp trụ giống như là mặt kính làm nổi bật lấy dưới chân quốc vận quan mang, phía sau kia cùng thánh hoàng áo bào biên giới như thế xích kim sắc áo choàng theo gió lên xuống, vị này trấn thủ nam cảnh Tống Soái cho thấy không thể địch lực lượng. Khó trách đều nói bá chi cực cảnh khó khăn nhất chẳng đến. Hứa Bách Hoa cảm khái mở miệng, vừa mới bị hắn dùng thần huy xóa được lông mày bên trên một lần nữa đã nứt ra vết thương, không thể tránh khỏi máu tươi lại lần nữa chảy xuôi xuống tới, theo khỏe mắt cùng tóc mai bên trên nhỏ xuống. Ngũ cảnh phía trên, lục cảnh phía dưới có tam cực cảnh. Theo thứ tự là đạo chi cực cảnh, ý chi cực cảnh, bá chi cực cảnh. Ba ở giữa cũng không cao thấp ưu khuyết phân chia, ai mạnh ai yếu muốn nhìn cũng vẫn là đặt chân cảnh giới người tu đạo bản thân, giữa người và người thiên phú là có khoảng cách, mãi mãi cũng không có khả năng hoàn toàn giống nhau, cho dù là giống nhau đặt chân tam cực cảnh kinh thế người, lẫn nhau ở giữa cũng có cao thấp. Nhưng ba chi cực cảnh đích thật là khó khăn nhất chạm đến một cái, phổ thiên phía dưới, phóng nhãn thế giới, cũng chỉ có Tống Đăng Nam một người đặt chân. Muốn tuyệt đối trường khống, tuyệt đối tự phụ, quyền uy tuyệt đối, chỉ có như vậy mới có thể chạm đến tuyệt đối bá đạo. Đối với Tống Đăng Nam tới nói, chuyện này hắn đã quyết định muốn làm, vậy thì nhất định phải làm, bất luận kẻ nào không thể chất vấn, bất luận kẻ nào không thể phản bác, bất luận kẻ nào không thể ngăn cản. Hắn đối với thiên địa linh khí ngự sử cũng không phải là hợp tác, mà là giam ngắn hạn. Đối với chạm tới đại đạo con đường không có bất kỳ cái gì chất vấn, dù là đây là một đầu sai đường, chỉ cần hắn cho rằng là đúng, vậy cái này con đường không đúng cũng biết đối. Đây chính là bá chi cực cảnh. Đây chính là Tống Đăng Nam. Tháng qua sau, Hứa Bách Hoa lại đống nhiên nở nụ cười, may mắn hôm nay người tới nơi này là ta. Bùi Thiên Cơ tại Trường An thành không quan tâm, thần giáo bên trong đủ tư cách tới đây trừ hắn ra liền chỉ còn lại trên thần tọa ba vị đại nhân, nhưng này ba vị đại nhân bất luận là ai tới đây, chỉ sợ đều muốn chật vật thảm bại. Tống Soái nhìn xem hắn, từ khi bọn hắn giao thủ bắt đầu, trước kia giao tình chờ một chút liền tất cả đều bị riêng phần mình buông xuống, thanh âm của hắn đạm mạc, may mắn người tới nơi này là ngươi, tối thiểu nhất ta sẽ không giết chết ngươi. Hứa Bách Hoa nghe vậy nở nụ cười, tựa như thở dài ra một hơi, trong tươi cười mang theo 10 phần chân thành tha thiết, nghe được ngươi nói như vậy, ta thật sự là an tâm không ít. Để báo đáp lại, sáng chói thần huy tự hai con ngươi bên trong sinh ra, bao trùm lấy phương viên hơn 10 dặm, chỉ là cũng không có xuất hiện cái gì chói lóa mắt sáng tỏ, ngược lại tại sáng chói qua đi, biến đen nhánh xuống tới. Dường như thiên địa đã mất đi nhan sắc, vạn vật đã mất đi quan huy, ngay cả kia từ đầu đến cuối hiện ra tại dưới chân thánh triều quốc vận phát tán đi ra sáng tỏ đều đã bị đè xuống hoàn toàn nhìn không thấy. Hắc ám bên trong, chỉ có Hứa Bách Hoa thanh âm tiếp tục vang lên tại Tống Soái bên hai, ta cũng có thể không giết ngươi. Sáng thế pháp thân, người bị thương nặng quan tự tại Bồ Tát giống nhau bị bao phủ trong bóng đêm, chỉ là cùng cái gì đều nhìn không thấy Tống Đăng Nam khác biệt, hắn có thể thấy rõ hắc ám bên trong cảnh tượng, biết được đây là thần đi Hứa Bách Hoa lĩnh ngộ thần tướng pháp thân. Có thể trở thành thần giáo thần đi người, không hề nghi ngờ là trên đời cường đại nhất người tu đạo. Nhưng Hứa Bách Hoa tại nhập ngũ cảnh sau lại một đoạn thời gian rất dài đều không có lĩnh ngộ thần tướng pháp thân, bởi vì vị này kiêu ngạo thần đi không cam lòng bình thường. Như thế nào bình thường? Đối với hắn tới nói, bất luận dạng gì thần tướng pháp thân đều quá mức bình thường, hắn mong muốn được trời ưu ái, muốn không giống, thế là tại đặt chân ngũ cảnh 10 mấy năm sau, rốt cục đột nhiên thông suốt, lấy thần giáo giáo nghĩa làm căn bản, quan tưởng sáng thế pháp thân. Đây là phi thường để cho người ta cảm thấy đáng sợ suy nghĩ, càng đáng sợ chính là hắn không chỉ có dám nếm thử, hơn nữa còn thành công. Giờ này phút này hắc ám, chính là thần giáo sinh ra thời điểm kia đoạn cảnh tượng. Tại thiên địa mất đi sáng ngời sau, vô số người sinh sống trong bóng đêm, thẳng đến ngày nào đó xuất hiện một chùm sáng. Có khẩn cầu tiếng vang lên, có tiếng chém giết vang lên, có tiếng cười to vang lên. Mật tê dại ồn ào các loại thanh âm trong bóng đêm liên tục không ngừng, quanh quẩn tại Tống Soái trong tai, hắn ngắm nhìn một phía, đây là Hứa Bách Hoa thần tướng pháp thân, chỉ cần không bị phá mất, cho dù là Tống Soái cũng không cách nào xuyên thấu qua tầng này hắc ám đi xem thành cái gì. La hét ầm ĩ thanh âm như xa như gần, ngay cả dưới chân thổ địa dường như đều về tới kia một đoạn chỉ có đôi câu vài lời ghi lại hắc ám tuyết nguyệt. Một tiếng vang thật lớn rất đột ngột xuất hiện, Tống Soái thân hình hướng về sau rút lui mấy bước, hắn giáp trụ chỗ ngực hơi long xuống, giống như là bị cái gì lực lượng cường đại đánh trúng, đồng thời loại thanh âm này liên tiếp không ngừng, giáp trụ các nơi, xuất hiện rất nhiều chỗ long xuống. Quan tự tại Bồ Tát ngồi ở một bên thấy được rõ ràng, kia là Hứa Bách Hoa thần tướng pháp thân mang theo đạo tắc chi lực, không có bất kỳ cái gì hình thức cùng quá trình, trực tiếp tác dụng tại Tống Đăng Nam trên thân, nói cách khác, chỉ cần cái này bốn phía hắc ám không biến mất, trong bóng tối kia vang lên tiếng ồn ào âm không ngừng, Tống Soái liền sẽ càng không ngừng tiếp nhận công kích như vậy. Nếu không có trên thân giáp trụ, chỉ sợ đã bị thương không nhẹ. Hứa Bách Hoa đang nhìn, hắn nhìn chăm chú Tống Đăng Nam, muốn mở miệng nhưng lại lần nữa ho kịch liệt, thậm chí đã không thể ức chế ho ra máu, cùng quan tự tại Bồ Tát khác biệt, hắn đứng mũi chịu sào có thể cảm nhận được tự nhiên cũng muốn càng nhiều. Tống Đăng Nam mỗi tiếp nhận một lần công kích, liền sẽ có lực lượng cường đại hơn phản hồi tới hắc ám không gian bên trong, nhường Hứa Bách Hoa thương thế càng ngày càng nặng. Kia là bá chi cực cảnh triển hiện ra phản công, một loại nhận khiêu khích tương đối. Hắn thậm chí không cách nào xác định mình cùng Tống Đăng Nam đến cùng ai sẽ không chịu đổi trước, đưa tay lau sạch lấy trên mặt máu tươi. Hứa Bách Hoa con ngươi biến cực kỳ nghiêm túc cùng chăm chú, sau đó giơ lên tay phải của mình, giơ lên cao cao, quá mức đỉnh, cánh tay duỗi ra thẳng tắp. Hắn theo thần sơn đi xuống, nắm giữ thần tính cùng thần huy, được trời ưu ái, liền phảng phất kia một vùng tăm tối sở dĩ một mảnh đen kịt, là bởi vì toàn bộ quang đều hội tụ tại hắn trên thân. Một chút ánh sáng nhạt, đung nhiên theo Hứa Bách Hoa giơ cao lên trong lòng bàn tay ngưng tụ, nhìn qua tựa như là đom đóm lấp lóe. Chương 1005, Tống Đăng Nam, tục. Chương 1005, Tống Đăng Nam, tục. Bắt đầu rất yếu ớt, nhưng theo thời gian trôi qua càng ngày càng sáng tỏ. Theo một cái hơi không đáng chú ý đom đóm điểm nhỏ, dần dần sáng tỏ là sao trời hạ nguyệt. Hứa Bách Hoa sắc mặt mắt trần có thể thấy biến tái nhợt, giơ lên cánh tay thậm chí bởi vì không thể thừa nhận áp lực cực lớn mà không ngừng run rẩy, hắn lồng ngực chập trùng càng thêm kịch liệt, rõ ràng chỉ là một cái động tác rất đơn giản, lại tựa như đã hao tốn tất cả khí lực. Trán của hắn thậm chí có mồ hôi hiện hiện. Mà kia hắc ám không gian bên trong, vang lên thanh âm cũng biến thành càng thêm to lớn, càng thêm dày đặc, giống như thủy triều liên tiếp không ngừng. Tống Đăng Nam thân thể đã tựa vào trên cây liễu, rủ xuống cành liễu lắc lư lắc lư. Dưới chân mặt đất biến 10 phần suốt, đó là bởi vì lực lượng khổng lồ va chạm mà tạo thành hậu quả. Lọt vào trong tầm mắt mặc dù một mảnh đen kịt, kia không ngừng đánh tới lực lượng đã để trên người giáp trụ xuất hiện vết rách, rất nhiều chỗ lõm xuống lẫn nhau ở giữa lan tràn giống như là mạng nhện như thế, tựa như lúc nào cũng có hoàn toàn vỡ vụn khả năng. Hắn lại không có lại lui. Trấn thủ nam cảnh mấy trăm năm, hắn xưa nay cũng không biết lui ra phía sau hai chữ này là có ý gì, nhất là thân ở cái này tứ nguyên hồn thiên bên trong, kia liền càng không thể lui, đã không cách nào lui, vậy thì thẳng tiến không lùi. Tống Soái cất bước hướng về phía trước. đón kia nối liền không dứt nện ở trên người sáng thế pháp thân chi lực hướng phía trước đi đến, mỗi đi một bước đều cần tiếp nhận không biết bao nhiêu lần công kích, lông mày của hắn càng nhăn càng sâu, phía sau xích kim sắc áo choàng bay phất phới, một cô cực đoan khí tức bá đạo theo khiêu động trái tim bên trong hiện ra đến. Oeng! Lực lượng va chạm phát ra to lớn chấn động, lần này cái kia liên miên không dứt công tới đạo tắc khí tức tại sắp chạm đến tống xoáy thân thể trước đó, liền bị cái này lực lượng bá đạo phản chấn ra ngoài. Trước người một thước bên trong không ngừng va chạm, oanh kích, bộc phát. Tống xoáy trong mắt lạnh ý dần dần chuyển thành bình tĩnh. Hắn hướng về phía trước phóng ra bước chân không bằng ngay từ đầu như vậy cấp tốc, nhìn qua liền cùng Hứa Bách Hoa như thế đều đang chịu được áp lực cực lớn, nhưng hắn lại đi được rất ổn, mỗi một bước rơi xuống, cái này bốn phía hắc ám không gian đều sẽ chấn động một lần. Nếu như đây là thân ở phòng ốc trong cung điện, như vậy không hề nghi ngờ nương theo lấy mỗi một lần chấn động đều sẽ rơi xuống vô số cho bụi. Mỗi một lần chấn động, đổi lấy kết quả chính là đen nhánh nhan sắc càng nhạt một chút, tại Tống Xoay phóng ra hơn 10 bước, đã dần dần tới gần hai người sau lưng, nguyên bản trong tầm mắt một mảnh đen kịt cái gì đều nhìn không thấy pháp tướng không gian, đã có thể mơ hồ thấy vật. Cho nên hắn nhìn thấy kia một chùm sáng, càng ngày càng ánh sáng sáng tỏ. Bốn phía la hét ầm ĩ thanh âm đã hiếm rất nhiều, pháp tướng không gian mang đến áp chế lực cũng giảm bớt rất nhiều, Tống Xoáy có thể cảm nhận được cường đại cảm giác nguy cơ, đến từ Hứa Bách Hoa giơ cao trong lòng bàn tay ngưng tụ thần uy. Hắn ngẩng đầu nhìn, khí tức trên thân tăng vọt, đem còn sót lại thưa thất thanh âm toàn bộ đè xuống, tựa như hướng phía trước cất bước. Hứa Bách Hoa còn tại hết sức duy trì lấy cánh tay phải sẽ không thả, nhưng cũng không cách nào ngồi nhìn Tống Đăng Nam đi đến trước người, thế là lấy thần tính cưỡng ép điều khiển thần uy dung nhập pháp tướng không gian. Nhường kia không ngừng hướng phía Tống Xoáy trào lên đi đạo tác lực lượng đột nhiên tăng vọt mấy lần, vừa mới có thể mơ hồ thấy vật hắc ám không gian, một lần nữa biến một mảnh đen kịt. Giang giác, cưỡng ép rút ra lực lượng chỗ đổi lấy một cái giá lớn chính là Hứa Bách Hoa cánh tay phải không thể thừa nhận ngưng tụ thần huy mang tới áp lực mà xảy ra vài chỗ đứt gãy, nhưng hắn như cũ cắn răng chống đỡ, sắc mặt càng thêm tái nhợt. Tăng vọt lực lượng hướng phía Tống Xoáy dũng mãnh lao tới, Tống Xoáy ánh mắt đã theo lạnh lùng khôi phục lại bình tĩnh, đưa tay vung ra, kia chạm mặt tới lực lượng liền bị triệt để quét sạch sành sanh, vừa mới có chỗ khôi phục pháp tướng không gian lập tức lại trở nên càng thêm rõ ràng. Tống Xoáy khoảng cách Hứa Bách Hoa càng gần. Ngồi ở một bên quan tự tại Bồ Tát biết được không thể lại tiếp tục nhường hắn đi về phía trước, chắp tay trước ngực đột nhiên đem niệm châu đập nát, dùng cái này đổi lấy lực lượng cường đại tăng lên tự thân, trên người hắn màu đen cả xa ngay tại theo biên giới chỗ bắt đầu một chút xíu biến tuyết trắng. Ngay cả hai hàng lông mày của hắn đều tại thời khắc này nhiễm lên sương trắng. Một bản kinh thư theo sau người chống rông sinh ra, kia là vừa mới bị Tống Xoáy đánh nát thần tướng pháp thân, giờ phút này bị quan tự tại Bồ Tát dùng hiến tế tự thân làm đại giá đổi lấy mà đến lực lượng một lần nữa ngưng tụ ra, kinh thư mở ra. Vô số tụng kinh thanh âm quanh quẩn thiên địa, như có đầy trời thần Phật tại nhìn chăm chú nơi đây. Những âm thanh này cuốn quanh lấy kinh văn hóa thành giống như thực chất Phật tháp, treo tại trong bầu trời, mang theo phong ấn tất cả lực lượng hướng phía chậm rãi đi tới Tống Đăng Nam rơi đập xuống dưới. Tứ phương Bồ Tát đem hết toàn lực lượng nên mạnh bao nhiêu, cho dù là tam cực cảnh cũng căn bản không muốn chính diện đón lấy. Tống Xoáy lại một bước không lùi, một bước cũng không nhường. Trên người hắn khí tức đã tăng lên tới đỉnh phong, ánh mắt của hắn tỉnh táo lại đạm mạc, trên người giáp trụ đã khôi phục hình dáng cũ, phía sau xuất hiện một tôn to lớn bóng người. Đây không phải là bất kỳ vật gì, mà là chính hắn. Hắn lấy chính mình là thần tướng pháp thân, chỉ có chính mình mới thắng qua tất cả. Lực lượng kinh khủng áp bách bốn phía tất cả, khiến cho hắc ám pháp tướng không gian xuất hiện đến không hết vết rách, kia nghiền nát chìm vào bùn dưới vô số hoa cỏ đều cúi đầu. Thần phục, hết thảy tất cả đều tướng thần phục. Cái này giáng xuống Phật tháp cũng giống vậy. Tống Đăng Nam một bước tiến lên, sau đó nâng tay phải lên huy quyền hướng về phía trước. Sau lưng của hắn thần tướng pháp thân cũng làm ra động tác giống nhau, một quyền đánh vào kia Phật tháp phía trên. Vỡ vụn, kim sắc Phật quang giống như là bay tán loạn hồ điệp, hóa thành thuần túy nhất thiên địa linh khí bốn phía tung bay. Quan tự tại Bồ Tát cũng không còn cách nào khống chế tự thân ngụm lớn máu tươi phun ra cả người, thậm chí đã không cách nào duy trì ngồi xếp bằng dáng vẻ, chỉ có thể nằm nghiêng ở nơi đó, trên thân trắng ra một nửa cả xa lại lần nữa khôi phục đen nhánh ngăn sắc. Tống Xoáy theo bên người của hắn cất bước đi qua, dư quang đạm mạc nhẹ liếc, trên thân thả ra không thể địch khí tức trực tiếp đem quan tự tại Bồ Tát chen ép thân thể chìm vào mặt đất, bị phong tỏa giam cầm. Quan tự tại Bồ Tát vô lực nằm ở nơi đó. Hứa Bách Hoa ánh mắt vô cùng phức tạp, bởi vì Tống Xoáy đã đi tới hắn trước mặt. "Ta chờ ngươi." Tống Đăng Nam đứng trước mặt của hắn, giữa hai người cách một bên tấm màn đen. Hắn nhìn qua kia sáng tỏ thần huy nhưng lại chưa động thủ, mà là hai tay chắp sau lưng, nhà tâm thanh mở miệng. Xích kim sắc áo choàng giơ lên chấn áp tất cả lực lượng, sau lưng hắc ám không gian ầm vang vỡ vụn như thấu kính đồng dạng dị rào rơi xuống. Hắn chờ hắn. Hứa Bách Hoa đột nhiên khẽ giật mình, hắn nhìn trước mắt Tống Đăng Nam, kia rõ ràng thân ảnh gầy gò nhìn qua lại nếu như không thể vượt qua núi cao. Thần huy biến sáng chói, nghiễm nhiên đã nhanh muốn ngưng tụ kết thúc, cái này hoàn toàn có thể diệt sát tam cực cảnh lực lượng, Tống Đăng Nam lại cũng không cắt ngang, mà là muốn chờ hắn. Hứa Bách Hoa trầm mặt lại, sau đó sáng chói thần huy dần dần thu liễm, cuối cùng dập tắt. Hắn buông xuống giơ cao cánh tay. Ta thua. Ngăn cản tại giữa hai người tấm màn đen cũng đi theo biến mất, Tống Xoáy mặt không thay đổi nhìn xem hắn, lập tức ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời. Các ngươi thua. Chương 1006, Thiếu Điện chương 1006, Thiếu Điện bây giờ thiên hạ tổng cộng có 5 nơi chiến trường, thắng bại ảnh hưởng thế giới cuối cùng hướng đi, nhưng muốn nói trọng yếu nhất, từ đầu đến cuối đều là Trường An thành tụ tập 5 vị lục cảnh. Tại vô số mắt người trông được đến, Trường An thành thắng bại mới là quyết định chiến cuộc này yếu tố mấu chốt, về phần làm phụ tứ nguyên hồn thiên trô 4 cái tiểu trận mắt, tất nhiên trọng yếu, nhưng lại cũng không phải là trọng yếu như vậy. Tứ nguyên hồn thiên phá mất, Thánh Hoàng còn có thể bằng sức một mình duy trì động thiên đại trận, nếu là Trường An thành lập bại, như vậy thì tính tứ nguyên hồn thiên toàn thắng lại có thể thế nào? cho nên thế lực khắp nơi ánh mắt đều không ngoại lệ toàn bộ tập trung ở thánh triều kinh đô, cảm thụ được kia lục cảnh ở giữa tranh đấu, đem đại đạo đánh nát bấy, run rẩy cảm giác bất luận bao xa đều có thể cảm nhận được, giống như là trực tiếp tại sâu trong linh hồn sinh ra. Tại ban đầu, thánh hoàng mấy người ở giữa giao thủ là không cách nào bị ngoại nhân cảm nhận được, bây giờ lại có thể bị rất nhiều người tu đạo mơ hồ phát giác, cái này mang ý nghĩa mấy vị lục cảnh ở giữa chiến đấu đã đến gay cấn giai đoạn, song phương đều không thể cẩn thận nhập vi điều khiển khí tức, đến mức lan đến gần thế giới các nơi. Thiếu Điển muốn cảm thụ càng thêm rõ ràng, vị này đô vệ cấm quân thống lĩnh nội tâm biến càng thêm lạnh lùng, hắn đem trường thương theo ngũ thải vân trước ngực rút ra đi ra, nhấc chân đem nó đạp bay đi ra, đồng thời mượn lực quay người, dùng trên người giáp trụ ngạnh kháng tháng sau thần nhất tộc hàn khiếu rơi xuống trường ấn, trước ngực hỏa diễm hoa văn bị đánh nát, áo giáp lom đâm xuyên qua ngực, vẩy ra đi ra máu tươi trượt xuống sau lưng, đem ngân sắc lọn tóc nhiễm đến đỏ thắm. Thậm chí ngay cả cặp kia băng hàn không có cảm xúc con người, đều không thể khống chế hiện lên tơ máu. Theo hàn khiếu đi ra Bắc Hải thời điểm, một bàn tay của hắn liền đã giấu ở ống tay áo bên trong, cái này một lộ thượng đều không có lấy đi ra, liền xem như lại tới đây, cùng Thiếu Điển trò chuyện, giao thủ, hắn cái tay kia như cũ ẩn tại trong tay áo, cứ như vậy càng không ngừng tích góp lực lượng. Thụ thương, thậm chí mấy lần từng có sinh tử trong nháy mắt, hắn đều tại cưỡng ép khắc chế, nhẫn lại lấy, cho đến giờ phút này. Vạn vô nhất thất cơ hội, làm Thiếu Điển trường thương trong tay đâm xuyên ngũ thải vân ngực bụng thời điểm, chính là tuyệt đối không thể tránh đi một trường này thời điểm, cho nên hắn một trường này rắn rắn chắc chắc rơi vào Thiếu Điển trên ngực, mang theo đánh nát kia lực phòng ngự tuyệt cao hắc giáp, trường lực xuyên qua trước ngực lại từ phía sau lưng lộ ra, một trường liền đả thương nặng vị này thánh triều đô vệ cấm quân thống lĩnh. Đồng thời còn không chỉ là trọng thương đơn giản như vậy, nhiều nhất ba hơi, đứt gãy kinh mạch cùng tổn hại thân thể liền đem cũng không còn cách nào trèo chống Thiếu Điển tiếp tục độc thủ. Hàn Khiếu trong mắt mang theo một tia như chút được gánh nặng, hắn cùng Thiếu Điển giao thủ qua, cho nên rất rõ ràng người này mạnh bao nhiêu, cho đến giờ phút này càng cứng thân thể vừa rồi rốt cục trầm tĩnh lại. Thiếu Điển vô cùng rõ ràng điểm này, trên thực tế hắn từ vừa mới bắt đầu vẫn tại chú ý đến Hàn Khiếu ẩn tại trong tay áo tay trái. Từ đầu tới đuôi giao thủ đều chỉ dùng một cái tay, trong đó dụng ý quả thực là ở ngoài sáng lộ ra bất quá, kia thương khung bên ngoài truyền lại mà đến lục cảnh ở giữa chiến đấu chấn động làm hắn cảm thấy một chút bất an, cho nên Thiếu Điển quyết định tốc chiến tốc thắng. Hắn mạnh mẽ tiếp nhận một trường này, nhưng bởi vì có trên thân hắc giáp tồn tại, vốn nên sắp chết hắn vẫn còn lưu lại ba hơi phản kích thời gian. Kia cây trường thương một mực bị hắn nắm ở trong tay, tại thân thể thụ thương rơi xuống đồng thời, kia cây trường thương giống như một đạo lôi quang, hướng phía Hàn Khiếu bay đi, tốc độ nhanh chóng, đang thoát tay về sau sắp xuyên thủng Hàn Khiếu thân thể thời điểm, mới có thể nghe thấy xẹt qua không khí đưa tới bén nhọn tiếng vang. Thiếu Điển không cần ba hơi thời gian, hắn cũng không thể đem thời gian ba cái hô hấp tất cả đều dùng hết, hắn đủ khả năng bắt được, cũng chỉ có một cái chớp mắt. Đem hết toàn lực, phóng thích tất cả đâm ra đi một thương. Hàn Khiếu vô cùng rõ ràng một thương này cường đại, tại trưởng ấn trọng thương Thiếu Điển sau nhưng lại chưa nhường lập tức mất đi hành động chi lực thời điểm, hắn liền hiểu nhất định sẽ nên đón không cách nào tưởng tượng phản công, tựa như là dã thú tại trước khi chết một kích, thường thường là cường đại nhất. Là lấy tại buông lỏng sau khi, Hàn Khiếu cũng đã làm xong nên đón một kích này chuẩn bị. Cây thương kia quá nhanh, nhưng còn chưa đủ nhanh, tại trường thương sắp xuyên thủng đầu của hắn trước đó, Hàn Khiếu trước người liền đã xuất hiện một vòng trăng, một vòng tròn trịa không thiếu sót mặt trăng, nhìn qua tựa như là một mặt tâm chắn. Có lẽ trường thương có thể đâm xuyên tâm chắn, nhưng lại tuyệt đối không cách nào tại đâm xuyên tâm chắn về sau đâm xuyên Hàn Khiếu đầu lâu. Hàn Khiếu làm xong hoàn toàn ứng đối, vững tin chỉ cần một thương này thế tận, chính là Thiếu Điện chết đi thời điểm. Nhưng một thương này chợt biến mất, hoặc là nói chỉ là thân thương biến mất, ngay tại chạm đến mặt trăng thời điểm biến mất không thấy gì nữa. Quỷ dị, đột ngột, khó có thể lý giải được. Hàn Khiếu trong nháy mắt liền đem lòng cảnh giác tăng lên tới cực hạn, nhưng căn bản không thể nhận ra cảm giác cây thương này đi nơi nào. Trên mặt đất phản chiếu lấy cái bóng của hắn, sân thác kia vòng trăng tròn giống như là có hai vòng, đây là nhất ít hai lui tới dây núi, đen nhánh mặt đất vì sao có thể làm nổi bật thân ảnh. Hàn Khiếu đột nhiên ý thức được điểm này, chợt thấy rõ kia là một vũng nước, đột nhiên xuất hiện một vũng nước, nội tâm của hắn bên trong đột nhiên sinh ra không cách nào hình dung cảm giác nguy cơ, toàn thân lông tơ đứng đấy, nhường hắn nhịn không được thốt nhiên biến sắc. Thác nước này đã làm ướt đế giày của hắn, lan tràn tới bốn phía, thật giống như cả người hắn đứng ở trên mặt nước. Sau đó, cực đoan cường đại thương thế mang theo không thể ngăn cản thương ý tự dưới nước bộc phát, từ dưới lên trên xuyên thủng Hàn Khiếu thân thể, kia vòng toàn vẹn không thiếu sót trăng tròn, cũng rốt cục tại thời khắc này vỡ nát. Phanh! Một thân nhẹ văng lên, Hàn Khiếu thân thể không cách nào khống chế quỳ gối trên mặt nước, khơi dậy một mảnh bọt nước, hắn miễn cưỡng duy trì thanh tỉnh, ngẩng đầu nhìn Thiếu Điện, cuối cùng vẫn trực tiếp ngã trên mặt đất. Bãi kia thanh thủy xoay tròn biến hóa, lần nữa khôi phục trường thương bộ dáng, về tới Thiếu Điện bên cạnh đứng lặng. Thời gian ba cái hô hấp đã qua, Thiếu Điện ngồi dưới đất, tóc bạc bị máu tươi nhiễm đỏ có chút phát dính rơi vào phía sau. Hắn không tiếp tục đi xem đã chết đi Hàn Khiếu, mà là quay đầu nhìn về hay còn sống Ngũ Thải Vân. Tiểu Quốc an phận ở một góc liền nên hài lòng, giá vọng quá lớn, chỉ có thể dẫn lửa thiếu thân. Hắn mở miệng nói, Ngũ Thải Vân đã không cách nào động đậy, đồng thời khí tức phi tốc bể phải lấy, Thiếu Điển một thương kia một cước đã đem nó nặng sáng tạo sắp chết, giờ phút này cũng chỉ là còn dư một ngụm tàn khí mà thôi. Tất nhiên như thế trên mặt của hắn như cũ mang theo niềm ai, thỏa mãn. Tiểu Quốc liền nên vĩnh viễn nhỏ yếu, Tiểu Quốc nhất định phải tự cam bình thường, tuyệt không thể có lớn mạnh suy nghĩ. Khí tức của hắn yếu ớt, tiếng nói cũng rất yếu ớt, Tiểu Quốc nhất định phải dựa vào Đại Quốc hơi thở. Chẳng lẽ Khánh Thương liền nên đời đời kiếp kiếp làm người thánh triều phụ thuộc? Thiếu Điển nhìn xem hắn, lạnh lùng nói, Tiểu Quốc muốn như thế nào không ai để ý, cường đại từ đầu đến cuối dựa vào là tự thân mà không phải tính toán người khác, đem tự thân bị tình cảnh hoàn toàn áp đặt tới người khác trên thân, thật sự là đáng thương tới một người. Huống chi, như trên đời tất cả mọi người nghe bệ hạ lời nói, cũng không có nhiều như vậy phân tranh. Ngũ Thải Vân châm chọc cười một tiếng, lập tức cũng nằm ở nơi đó đã mất đi sinh tức. Chương 1007, còn có thể tín nhiệm người nào đâu? Chương 1007, còn có thể tín nhiệm người nào đâu? Cố Xuân Thu tại Nam Lâm cư. Từ khi thiên địa sinh ra dị tượng, Thánh Hoàng Pháp chỉ rơi vào trên đời trong thai mỗi một người thời điểm, hắn liền hiểu đã đi tới bước cuối cùng này. Cái này khiến hắn cảm thấy bất an, nhưng hắn còn cần biết được Thánh Hoàng kế hoạch mỗi một bước, tất cả kỹ càng bố trí, cho nên hắn đi tới Nam Lâm cư, gặp được Đan Thánh. Đây là gần nhất cũng là lựa chọn tốt nhất, Nam Lâm cư chủ các khoảng cách phi Bạch Thành không xa, tại cùng Bạch Vân Hạc chào từ biệt sau, sinh ra thiên địa dị tượng trước tiên, hắn liền ngựa không dừng vó đi tới Nam Lâm cư. Đây chính là Thánh Hoàng toàn bộ bố trí. Đan Thánh nhìn xem Cố Xuân Thu, tại ngắn ngủi suy nghĩ qua đi vẫn là đem tất cả chi tiết tất cả đều nói ra, nếu là đặt ở trước kia hắn là tuyệt sẽ không cùng Cố Xuân Thu nói những chuyện này. Bây giờ sở dĩ sẽ như thực tương cáo, thứ nhất là bởi vì Thánh Hoàng đã mở ra động tiên đại trận, thứ hai cũng là bởi vì lúc trước đạo môn chi chủ đã cùng Cố Xuân Thu nói rất nhiều chi tiết, không tiếp tục cần thiết giấu giếm. Trên đời biết được Thánh Hoàng lưu đồ rất ít người, chỉ có thần giáo Nho Sơn loại này thế lực lớn bên trong mấy người vừa rồi hiểu rõ chi tiết, Đan Thánh vừa lúc là những này thế lực lớn bên ngoài, đồng thời cũng hiểu biết việc này người. Viện trưởng vẫn lạc, Thánh Hoàng lấy tự thân là trận nhãn điều khiển động thiên đại trận, đồng thời lấy tứ nguyên hồn thiên làm phụ mắt. Dùng thời gian ngắn nhất biết rõ toàn bộ tất cả, Cố Xuân Thu sắc mặt lại lạ thường biến càng thêm khó coi, thanh âm của hắn thậm chí đều có chút khó mà khống chế run rẩy lên. Nếu như ta không có đoán sai, trấn thủ tứ nguyên hồn thiên người, hẳn là Nhan Tiên Sinh, Tống Soái, Thiếu Điển, cùng Đại Sư Minh. Hắn nghe nói Tống Soái cùng Nhan Bắc đi hướng Trường An thành chuyện, huống chi cho dù không có nghe nói, thánh triều bên trong cũng rất khó tìm tới so bốn người này thích hợp hơn tồn tại. Cũng không phải là không có mạnh hơn người, chỉ là bốn người này là thích hợp nhất. Đan Thánh nhíu mày nhìn xem hắn không phải lần đầu tiên thấy Cố Xuân Thu, nhưng là lần thứ nhất nhìn thấy Cố Xuân Thu người loại này sẽ lộ ra thất thố như vậy bộ dáng, hoàn toàn chính xác, dù chỉ là thoáng biểu hiện ra một tia không đúng cùng dị thường, đối với Cố công tử tới nói, liền đã coi là rất lớn thất thố. Ngươi cảm thấy chỗ nào không thích hợp? Đan Thánh hỏi. Cố Xuân Thu trước mặt đặt vào một ly trà, đây là hắn đi vào Nam Lâm cư đến bây giờ uống cái thứ nhất trà, hương vị ngọt, nhưng hắn lại vô cùng hy vọng đây là một chén rượu, đồng thời hắn cũng cảm thấy cái này chén trà đắng chát để cho người ta có chút nuốt không trôi. Ta chỉ là lo lắng bệ hạ mưu đồ có thể thành công hay không. Cố Xuân Thu miễn cưỡng cười nói. Đan Thánh gật gật đầu, cũng không dễ dàng. Dù sao cũng là lấy sức một mình đồng thời đối mặt bốn vị lục cảnh tồn tại, bây giờ Nho Sơn trưởng giáo cùng đạo môn chi chủ cùng yêu hoàng đều tại quan sát lấy, như kêu bốn vị coi là thật không địch lại, ba vị này chẳng lẽ còn sẽ sống chết mặc bây sao? Chỉ sợ đến lúc đó liền xem như lại không bằng lòng, cũng nhất định phải đi tới mới được. Cho nên mưu đồ này, từ vừa mới bắt đầu, chân chính hoàn toàn áp dụng đi xuống sát suất liền cũng không lớn, Đan Thánh cũng không coi trọng. Thanh Bình tại hậu viện, ngươi lần này tới liền không cần đi, nàng đã có mang thai, các ngươi nên tìm ngày thành thân. Nói, Đan Thánh sắc mặt biến cứng rắn tấm khó coi, dù sao cho dù ai đụng phải chuyện như vậy, chỉ sợ đều là khó coi. Cố Xuân Thu nghe vậy khẽ giật mình, sau đó chính là giật mình. Muốn như vậy, hắn cùng Thanh Bình tách rời, đâu chỉ một hai năm thời gian. Nếu không phải là biết được Thanh Bình tính tình, hắn cũng hoài nghi Đan Thánh đang tiêu khiển hắn. Đan Thánh hừ lạnh một tiếng, các ngươi làm chuyện không cần lao phu nhiều lời, chỉ là Thanh Bình thân thể yếu đuối, lúc trước phát hiện có thai sau, ta liền dùng thuốc khóa lại, bây giờ thân thể khỏe mạnh phía sau mới cởi dự lực. Cố Xuân Thu thực sự không nghĩ tới chính mình vậy mà lại nghe thấy tin tức này. Ngơ ngơ ngác ngác liền đi hậu viện, nhập môn liền trông thấy Thanh Bình có chút hở ra bụng dưới, đang ngồi ở trên ghế tối hòa. Trước kia tại Khánh Thương lúc, mỗi một lần đi vào Thanh Bình sân nhỏ đều có thể cảm nhận được cô linh đau khổ cảm giác, lần này đi vào lại một chút cũng không cảm giác được, ngược lại tràn đầy cái này cuối tháng 6 giữa hè ấm áp. Chỉ là Thanh Bình sắc mặt rất là tái nhợt, cũng không dễ nhìn. Dù sao động tiên đại trận chỗ rơi xuống áp lực thực sự không nhỏ, Thanh Bình thân thể vốn là suy yếu, chưa hoàn toàn khôi phục, tuy nói dùng chứa ngày liệt dương duyên thọ nhiều năm, mà dù sao còn không có tìm được hàng người bạn. Người đã đến. Trông thấy lại là Cố Xuân Thu đi tới, Thanh Bình lập tức trên mặt lộ ra ngạc nhiên mừng rỡ chi tình, chợt lại ép xuống, nàng biết được cảm xúc chập trùng quá lớn, đối người phụ nữ có thai không có cái gì chỗ tốt. Cố Xuân Thu không sợ trời không sợ đất, trước đó không lâu chợt phát hiện một cái chính mình mười phần sợ hãi lại không dám đi nghĩ một sự kiện, bây giờ lại lần nữa xuất hiện kiện thứ hai. Hắn thận trọng đi đến Thanh Bình trước mặt ngồi xổm người xuống, sau đó nắm cả bờ eo của nàng đem lỗ thai dán tại trên bụng, chăm chú nghe xong một hồi lâu cũng không thấy có tiếng gì đó, hầu nghi hỏi, hải tử thật sự là ta? Lời này thực sự không lễ phép, thực sự để cho người ta tức giận. Liền xem như tính tình rất tốt Thanh Bình cũng không nhịn được lạnh mặt, là chó. Cố Xuân Thu nhếch miệng cười một tiếng, ta liền biết khẳng định là ta, bất quá ngươi thế nào cũng không biết phong thư nói cho ta. Hắn mấy năm này khắp nơi bôn ba, lại tại các nơi lĩnh hội hợp đạo phương pháp, cho nên từ đầu đến cuối không có đưa ra thời gian lại đi một chuyến không có dễ chi địa, như biết được Thanh Bình đã có mang thai, ngày đó chuyện đại sự hắn đều muốn thả một chút, nhất định là muốn đi trước một chuyến không có dễ chi địa tìm tới Hàm Nguyệt Bàn lại nói. Thanh Bình vỗ vỗ đầu của hắn, ta không muốn để cho người có câu thúc. Hắn biết Cố Xuân Thu ngay tại bận bịu đại sự, là tuyệt đối không thể phân tâm. Cố Xuân Thu sủ mặt, đây chính là ta động lực, mới không phải câu thúc. Chỉ là còn không có tấm quá lâu thời gian, liền lập tức cười không ngậm mồm vào được, lại đem lỗ thai của mình dán tại Thanh Bình trên bụng. Thanh Bình nhịn không được cười nói, hiểu thuốc sau 14 tháng không đến, nơi nào sẽ có tiếng gì đó. Cố Xuân Thu hát hai tiếng, sau đó ôm nàng eo khí lực lớn chút, Ngữ khí thả rất nhẹ, lúc này ta hẳn là bồi tiếp ngươi, ta hẳn là vĩnh viễn bồi tiếp ngươi cũng không rời đi, có chuyện lớn bằng trời đều không rời đi, nhưng bây giờ có một cái so thiên càng lớn chuyện muốn ta đi làm, ta không đi không được. Thanh âm của hắn khó được mang theo áy náy. Hoàn toàn chính xác, trên đời mỗi người ngay tại lúc này còn muốn rời đi đều sẽ tràn ngập áy náy. Thanh Bình hỏi, nhường ra ra đi không được sao? Đan Thánh nhất định đồng ý giúp đỡ. Cố Xuân Thu không nói gì, bởi vì hắn không biết nên không nên tín nhiệm Đan Thánh, hoàn toàn chính xác, hắn cưới Thanh Bình, cùng Đan Thánh hẳn là người một nhà, nhưng theo hắn gặp qua Bạch Vân Hạc, hoàn toàn đem tất cả nghi hoặc tất cả đều nghĩ thông suốt sắp xếp như ý về sau, hắn cũng không biết trên đời này đến cùng còn có mấy người là có thể tín nhiệm. Thanh Bình nhìn thấy Cố Xuân Thu trong mắt mỏi mệt, nàng dùng nhẹ tay nhẹ nâng lấy mặt của hắn, không sao cả à, nhưng người tốt nhất trước hết nghĩ muốn danh tự, chờ hắn sau khi sinh cũng không thể vô danh tự gọi. Cố Xuân Thu cười nói, yên tâm, chờ xong xuôi chuyện này ta liền trở lại, cam đoan muốn một cái kinh thiên động địa tên rất hay. Đợt, tác giả cũng tương đối lời nhát, cho nên đổi mới sau không quá ưa thích kiểm tra chữ sai, cho nên đại gia phát hiện lỗi chính tả hoặc là bụt có thể ta nhìn thấy sau trước tiên sẽ sửa tới. Chương 1008, chiều ca thành bên ngoài. Chương 1008, chiều ca thành bên ngoài. Âu Dương Lê Hoa không nghĩ tới chuyện sẽ bỗng nhiên biến thành bây giờ cái bộ dáng này, nhưng hắn giờ này phút này như cũ còn không có tỉnh táo lại, sao liền thiên hạ lại biến? Sao chư vị lục cảnh ở giữa liền cùng nhau động lên tay? Hắn nửa tháng trước mới dự định nhập ngũ cảnh, vẫn luôn đang chuẩn bị cùng nổi lên, mới vừa bạn có viên mãn muốn bên trên phá cảnh suy nghĩ, kết quả thiên địa liền biến sắc. Ai? Hắn thở dài, mang theo một cái hộp cơm đi ra chiều ca thành, đi tới ngay tại khởi công xây dựng hoàng lăng trước. Hắn muốn định xách một bầu rượu, lại cũng chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi, như ngu tâu người như vậy tự nhiên không thể lại cùng hắn cùng nhau uống rượu. Lương An An chắc hẳn cũng không phải sẽ uống rượu nữ nhân, vậy không bằng đem chiều ca đặc sắc sông tôm trang một phần mang đến, nghĩ đến thế nào cũng muốn so rượu tới mạnh. Theo trong phủ một đường đi ra thành, ven đường có thể nhìn thấy quá nhiều người tại mọi mệt không chịu nổi hoặc ngồi hoặc nằm, từ bên ngoài cùng bên trong áp lực càng lúc càng lớn, càng ngày càng mạnh, chính là hắn đều cảm thấy giờ phút này áp lực có chút làm cho người không thở nổi, nói gì cái khác bất tính. Tất nhiên động thiên đại trận công bằng rất, cho tất cả mọi người áp lực đều là căn cứ tu vi cảnh giới biến hóa, khác biệt lại giống nhau, nhưng dù cho như thế, lấy tiểu kiếm tiên tâm tính cùng nhiều năm qua ý chí rèn luyện, đủ khả năng tiếp nhận cực hạn tất nhiên sẽ lớn hơn một chút, dù là như thế đều cảm thấy miễn cưỡng phí sức, đối cái khác người tới nói có thể nghĩ. Hắn tại bên đường thậm chí trông thấy thành nội mấy cái lưu manh đã hôn mê bất tỉnh đại tiểu tiện bài tiết không kiềm chế, hết sức chật vật. Chắc hẳn bây giờ cũng đã có người chết. Tỷ như một chút tuổi tác quá lớn, hoặc là vốn là bệnh nặng, bất luận bệ hạ kế hoạch có thể thành công hay không, những người này đều nhất định là trèo trống không đến cuối cùng. Có lẽ trên đời vốn cũng không có thể sẽ có thập toàn thập mỹ, liền xem như thánh hoàng tâm hệ người trong thiên hạ, cũng chỉ có chăm sóc không đến địa phương. Trong lòng suy nghĩ chuyện này, bình tĩnh thế giới phía sau lưng đúng là như thế sóng lớn của trào, ai đúng ai sai, hoặc là nói chuyện này đã sớm không còn là đơn thuần có thể dùng đúng sai đến phán xét. Hắn chỉ cảm thấy trong lòng có không nói ra được tư vị. Tam công tử lại có thể thế nào, ngũ cảnh phía dưới vô địch lại có thể thế nào, còn không phải không cải biến được những phiền phức này, thậm chí giờ phút này ngay cả nhúng tay tư cách đều không có. Không cẩn thận nghĩ lại đến ngoại trừ bóp cổ tay thở dài bên ngoài cũng không làm được cái gì, thế giới là tất cả mọi người thế giới, thiên hạ là mỗi thiên hạ của một người, mỗi người đều là trong chuyện xưa nhân vật chính, hắn đang trưởng thành, hắn có quang minh vĩ đại tương lai, nhưng bây giờ, chúa tể quyết định đây hết thảy vẫn là thánh hoàng một đời kia người. Đứng tại hoàng lăng nhìn đằng trước trong chốc lát, những năm gần đây khởi công xây dựng hoàng lăng tốc độ kỳ thật cũng không nhanh, dù sao thánh hoàng nhân vật như vậy mong muốn đợi đến chết đi ngày đó còn không biết muốn bao nhiêu năm, bây giờ chỉ có thể coi là xây xong hơn phân nửa. Nơi này có quân sĩ trấn thủ, còn có mấy bạn tên công tượng xuất nhập, một cái bình thường tiểu quốc sở kiến hoàng lăng quy mô tối thiểu nhất cũng muốn mấy bạn người xây dựng, đường đường thánh triều hoàng lăng ít nhất cũng phải mấy chục vạn công tượng khởi công xây dựng mới xứng với thân phận, chỉ là đến cùng bất quá là sau khi chết táng thân chỗ, lại thêm có linh trận đồ phong tỏa, thánh hoàng kỳ thật cũng không thèm để ý cái này hoàng lăng lớn nhỏ như thế nào. Thánh triều quân sĩ hoàn toàn chính xác tinh nhuệ, cho dù tại cường đại như thế áp lực dưới như cũ canh giữ ở hoàng lăng bốn phía, bọn hắn tự nhiên là chú ý tới Âu Dương Lê Hoa đến, cũng đương nhiên sẽ không đi ngăn cản hỏi thăm. Âu Dương gia thế hệ chấp trưởng triều ca thành, ngay cả hoàng lăng đều tu kiến tại triều ca thành bên ngoài, đủ thấy thánh hoàng đối Âu Dương gia tín nhiệm cùng ân sủng. Tiểu kiếm tiên cái này tương lai đã định trước sẽ đón lấy Âu Dương gia người, bọn hắn tự nhiên quen thuộc cùng tín nhiệm. Đốc xây hoàng lăng tự nhiên không thể ở tại hoàng lăng bên trong, tại hoàng lăng bên ngoài có một mảng lớn chất gỗ lầu các tiểu viện, đều là quân sĩ thay phiên cùng công tượng nghỉ ngơi địa phương. Bu Tô cùng Lương An An liền ở tại chỗ cao nhất kia một gian bên trong. Hắn ngẩng đầu nhìn một hồi, điều chỉnh không quá thông thuận hô hấp, cất bước đi tới. Lương An An liền đứng ở trong sân, đứng tại cửa sân một bên, cầm trong tay hai cây thải sắp dây vải, đang gác chân nhọn hướng bên cửa lập trụ đầu trên treo. Sư tỷ đây là đang làm cái gì? Âu Dương Lê Hoa vừa lúc đi tới cửa trước, đưa tay thay nàng bịn có chút siêu siêu mẹo mẹo của cửa. Có lẽ là cái này một mảng lớn đoạn sân nhỏ một cách đều không phải là lâu dài ở lại, đợi đến hoàng lăng tu kiến kết thúc sau liền phải tất cả đều hủy đi nguyên nhân, cho nên rất nhiều chi tiết chỗ đều rất qua loa, bất quá cũng không có gì sai, ngược lại đều là nhất định hủy đi, chỉ cần trước mắt người có thể ở lại không sụp đổ, liền xem như không có trở ngại. Nếu quả như thật tích cực bản về bối phận, Âu Dương Lê Hoa cùng Lương An An ở giữa kém không biết mấy tầng, nhưng hắn cùng Cố Xuân Thu ngang hàng luận giao, tổng chưa chắc hướng Lương An An hô một tiếng tiền bối a. Há không xa lạ. Lương An An tự nhiên là không quá để ý loại chuyện nhỏ nhặt này, nhìn thấy Âu Dương Lê Hoa xuất hiện cũng không kinh ngạc, chỉ là cười nói, ta nghe người ta nói, trên cửa hệ giải lụa màu, có thể lấy hảo vận. Âu Dương Lê Hoa không nghĩ tới sẽ có được như thế đáp án, ngẩng đầu nhìn một cái trên bầu trời Thánh Hoàng pháp chỉ, sau đó dụng lực vịn vào cửa, nhếch miệng cười một tiếng, cần phải buộc chặt chút mới được. Thải sát dây vải tại giữa sườn núi theo gió càng không ngừng tung bay, từ nơi này cũng có thể cảm nhận được Trường An thành nơi đó truyền đến đạo nguyên chấn động, mấy bị lục cảnh ở giữa tranh đấu dường như rằng có không dưới. Tiểu Kiếm Tiên trấn an nói, sư tỷ không cần lo lắng, vậy hạ tất nhiên là sẽ không thua đến. Theo khí tức bên trên cảm thụ tinh tưởng, Thánh Hoàng ép tới bốn người trên cơ bản không có gì sức hoàn thủ, cứ tiếp như thế, thủ thắng cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Lương An An gật gật đầu, mở cửa ra mời hắn vào, hỏi, ngươi muốn gặp lục sư đệ? Âu Dương Lê Hoa người loại này đương nhiên sẽ không vô duyên vô cớ tới đây cũng đương nhiên không thể nào là tìm nàng Lương An An buộc giải lụa màu nhảm chán như vậy. Tiểu Kiếm Tiên lừ một tiếng, vào cửa sau ngẩng đầu nhìn về phía một các bên trong. Ngu Tô đang đứng tại phía trước cửa sổ, dùng một cây trường mộc chống lên cửa sổ, phía trên treo một chuỗi chung gió, tựa hồ là Tam Thiên Viện kia một chuỗi, phát ra đinh linh êm thai thanh âm. Trên bệ cửa sổ bảy biện hai cái bồn hoa, giống như là mới vừa bận nảy mầm không lâu, quá mức non nớt, sợ không cẩn thận liền sẽ bị gió thổi gãy. Ngu sư minh. Âu Dương Lê Hoa nhếch miệng cười một tiếng, sau đó giơ tay lên một cái bên trong sách theo hộp cơm, nói, đây là chiều ca đặc sắc sông tôm, bình thường xếp hàng đều không nhất định mua được, ta trước khi đến cô y đánh đầu bếp kia dừng lại, nhường hắn định lấy áp lực thì làm. Ngu Tô không có đang nhìn hắn, đôi trong mắt kia từ đầu đến cuối đều đang nhìn chăm chú Trường An thành phương hướng. Lương An An trong ánh mắt mang theo sầu lo, hắn tính tình chính là như thế, ngươi chớ để ý. Có khách thật xa đến nhà bái phòng, chủ nhà lại ngay cả nhìn cũng không nhìn cái này khách nhân, thật sự là không thế nào lễ phép hành vi. Tiểu Kiếm Tiên đương nhiên biết rõ Ngu Tô là hạng người gì, hắn không có buông xuống hộp cơm, hiện ra nụ cười trên mặt cũng vẫn là không thay đổi, thuận miệng liền tiếp theo hỏi chính mình hôm nay tới đây chuyện muốn biết nhất. Ngu sư Minh tâm lo bệ hạ, nhưng lại không ở lại Trường An cũng không đi Tứ Nguyên Hồn Thiên, ta rất muốn biết đây là vì cái gì. Chương 1009, đã được quyết định từ lâu tốt. Chương 1009, đã được quyết định từ lâu tốt. Mọi thứ luôn luôn cần một cái lý do. Nhất là Ngu Tô rời đi Trường An thành đi vào Triều Ca thành bên ngoài tiến hành cái gọi là đốc xây hoàng lăng, trên đời chẳng lẽ còn có so đây càng để cho người ta khó có thể lý giải được chuyện sao? Tại thiên địa này đại biến khó lường thế cục bên trong, tại cái này rút dây động rừng phức tạp hoàn cảnh bên trong, Ngu Tô bị vô số người công nhận tâm phục khẩu phục thái tử, tự thân sâu không lường được khó mà cân nhắc thực lực tuyệt đối, giống nhau vẫn là viện trưởng đại nhân thân truyền đệ tử, bất luận bất kỳ một cái nào thân phận đều hẳn là lưu tại Trường An thành hoặc là đi trợ giúp Thánh Hoàng làm cái gì chuyện ác phải làm, đó mới là vị này Tam Thiên Viện lục sư minh phải làm. Thậm chí liền xem như lưu tại Trường An thành bên trong xem kịch, cũng hầu như so muốn tại Triều Ca thành xem kịch còn mạnh hơn nhiều, vạn nhất Trường An thành bên trong xảy ra cái gì, thân ở Triều Ca xa xôi đều không có cách nào ngay đầu tiên chạy trở về. Đây là Âu Dương Lê Hoa từ vừa mới bắt đầu nghe thấy Ngu Tô được phái tới đốc xây hoàng lăng thời điểm trong nội tâm liền sinh ra lo nghĩ, chẳng qua là lúc đó còn chưa tới không phải hỏi không thể thời điểm. Hiện tại tới. Hắn nhìn xem Ngu Tô, chờ đợi vị này thái tử điện hạ trả lời. Ngu Tô ánh mắt vẫn không có nhìn hắn, nhưng Âu Dương Lê Hoa cũng không thèm để ý, đối với một người mù tới nói, có nhìn hay không chính mình, ánh mắt lại đặt vào chỗ nào, kỳ thật đều không có gì khác biệt. Thẳng đến Lương An An đem hộp cơm đặt lên bàn, đồng thời là Âu Dương Lê Hoa pha một ly trà sau, Ngu Tô vừa rồi mở miệng, trước nhìn. Hắn tới đây là vì cái gì? Hắn lại vì cái gì không ở lại Trường An thành, đều muốn trước chờ chuyện này kết thúc sau lại đàm luận. Tiểu Kiếm Tiên tại trước bàn ngồi xuống, cầm lấy chén trà uống một ngụm, chỉ cảm thấy dư vị vô tận dường như ngay cả kia lớn như vậy áp lực đều tùy theo tiêu trừ không ít, liền cũng không lên tiếng nữa, ngẩng đầu cũng nhìn sang. Hắn có khả năng cảm nhận được cũng không nhiều, nhưng cũng đầy đủ nhìn xuống. Bệ hạ khí tức giống như suy kiệt một chút. Âu Dương Lê Hoa tim đập rộn lên một chút, cầm chén trà tay không tự chủ nắm chặt chút. Ngày thứ hai ban đêm đã nhanh muốn đi qua, dựa theo mấy ngày trước đây thời gian phán đoán, chỉ nửa canh giờ nữa liền nên tới mặt trời mọc thời điểm. Một đêm này thời gian, năm vị lục cảnh ở giữa giao thủ đức quãng, giờ phút này lại đống nhiên dừng lại. Trường An thành rất nhiều người đầy mặt hưng phấn vui sướng, ngay cả cái này khổng lồ chỉ có thể gian nan tiếp nhận áp lực đều không cảm thấy có cái gì, có thể tận mắt nhìn thấy năm vị lục cảnh ở giữa chiến đấu, đây cũng không phải là người nào đều có thể có cơ hội như vậy. Nhất là bệ hạ còn thắng, ổn chiếm thượng phong, ép tới bốn người kia chỉ có thể chống đỡ tránh lui, không có năng lực hoàn thủ. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, thực khó tin tưởng lục cảnh ở giữa cũng sẽ có kém như vậy cách. Bách quan nhóm bốn cũng nên cao hứng, như Tức Hồng Ý Điệp, Đoàn Thư Sinh, Gió Tây, Trà Sư, những này ngũ cảnh đại tu hành giả cũng hẳn là hết sức cao hứng, nhưng bọn hắn nhưng căn bản cao hứng không nổi, bởi vì Thánh Hoàng khí tức đang trở nên suy yếu. Nhất là Tức Hồng Ý Điệp loại này cấp bậc tồn tại đủ khả năng cảm nhận được muốn càng thêm rõ ràng. Trên thực tế, theo tối hôm qua bắt đầu giao thủ bắt đầu, Thánh Hoàng khí tức liền có một tia rơi xuống, chỉ là cũng không rõ ràng, không đủ để bị quá nhiều người cảm nhận được. Thẳng đến lúc này giờ phút này, vừa rồi rõ ràng lợi hại. Chính như tất cả mọi người nhìn thấy như thế, từ đầu tới đuôi, Thánh Hoàng đều chiếm thượng phong, hoàn toàn có thể dùng đè lên đánh ba chữ này để hình dung, cho dù là bởi vì chiến đấu có chỗ hao tổn, cũng không nên xuất hiện rõ ràng suy kiệt rơi xuống. Cái này lộ ra 10 phần không tầm thường, cho nên mới để cho người ta cảm thấy lo lắng. Tức Hồng Y liền ngẩng đầu nhìn đã dừng tay Bắc Hải chi chủ bốn người trên mặt đều không có gì thần sắc kinh ngạc, trong lòng của hắn trầm xuống. Bắc Hải chi chủ bốn người đích thật là đối với cái này cũng không cảm thấy kinh ngạc, bọn hắn sớm tại ngay từ đầu liền đã biết được bây giờ kết quả. Kỳ thật ngươi cũng sớm nên biết được sẽ như thế, cần gì phải nhất định phải đi đến cuối cùng. Giáo hoàng không đành lòng mở miệng. Hắn bị thương không nhẹ, tượng trưng cho quyền hành cùng thân phận quyền trượng cùng vương miện đã sớm bị thánh hoàng đánh rớt, trên thân thánh khiết bạch bảo ngay cả thần huy đều không thể lại rơi xuống. Phật chủ cũng là như thế, Phật vong biến mất, tăng ý vỡ vụn, trên người hắn ngưng tụ thiền ý bị thánh hoàng bài trừ, khiến tín ngưỡng nguyện lực đảo lưu về Phổ Đa Sơn, nhất là Phật chủ tôn vị đặc hữu năm quả hóa thân đều bị lột ba cái, nặng như thế thương thế đối với một vị lục cảnh mà nói cơ hồ là không cách nào tưởng tượng chuyện, nhưng hắn cùng giáo hoàng như thế, cho tới hôm nay vẫn là không đành lòng thánh hoàng tiếp tục cứ tiếp như thế. Ngu đế hắn mở miệng mong muốn nói chuyện, lại bởi vì lúc trước chiến đấu bên trong bị thánh hoàng đánh nát Phật âm mà phản vệ tự thân khiến trong thời gian ngắn không cách nào mở miệng, liền cũng chỉ có thể nhìn qua thánh hoàng, hy vọng đối phương có thể minh bạch hắn ý tứ. Bắc Hải chi chủ không nói một lời. Hắn thưởng thức thánh hoàng, nhưng thưởng thức chỉ là thưởng thức, thánh hoàng bây giờ nhất định phải bước lên thiên hạ sai lầm lớn quyết giữ ý mình, vậy cũng chỉ có bỏ mình nói tiêu cái này một cái kết quả. Đáng tiếc sao? Có lẽ đáng tiếc, nhưng hắn sớm đã gặp quá nhiều đáng tiếc lại tiếc nuối chuyện. Thụ thương nặng nhất là dị giáo chi chủ, có lẽ là ra ngoài một loại nào đó suy tính. Tại giao thủ thời điểm thánh hoàng đối vừa mới phục sinh dị giáo chi chủ ra tay nặng nhất, hầu như không giữ lại, nhất là trải qua lúc trước thiên địa các nơi cùng hoa cỏ đá vụn thế giới truy đuổi rơi xuống một trường kia sau. Dị giáo chi chủ trên người huyết nhục bị đánh nát vài chỗ, lộ ra hiện ra lưu ly hào quang bạch cốt thân thể, nhất là nặng nhất một kích, suýt nữa trực tiếp đánh nát nó trái tim, xuyên thấu qua trên người bạch bảo đem ánh mắt ngưng tụ đã qua, còn có thể nhìn thấy khiêu động trái tim sinh sôi không ngừng. Nhưng dù là như thế, dị giáo chi chủ lại tựa như căn bản không cảm giác được thống khổ cùng phẫn nộ, hắn chỉ là ánh mắt lãnh đạm bình tĩnh nhìn chăm chú lên thánh hoàng. Tựa như 1.400 năm trước giống nhau như lúc. Ngươi thất bại, ngươi rất rõ ràng điểm này, còn thừa lại một ngày đêm thời gian, ngươi kiên trì không đến cuối cùng. Thanh âm của hắn cũng không xen lẫn tâm tình gì, đối với gặp qua không biết bao nhiêu lần luân hồi dị giáo chi chủ mà nói, trước mắt đây chỉ là vô số kinh nghiệm ngàn vạn trong 5 tháng một đoạn ngắn. Tất nhiên làm hắn động dung, tất nhiên đáng giá ghi khắc, có thể chung quy là sẽ trở thành phong ấn tại trong hộp gỗ quá khứ. Thánh hoàng thất bại. Dưới mắt, bốn vị lục cảnh tất cả đều bị thương, chỉ có thánh hoàng chỉ là có chút vết thương nhẹ, vô luận như thế nào đều chiếm thượng phong thế cục, dị giáo chi chủ lại nhận định thánh hoàng thất bại. Bách quan nhóm cảm thấy bất an. Thánh hoàng nhìn xem bọn hắn, trên mặt nhìn không ra tâm tình gì, chỉ là hỏi, thất bại sao? Dị giáo chi chủ giống nhau mà không biểu tình, viện trưởng hiến tế tự thân là trải động thiên đại trận cung cấp lực lượng, nhưng suy cho cùng vẫn là cần ngươi đến trường khống, lấy tự thân là trận nhãn điều khiển động thiên đại trận phủ kín toàn bộ thế giới, trận pháp này cũng sẽ không đến trả lại ngươi, ngược lại cần ngươi thời điểm hao tổn tự thân lực lượng đi duy trì, có lẽ trước ngươi một mực có thể chiếm thượng phong, có lẽ ngươi về sau mấy canh giờ còn có thể chiếm thượng phong, nhưng ngươi sớm muộn cũng sẽ thua. Huống chi, ngươi nên tin tưởng, nếu như chúng ta bốn cái thật không có cách nào ngăn cả ngươi, còn lại kia ba vị cũng không thể không đi tới. Chương 1010, ta sinh ra liền đứng tại trên đỉnh núi. Chương 1010, ta sinh ra liền đứng tại trên đỉnh núi. Dị giáo chi chủ lời nói là đúng, tối thiểu nhất giờ này phút này, Trường An thành bên trong người tu đạo tất cả đều có thể cảm thụ tin tưởng. Hứa Ứng Chương trong ánh mắt tràn đầy khẩn trương, có thể ở vị này quyền nghiêng triều chính thái úy trong mắt người trông thấy vẻ mặt như thế thật sự là hiếm thấy rất, hắn nhìn chăm chú lên thánh hoàng bóng lưng muốn nói lại thôi, đây chính là hắn năm đó có trở thành hậu đảng, cùng hoàng hậu liên thủ ý đồ ngăn trở nguyên nhân. Cũng là hoàng hậu vì cái gì thân làm nhất quốc chi mẫu lại vẫn cứ muốn cùng thánh hoàng trong bóng tối phân cao thấp đánh cờ nguyên nhân, cũng không phải là tham luyến quyền hành, mà là bởi vì biết được giờ phút này đã định trước sẽ tới. Bọn hắn chưa từng lo lắng thánh hoàng kế hoạch sẽ thất bại, dù sao còn có khả năng thành công xác suất, làm động thiên đại trận mở ra cải thiên hoán địa về sau, nếu là thật sự thất bại, tất cả mọi người đều phải chết, đó cũng là mệnh chung chú định. Hậu đảng lo lắng, từ đầu đến cuối đều là tại kế hoạch trước khi bắt đầu thất bại. Tựa như hiện tại, một đám lục cảnh đại nhân vật tự mình ra mặt ngăn cản, tạo thành hậu quả chính là rất có thể tại động thiên đại trận chưa khởi động hoàn tất trước đó liền phá hư đây hết thảy, đến lúc đó không chỉ có sẽ liên lụy thánh hoàng, sẽ còn nhường đánh cược mưu đồ biến thành lấy giỏ trúc mà múc nước công dạ chẳng, có thể nói là được không bù mất. Lo lắng nhất, hết lần này tới lần khác là khả năng nhất phát sinh. Thánh hoàng chẳng lẽ không lo lắng sao? Vị này bây giờ trong lịch sử đáng giá nhất tôn kính người không chỉ có lấy siêu việt tất cả mọi người thực lực cường đại, cũng tương tự có mọi chuyện liệu người tại trước nhìn rõ cùng thấy xa, hắn chẳng lẽ nghĩ không ra có thể sẽ phát sinh kết quả này? Nghĩ không ra mấy vị tiên lục cảnh đại nhân vật sẽ ở giờ phút này ra tay ngăn cản sao? Nhất định là muốn lấy được, không ai sẽ hoài nghi điểm này, cho nên nhường rất nhiều trong lòng người tràn đầy lo nghĩ cùng phòng đó là, thánh hoàng dự định ứng đối ra sao loại tình huống này? Căn cứ vào trước mắt hiểu rõ tất cả tình huống, Hứa Ứng Chương nghĩ không ra bất kỳ có thể ứng đối phương pháp, không chỉ có là hắn, ở đây bất luận kẻ nào, thậm chí bao gồm đứng tại trên trời cao Phật chủ bốn người, cũng không nghĩ đến. Có lẽ ngu đế là không thể không là, dù là biết rõ hy vọng thành công xa vời, cũng không thể không đi đến một bước này. Đây là tuyệt đại đa số người ý niệm trong lòng. Dù sao từ năm đó viện trưởng đại nhân vẫn lạc bắt đầu, liền đã định trước không có khả năng lại có đường lùi, vô luận như thế nào, động thiên đại trận đều là nhất định phải mở ra. Trời đã sáng, bởi vì thiên địa một mực lóe lên, cũng có thể nói thành là thái dương vừa mới thăng lên. Cho tới giờ khắc này, ngày thứ ba mới chính thức đến. Chỉ cần chống nổi cuối cùng này một ngày đêm, tất cả liền đều đem hết thể đều kết thúc, các ngươi nói ta chống đỡ nổi sao? Thánh hoàng như cũ đứng tại thái cực điện trước cửa, như cũ chắp hai tay, thật giống như trước đó chiến đấu cũng không từng phát sinh qua như thế. Hắn ngước mắt nhìn xem bị che lấp tại kim sắc sáng ngời về sau vừa mới dâng lên mặt trời, thuận miệng hỏi. Dị giáo chi chủ nơi trái tim trung tâm vỡ vụn vết thương phục hồi từ từ, hắn hỏi ngược lại, ngươi muốn chịu được được? Lời này nghe vào khó tránh khỏi có chút buồn cười. Thánh hoàng giống nhau hỏi ngược lại, chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta không chịu được được? Dị giáo chi chủ không tiếp tục trả lời, bởi vì hắn cảm thấy bây giờ không có tất yếu trả lời cái này không có chút ý nghĩa nào vấn đề, đồng dạng cũng là không chút huyền niệm vấn đề. Không ai có thể chịu được được, bất luận kẻ nào tới đều không được. Lục Cảnh cho dù mạnh hơn, cũng là có cực hạn, Thánh Hoàng đã chống một đêm, lại như thế nào có thể lại chống đỡ một ngày đêm. Đô vệ cấm quân như cũ thẳng tắp đứng tại trong hoàng cung, trên người hắc giáp bởi vì quá cường đại áp lực mà xuất hiện nhỏ xíu vết rách, góc tường cây kia cỏ nhỏ sinh trưởng vẫn là rất tốt, cũng không biết có phải là ảo giác hay không, một đêm thời gian trôi qua, dường như lại cao lớn chút. Biến hóa là mỹ hảo. Hoàn cảnh cùng thiên địa cải biến trước hết nhất tác dụng ở chính là những này không đáng chú ý hoa cỏ trên cây cối, nếu là từ hướng này đi xem, phải chăng cũng đã chứng minh một khi động thiên đại trận bố trí viên mãn, tất ở trong đó vô số người cũng sẽ có cùng hoa cỏ cây cối giống nhau mỹ hảo biến hóa đâu. Có lẽ là vỡ vụn trước hư ảo, có lẽ là tròn đầy trước báo hiệu. Ai có thể chân chính biết được kết quả đây? Thánh Hoàng nhìn một đóa hoa mở đang diễm, đông nhiên hướng phía Phật chủ hỏi: Thông Cảnh, ngươi bao lâu không có chăm chú nhìn qua một đóa hoa mở ra rơi xuống? Thông Cảnh, đây là Phật chủ pháp hiệu. Khi nghe thấy hai chữ này sau, Phật chủ vẻ phức tạp bên trên lại xuất hiện một vệt nụ cười. Từ khi đặt chân Lục Cảnh sau, hắn đã quên có bao nhiêu năm không có người hô qua pháp danh của hắn. Tựa như một cái sống không biết bao nhiêu năm người đông nhiên có một ngày gặp hồi nhỏ trưởng bối, đối phương so với hắn hoạt động càng lâu, gặp mặt lúc kêu một tiếng lũ danh, như thế nào thân thiết cùng hoài niệm. Thánh Hoàng đương nhiên không tính là Phật chủ trưởng bối, nhưng bỗng nhiên nghe thấy pháp danh của mình, hắn vẫn là cảm thấy thân thiết cùng hoài niệm. Ta luôn luôn đang nhìn. Phật chủ hồi đáp. Bất luận là liên hoa phong hoa sen, vẫn là chân núi kia từng mảnh đất cày sinh trưởng hoa dại, hắn đều thường xuyên đang nhìn, tại chỗ rất nhỏ lấy nhỏ thấy lớn, đây cũng là Phật môn tu hành. Thánh Hoàng hỏi, nhìn qua, có thể từng nghĩ tới. Phật chủ nghe vậy nhẹ nhàng lắc đầu, hổ thẹn nói, trước kia luôn luôn đang suy nghĩ, những năm gần đây thời gian dần trôi qua, cũng liền không nghĩ thêm. Vì sao không nghĩ thêm? Vì sao không nghĩ thêm? Phật chủ run lên một cái chớp mắt, hắn cũng không suy nghĩ qua vấn đề này, thế là bắt đầu tự xét lại hồi ức, một lát sau hồi đáp, bởi vì sớm đã nhìn thấu. Hắn sống hơn 1000 năm, tháng năm dài đằng đẵng trông được khắp cả hoa cỏ nở rộ cùng tàn lụi, nên nhìn đều đã nhìn, nên nghĩ cũng đều đã suy nghĩ, bây giờ tự nhiên cũng liền không suy nghĩ thêm nữa. Thánh Hoàng thản nhiên nói, vạn sự vạn vật liền còn tại đó, ngươi nhìn nhiều hơn, suy nghĩ nhiều, liền cảm giác trên đời đều không có gì đặc thù chuyện, trên đời phát sinh mọi thứ đều không đáng kinh ngạc quá gì, hoa tàn sẽ còn lại mở, thảo khô sẽ còn tái sinh, cho nên ngươi sẽ không lại suy nghĩ. Nhưng vì cái gì không thể suy nghĩ thế đâu. Hắn như cũ tại nhìn xem góc tường cây kia cỏ nhỏ, các ngươi cho rằng luân hồi không cách nào tránh khỏi, tựa như cho rằng hoa khai hoa tàn là quy luật tự nhiên, ở trong lòng đã tiếp nhận cái này nhìn qua điểm, cho nên tự nhiên sẽ buông xuống thử đi cải biến đây hết thể suy nghĩ. Phật chủ cũng sẽ ánh mắt bỏ vào góc tường cây kia trên cỏ nhỏ, có thể cảm nhận được sinh trưởng vô cùng tốt, nó cuối cùng sẽ khô héo. Lời này không sai, liền xem như hoa cỏ sinh trưởng cho dù tốt lại có thể thế nào đâu. Một ngày nào đó sẽ khô héo, đây là chuyện không cách nào tránh khỏi, liền xem như nhân lực cưỡng ép can thiệp, lại có thể can thiệp bao lâu đâu. Thánh Hoàng nói, cải biến hoa cỏ so cải biến thế giới dễ dàng. Phật chủ nói, điểm này ta ngược lại thật ra đồng ý. Thánh Hoàng nói, nhưng các ngươi ngay cả cải biến hoa cỏ chuyện như vậy cũng không nguyện ý đi nếm thử. Phật chủ lần nữa trầm mặc một hồi, lập tức thở dài một tiếng, kết quả sớm đã nhìn thấy, lại như thế nào lại đi sửa đổi. Hắn làm sao không muốn để cho thế giới biến hoàn mỹ vô khuyết. Nếu không năm đó cần gì phải cùng Thánh Hoàng liên thủ công phạt dị giáo chi chủ, thậm chí tại trước khi tới đây đều còn tại tiến hành tín ngưỡng thành thần sau cùng nếm thử, nhưng kết quả lại là làm cho người cảm thấy thất vọng. Chương 1011, ta sinh ra liền đứng tại trên đỉnh núi, tục, chương 1011, ta sinh ra liền đứng tại trên đỉnh núi, tục, hắn không phải là không có thử qua, mà là tại trải qua rất nhiều lần sau khi thất bại, tiếp nhận không cách nào cải biến sự thật. Thánh Hoàng vô cùng rõ ràng điểm này, hắn là đang trách cứ Phật chủ đám người đi tới nơi này sao? Không. Hắn là đang trách móc Phật chủ bọn người lựa chọn từ bỏ. Một cái biện pháp không làm được liền suy nghĩ tiếp cái thứ hai không làm được liền suy nghĩ tiếp cái thứ ba, nếu như đã muốn kết thúc tất cả không có khả năng, vậy thì lại đem tất cả không có khả năng tất cả đều đẩy ngã lại đi suy nghĩ mới khả năng. Phật chủ bọn người thật từ bỏ sao? Phật chủ nội tâm lên gợn sóng, hắn từ đầu đến cuối đều cho rằng chính mình cũng không từ bỏ, lại tới đây nguyên nhân chỉ là bởi vì Thánh Hoàng biện pháp quá tuyệt, đem khắp thiên hạ dồn đến lui không thể lui tuyệt cảnh, đợi đến chuyện chỗ này, hắn vẫn là sẽ đi suy nghĩ khả năng cải biến biện pháp. Nhưng nghĩ kỹ lại, hắn lại tới đây phải chăng vốn là nhận mệnh cùng e ngại một loại đâu? Việc này vốn là xoắn xuýt, thậm chí càng đi suy nghĩ càng đi đếm thử liền càng sẽ cảm thấy. Và ba, cảm xúc tiến thối cùng mâu thuẫn tại mấy người lúc đến nơi này liền đã dây dụa phức tạp tới cực hạn. Thánh Hoàng cất bước đi ra Thái Cực Điện cổng, đứng ở cửa điện bên ngoài, đứng ở kia vỡ ra thiếu một góc trên thềm đá, có lẽ là ảo giác, đích thật là ảo giác, tựa như thổi qua Trường An thành gió đều biến thanh lương rất nhiều. Ta thở nhỏ liền trải qua Cẩm Y Ngọc Thực sinh hoạt, trong nhà thế lực chưa nói tới tuyệt đỉnh, nhưng cũng thuộc nhất lưu đại tộc, chỉ là nhân khẩu mỏng manh chút, cùng ta người cùng thời cứ như vậy giải rác mấy cái. Trưởng bối đều nói thiên phú của ta vô cùng tốt, cho nên theo 3 tuổi ký sự bắt đầu ta liền chưa hề gặp qua một cái phiền lòng sự tình. Thánh Hoàng đống nhiên nhắc lên đã từng chuyện, thời gian qua xa xôi, đại khái đã có 1500 năm thời gian. Trong điện bách quan đều tại cung kính nghe, ngay cả bên trên bầu trời 4 vị lục cảnh cũng đều giữ yên lặng. Mẫu thân nhất là dung túng nung chiều, ta sáng sớm bị ngải một quẹt làm bị thương lấy cổ tay, còn chưa tới buổi trưa, toàn tộc sinh trưởng ngải một liền tất cả đều bị phạt sạch sẽ. Ta thích ăn bánh ngọc nấm, trong tộc tươi mới nhất, phẩm tướng tốt nhất bánh ngọc nấm mỗi ngày trên ghế nhất định phải trước hết nhất đặt ở trước mặt của ta. Ta thích, lấy không hết, ta chẳng ghét, tuyệt không đụng tới lần thứ hai, trong tộc có trưởng bối có chỗ bất mãn, tự mình cùng phụ thân thương nghị tránh cho quá mức nông triều mà dẫn đến ngày sau quá tiêu căng, không coi ai ra gì, mẹ triều con hư là từ xưa không đổi thiết luật. Thánh hoàng sẽ rất ít đi nhắc lên sự tình trước kia, huống chi vẫn là khi còn nhỏ việc nhà. Phụ thân cho rằng trong tộc trưởng bối nói có lý, nhưng lại không đành lòng đối ta quá trách móc nặng nề, xoắn suýt hạ liền cái gì cũng không làm, vẫn là bông xôi bỏ mặc, như thế như vậy tới ta 13 tuổi năm đó. Thiên phú của ta hoàn toàn chính xác rất tốt, phụ thân cáo chi tại ta, nói 14 tuổi thời điểm liền có thể thần hồn viên mãn, đến lúc đó có thể chân chính đặt chân con đường tu hành, chúng ta chờ một ngày này đã đợi thời gian rất lâu, chỉ là tại chính thức bắt đầu tu hành trước đó, ta quyết định ra ngoài gặp một lần thế giới này. Kia là ta 13 năm đến nay, lần thứ nhất đi ra tộc thành, không cùng bất luận kẻ nào chào hỏi, chỉ có một thân một mình, ra khỏi thành đi lại nửa năm, kia là ta lần thứ nhất nhìn thấy có người lại bởi vì nghèo khó mà mua không nổi thuốc, rõ ràng đồ ăn khó mà nuốt xuống, nhưng vẫn là muốn cắn răng ăn hết. Kia là thánh hoàng lần thứ nhất rời nhà bên trong, cho nên ký ức nhất là khắc sâu. Ta lần thứ nhất nhìn thấy có người chết trong núi, chỉ vì muốn đi hái một đóa ta ngày thường không để vào mắt địa bảo, thế giới là so le, người và người là khác biệt, ta còn muốn tiếp tục đi, trong tộc trưởng bối lại đi ra, dự định mang ta trở về, ta hỏi qua những người bình thường này sinh hoạt, trưởng bối nói cuộc sống của người bình thường không liên quan gì đến chúng ta, trên đời này mỗi ngày đều có người tại chết đi, mỗi ngày đều có người bởi vì đủ loại nguyên nhân chết đi, đồng tình tâm là thứ vô dụng nhất. Ai có thể chân chính đi chiếu cố tới trên đời mỗi một cái bi thảm người? Cái gọi là mọi người có mọi người duyên phận, chính là cái đạo lý này. Thánh hoàng nhìn xem bên ngoài hoàng cung, ánh mắt giống như là xuyên thấu qua kia rất nhiều kiến trúc thành cung nhìn thấy sinh hoạt tại Trường An thành bên trong vô số dân chúng, nuông chiều từ bé phía dưới, ta ăn tốt nhất, dùng tốt nhất, nhìn tốt nhất, nghe tốt nhất, bất luận là cái gì, dù chỉ là bày trên bàn bình thường nhất một chén nước, đều là đến từ cái nào đó cái gọi là linh tuyển, có lẽ người và người điểm khác biệt lớn nhất chính là ra đời khác biệt. Những cái kia nhân sinh tại dưới núi, mà ta sinh ở đỉnh núi. Bắt đầu tu hành về sau, ta đủ khả năng nhìn thấy, kinh nghiệm đến, cũng theo đó càng ngày càng nhiều, trong tộc trưởng bối rất vui vẻ an ủi. Bởi vì từ nhỏ đến lớn tại mẫu thân nuông chiều phía dưới, ta cũng không có biến ngang ngược, không coi ai ra gì, bọn hắn rất hài lòng, nhưng ta không hài lòng, bởi vì ta biết được tự mình làm còn chưa đủ. Thánh hoàng ánh mắt rất bình tĩnh, đây là hắn sớm mấy năm suy nghĩ cùng kinh nghiệm, bây giờ hồi tưởng lại tất nhiên đáng giá hoài niệm nhưng cũng đã sớm biến qua quýt bình bình, một người hưởng thụ cao bao nhiêu đãi ngộ, liền phải gánh chịu đa trọng trách nhiệm, ta xưa nay đã như vậy cho rằng, nhất là thấy qua thế giới chân tướng sau. Hắn một lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía dị giáo chi chủ, ngươi hỏi ta chống đỡ không chịu đựng được, đây là một cái rất tốt vấn đề. Ta cũng hầu như là sẽ hỏi mình rốt cuộc có thể hay không chịu đựng được, năm đó lên núi hái thuốc mà chết người kia tại rời nhà trước đó một đêm bên trong chắc hẳn cũng ở trong nội tâm càng không ngừng hỏi thăm sở hữu cái này vấn đề, hắn có thể hay không chịu đựng được. Ta không biết rõ đáp án của hắn, nhưng hắn vẫn là lên núi. Giống nhau, ta cũng không biết ta có thể hay không chịu đựng được, nhưng ta còn là đứng ở nơi này, cho nên bất luận là chỉ có 4 người các ngươi cũng tốt, vẫn là kia 3 vị cũng tới nơi này cũng được, bất luận ta còn có thể chống đỡ mấy canh giờ cũng tốt, còn có thể chống đỡ xong một ngày này đêm cũng được, ta đều đứng ở chỗ này. Hắn đón dị giáo chi chủ nhìn chăm chú, không có chút rung động nào nói quyết định của mình. Có một số việc là nhất định làm, bất luận kết quả thế nào, bất luận kết cục là tốt hay xấu, tựa như vệ tiểu đồ biết được chính mình tuyệt sẽ không là Cố Xuân Thu đối thủ, nhưng hắn vẫn là phải đi, ai sẽ để ý kết quả đây? Như người như bọn họ, ai sẽ đi để ý đâu? Ta sinh ra liền hưởng thụ tất cả tốt nhất, cho nên liền nên đi gánh chịu tất cả xấu nhất, ta liền đứng ở chỗ này, ta chính là muốn chống lên kia vùng trời, ta nên đi chống lên kia vùng trời. Thánh hoàng thanh âm quanh quẩn tại Trường An thành mỗi một góc. Nhưng không biết nhiều ít người hai mắt đỏ bừng dáng chống đỡ lấy thân thể cũng muốn đứng lên. Bọn hắn không biết rõ tại sao phải đứng lên, nhưng thánh triều sống lưng không được bọn hắn gục ở chỗ này. Bách quan nhóm trong lòng không khỏi là nhấc lên kinh đào hải lãng, đồng thời cũng tràn đầy khó mà hình dung kiêu ngạo cùng tự hào cùng đắng chát lòng chua xót. Bọn hắn giờ này phút này liền đứng tại thánh hoàng phía sau, đây là bọn hắn cả đời này nhất là chi kiêu ngạo một sự kiện. Dị giáo chi chủ vẻ mặt rốt cục có biến hóa, cái này tại hắn dài rằng giặc sinh mệnh đáng giá bị ghi khắc lại tiếc mới chuyện, lại nhiều một chút đã định trước không có khả năng bị quên chập trùng. Chương 1012, đế rơi. Bên trên, chương 1012, đế rơi, bên trên, lục cảnh ở giữa chiến đấu đem động thiên đại trận bên trong mới tinh tạo ra đạo tắc đánh phá thành mà nhỏ, lại theo động thiên đại trận vận hành mà một lần nữa sinh ra, kia nguyên bản vỡ vụn tựa như bốn phía bay tán loạn phiêu sợi thô, chiếu xuống phố lớn ngõ nhỏ. Thánh hoàng thanh âm liền bị những này dì rào mảnh vỡ truyền bá khuyết tán tới Trường An thành mỗi người trong thai, Trường An thành người bên ngoài là không có cách nào nghe thấy, bất quá nhưng cũng có ngoại lệ. Thì như cùng là lục cảnh mấy người, thì như Nho Sơn trưởng giáo, nội tâm của hắn sớm đã là rời sông lấp biển, cả người xuất thần ngồi ở chỗ đó. Không biết rõ suy nghĩ cái gì, hắn nghĩ kỳ thật rất nhiều, chính như thánh hoàng nhớ lại tu hành trước đó quá khứ, hắn cũng nghĩ đến chính mình vừa mới bắt đầu tu hành thời điểm kinh nghiệm, khi đó rất tốt đẹp. Có lẽ trên đời này phần lớn chuyện tại vừa mới bắt đầu thời điểm đều là rất tốt đẹp, hắn nhớ kỹ chính mình vừa mới đặt chân ban đầu cảnh thời điểm, loại kia vui sướng cùng kích động là chưa từng có, mang ý nghĩa một người bình thường cùng người tu đạo ở giữa thân phận chuyển biến, mang ý nghĩa tương lai nắm giữ vô hạn khả năng, trên đời chẳng lẽ còn có sự tình gì có thể so với được giờ phút này sao? Hắn cho rằng là không có. Liền xem như tại Nho Sơn chọn ra mấy thủ đủ để chuyển thế thi tử, vui mừng uống suốt đêm mang đến hương phấn cũng so ra kém kia tất cả hy vọng bắt đầu điểm xuất phát. Thẳng đến hắn quen biết Thánh Hoàng. Hắn nhớ kỹ rất rõ ràng, hai người quen biết, là tại Văn Cung. Thời điểm đó Thánh Hoàng, mới vừa vào đệ nhị cảnh, Nho Sơn trưởng giáo tuổi tác hơi lớn chút, lúc ấy đã là đệ tam cảnh tu vi, nghe nói trên đời ra khó lường tu hành thiên tài, càng nghe nói vị này tu hành thiên tài rất được với một đời Nho Sơn chi chủ coi trọng, tại tu vi bất quá hai cảnh thời điểm liền được cho phép quan sát thánh quyển, cho phép tự do xuất nhập văn cung. Một cái Nho Sơn bên ngoài người lại có thể hưởng thụ ngay cả Nho Sơn đệ tử đều không hưởng thụ được đặc quyền, làm sao có thể không làm cho lòng người sinh hiếu kỳ. Hắn đương nhiên muốn nhìn xem cái này ngu nhà thế hệ trẻ tuổi là cái dạng gì người, thế là liền có văn cung nội lần đầu quen biết, lúc ấy đối thánh hoàng ấn tượng đầu tiên hắn hiện tại còn không thể quên được. Đây người quý khí, mây trôi nước chảy lại chiều khí phồn thịnh, tựa như là bên trên bầu trời mặt trời, kìm lòng không được liền sẽ để người mong muốn đi tới gần, đi trò chuyện, đồng thời đối trên đời mọi thứ đều có chính mình đặc biệt mà chính xác cái nhìn, đồng thời cũng có được rất cấp tiến lý niệm. Có lẽ người trẻ tuổi đều là ưa thích cấp tiến, có lẽ như ngu muốn người loại này trời sinh liền có mãnh liệt mị lực cá nhân, có thể ảnh hưởng quen biết người ca nguyện đi theo. Nhất là làm ngu muốn nói ra, thế giới trung quy là thuộc về người tuổi trẻ câu nói này sau, Nho Sơn trưởng giáo cảm nhận được chưa từng có cảm giác, khó mà hình dung cảm xúc bành trướng. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời thời điểm đều cảm thấy muốn so trước kia bất kỳ một khắc đều muốn sáng tỏ. Hắn phát ra từ nội tâm tin phục. Rất nhiều người đều nói ngu nhà người trẻ tuổi này chỉ là ảo ảnh trong mơ, dù sao từ nhỏ đến lớn đều thuận buồm xuôi gió, tức thì bị cưng chiều không còn hình dáng, một cái một chút ngăn trở đều chưa từng gặp qua người, có thể chân chính trông cậy vào làm ra cái gì lực sắn thanh thiên tiến hành đâu. Nhưng sự thật đã chứng minh, một người chân chính được xưng tụng người không tầm thường, bất luận làm cái gì đều là thành công, ngu hướng căn bản không biết rõ ngăn trở là cái gì, bởi vì bất kỳ khó khăn với hắn mà nói đều không coi là khó khăn. Hoàn toàn chính xác, ngu hướng 14 tuổi thần hồn biến mãn, ban đầu cảnh lúc đời trước Phật môn chi chủ liền tự thân vì giảng kinh, dùng thánh Phật Kim Liên giúp đỡ khai ngộ, hai cảnh liền được đời trước Nho Sơn chi chủ ưu ái, thánh quyển văn cung mặc cho quân tự rước. Ba cảnh lúc leo lên thần sơn nhìn khắp từ xưa đến nay. Bốn cảnh chịu đạo môn mời nhập Bồ Đề Sơn xem đạo tạm khắp Lãm 3000 đại đạo, ngu hướng mỗi đi một bước đều là thuận lợi, mỗi đi một bước đều có người chủ động tại dưới chân dưới nệm một khối giúp đỡ đi hướng cao hơn tầng đá. Bọn hắn tại lúc tuổi còn trẻ cùng đã từng Lý Tử Ký bọn người có giống nhau lý tưởng, đều hiểu rõ trừ dị giáo còn thiên địa một mảnh thanh minh, thẳng đến về sau đám người lần lượt đặt chân ngũ cảnh, sau đó lần lượt biết được luân hồi không ngừng cùng thập phương thiên địa chân tướng. Nếu như nhất định phải nói thánh hoàng trong cuộc đời này có cái nào một khắc cảm thấy mê bóng, vậy nhất định chính là theo thông u chi địa đi ra một phút này. Nhưng dù cho như thế, thánh hoàng như cũng không buông bỏ, hắn thuyết phục viện trưởng, thuyết phục Nho Sơn trưởng giáo, Phật chủ, đạo môn chi chủ, giáo hoàng chờ một đám hảo hữu, quyết định ngăn cản dị giáo thu hoạch kế hoạch, tất nhiên giờ phút này còn không có đầu mối gì. Có thể tương lai tối thiểu nhất còn có 1500 năm đi suy nghĩ, bằng bọn hắn kinh tài tuyệt diễm, chẳng lẽ còn nghĩ không ra một cái nhường không trọn vẹn thế giới biến hoàn mỹ biện pháp. Nho Sơn trưởng giáo suy nghĩ xuất thần trong đôi mắt lóe lên một chút ánh sáng, giống như là nhớ tới mấy người đứng tại đỉnh núi Bệ Nghệ Thiên Hạ ngày đó, một cái chưa hề chán nản qua đế vương mang theo một đám cùng chung chí hướng người ngẩng đầu đỡ ngực triển vọng sắp đến thời đại mới. Ngu đế chưa bao giờ thay đổi, dù là hắn mưu đồ là như thế cực đoan, hắn vẫn là hắn. Nho Sơn thanh âm của trưởng giáo nghe cũng không rõ ràng, giống như là đức quãng khàn khàn, mang theo không dám đối mặt ấy nấy cùng thống khổ. Trên người hắn khí tức phập phồng, tựa như là đặt ở bên ngoài bị gió thổi phật chập chấn lấp loé ánh đến, 1400 năm qua đi, đã từng kiêu ngạo lời nói hùng hồn dường như còn âm còn tại ai, chỉ là tiếp tục ở dưới ánh tà dương ngẩng đầu đỡ ngực, liền chỉ còn lại ngu hướng một người. Nhược bộ là vì tốt đẹp hơn tương lai, ta tin tưởng vững chắc điểm này. Nho Sơn trưởng giáo ánh mắt biến có chút mơ hồ, nội tâm của hắn nhất là dễ dụa cũng không thể thừa nhận, bây giờ giống nhau lựa chọn đứng ngoài quan sát ba vị lục cảnh bên trong, đạo môn chi chủ cùng yêu hoàng tất nhiên cũng tại tiếp nhận mâu thuẫn xung kích, nhưng ai trong lòng thống khổ hơn được hắn đâu? Trái tim kia là bị giam giữ tại văn trong ngục, lại là hắn trước đó không lâu cố ý bỏ mặc dị giáo lấy đi. Hắn năm đó thúc đẩy dị giáo chi chủ vẫn lạc, bây giờ lại thúc đẩy dị giáo chi chủ khôi phục, nhất là nghe thánh hoàng lời nói, không ai có thể tưởng tượng hắn giờ này phút này trong lòng cảm xúc dãy rủa cùng bất ổn. Hoa thánh có thể tưởng tượng một chút. Hắn tin tưởng Nho Sơn trưởng giáo rất muốn vẫn như cũ cùng thánh hoàng đứng tại cùng một trên lập trường, nhưng hắn lại không thể tiếp nhận đánh cược kết quả thất bại, hắn hy vọng thánh hoàng có thể thành công cải biến thế giới này, nhưng lại lo lắng thánh hoàng không cách nào thành công mà làm thiên địa vạn vật diệt tuyệt. Cho nên hắn muốn đứng ra nhưng lại không thể không ngồi xuống, trong nội tâm mạnh mẽ đánh cờ cơ hồ khiến không thể thở nổi. Lục cảnh, dù sao cũng chỉ là một cảnh giới. Lục cảnh người tu đạo, dù sao cũng chỉ là một người. Khí tức ba động biến mạnh mẽ lại càng thêm bất ổn, Nho Sơn trưởng giáo ánh mắt đã một mảnh đen kịt hoàn toàn nhìn không thấy sự vật, hắn chậm rãi nhắm mắt lại, tràn ngập Nho Sơn chi đỉnh hạo nhiên khí xuất hiện kịch liệt biến hóa, như tuyết tan dã không ngừng. Giang giác. Một tiếng vang nhỏ tại hai người vang lên bên hai. Hoa Thánh cảm xúc phức tạp nhắm mắt lại, Nho Sơn trưởng giáo sắc mặt xám trắng, ngồi ở chỗ đó không nói một lời. Vị này đã đạt lục cảnh Nho Sơn chi chủ nơi này khắc văn tâm nước ra, tự ngã một cảnh. Chương 1013, đế rơi, hạ, chương 1013, đế rơi, hạ. Đã là ngày thứ 3 buổi chiều. Trường An thành bên trong đã bắt đầu có người chết, ngay cả bữa sáng cửa hàng lao trưởng quỹ đều cảm thấy choáng váng, hô hấp lúc đình chỉ lúc tụ, nếu không phải là Bùi Thiên Cơ ở một bên ngẫu nhiên giúp đỡ, vị này làm cả một đời bữa sáng lao đầu tử chỉ sợ đã nhắm mắt lại. Không nghĩ tới, ta già đầu lĩnh thân thể, không có cường tráng như vậy. Hắn cùng Bùi Thiên Cơ như thế nằm trên mặt đất, bờ môi trắng bệnh, có lòng muốn đứng lên uống hai nước bọt, làm thế nào cũng không còn chút sức nào. Động Thiên đại trận phát tán đi ra áp lực hoàn toàn chính xác đã đến cực hạn, nếu như đem ánh mắt nhảy ra Trường An thành, phóng nhãn tới toàn bộ thế giới, hiện nay người đã chết số, nhất định không phải một cái con số nhỏ. Bùi Thiên Cơ không nói gì, hắn thậm chí lộ ra rất tiến tĩnh, cũng không còn dùng y phục che khuất đầu, hắn cầm lấy chén nước uy lão trưởng quỹ uống hai ngụm, sau đó đứng người lên đi tới bên ngoài. Cùng Nhan Như Ngọc đứng chung một chỗ ngẩng đầu nhìn trên trời. "Ngươi vì sao không nằm xuống?" hắn hỏi. Giờ phút này Nhan Như Ngọc như cũ tại đứng đấy, trong miệng mũi chảy ra ngoài chảy máu dịch, trên thân không biết xuất hiện bao nhiêu làm tổn thương cùng nứt xương, đối với dạng này một vị không thể tu hành người bình thường tới nói, cưỡng ép đứng vững có hại vô ích. "Ngươi vì sao không nằm xuống?" Nhan Như Ngọc hỏi ngược lại. Bùi Thiên Cơ trả lời, "Ta đứng đấy là muốn nhìn càng thêm tinh tường chút." Nhan Như Ngọc nói, "Ta đứng đấy là bởi vì bệ hạ còn đứng lấy." Bùi Thiên Cơ nói, "Nhưng Thánh Hoàng lập tức liền sẽ không đứng." Ngu Đế hoàn toàn chính xác không tầm thường, theo mặt trời mọc mạnh mẽ tiên chỉ tới sắc mặt trời lặn chạm vạng tối thời gian, nhưng đây đã là cực hạn, coi như Thánh Hoàng lại như thế nào cường đại, cũng đã không chịu được nổi. Còn kém một đêm, còn kém cuối cùng một đêm. Nhan Như Ngọc không nói gì, hắn vô cùng rõ ràng điểm này, nhưng chỉ cần Thánh Hoàng còn tại đứng đấy, hắn cũng sẽ không nằm xuống. Thánh triều sống lưng sinh trưởng ở mỗi người trên lưng. Hiện tại đã chết rất nhiều người, phương pháp của ngươi cùng ta lại có bao nhiêu khác biệt đâu? Dị giáo chi chủ toàn thân trên dưới xương cốt không biết nát nhiều ít, ngay cả cùng nói giao lưu đều bị sinh sinh cắt ngang, nhưng hắn vẫn đứng ở nơi đó, mà Thánh Hoàng lại không cách nào lại kiên trì xuống dưới, bởi vì Thánh Hoàng bị thương càng nặng, có động thiên đại trận duy trì liên tục càng không ngừng hao tổn, thời gian mỗi trôi qua một phần, Thánh Hoàng lực lượng liền sẽ suy giảm một phần. Theo sáng sớm tới mặt trời lặn, đây đã là vô cùng không tầm thường, đủ để cho mỗi người cảm thấy sợ hãi than thực lực. Trên người màu đỏ thâm áo bào hoàn hảo vô khuyết, biên giới chỗ thêu lên xích kim sắc vân vân chiếu lấp lánh, từ bên ngoài nhìn vào đi lên Thánh Hoàng tựa như chỉ là thụ một chút vết thương nhẹ, nhưng ở trận mấy vị lục cảnh đều rất rõ ràng, vị này đế vương đã chân chính đi tới cùng độ mặt lộ. Không chỉ có là khí tức suy kiệt, đồng dạng cũng là sinh mệnh suy kiệt. Theo buổi trưa bắt đầu, Thánh Hoàng liền đã đang tiêu hao sinh mệnh của mình thúc đẩy đạo nguyên, sinh tử cũng liền tại này nháy mắt thời điểm. Thái cực điện bên trong bách quan đã sớm khóc không thành tiếng, đến cùng vẫn là như thế, đến cùng vẫn là như thế. Kết cục chẳng lẽ liền thật không cách nào cải biến? Có thể làm toàn bộ đều làm, cổ kim vô địch ngu đế cũng đã vô kế khả thi. Khóc cái gì? Thánh Hoàng bên cạnh mắt quay đầu nhìn xem, nếu mày ngự khí nghiêm khắc mang theo vài phần trách móc, trên đời này chưa bao giờ nhất định biết được kết quả chuyện, nếu không đi làm, liền vĩnh viễn cũng không có khả năng. Tại việc này trước khi bắt đầu, ai có thể nghĩ đến Thánh Hoàng có thể kiên trì tới ngày thứ ba chạm vào tối? Giáo Hoàng cùng Phật Chủ nghe nói như thế đều là ánh mắt run lên, nhìn chăm chú Thánh Hoàng thân ảnh nhớ tới hơn 1.000 năm trước mấy người đứng tại trên đỉnh núi ngày đó, năm đó bọn hắn hăng hái ngẩng đầu đỡ ngực, thời điểm đó Thánh Hoàng cũng nói ra cái này lời giống vậy. Một trận chiến đấu, năm vị lục cảnh thân chịu trọng thương, thế nhân đã định trước sẽ vinh viên ghi khắc một ngày này, thế giới cũng đã định trước sẽ vinh viên ghi khắc một ngày này. Chắc cứ qua đi, Thánh Hoàng ánh mắt một lần nữa bỏ vào dị giáo chi chủ trên thân. Biện pháp của chúng ta đều không thể tránh né sẽ dẫn đến một số người chết đi, nhưng chúng ta ở giữa lại có một cái căn bản nhất khác biệt. Dị giáo chi chủ chăm chú nghe. Thánh Hoàng nói, ta đang cầu xin sống, mà ngươi đang cầu xin chết. Dị giáo chi chủ cứng miệng không trả lời được. Không khí rất tươi mát, chưa từng có tươi mát, tựa như là tân sinh Hải Nhi lần đầu tiên tới thế giới này nghe thấy đến cái thứ nhất không khí, đại biểu cho tân sinh cùng tương lai. Động thiên đại trận đối thế giới cải biến đã đi tới hồi cuối, chỉ kém bước cuối cùng xa liền có thể kết thúc. Nhưng bước cuối cùng này thực sự rất khó khăn, ngay cả ở đây rất nhiều ngũ cảnh đại tu hành giả đều không xác định chính mình phải chăng có thể kiên trì. Thế giới là cần tương lai, một cái thế giới nếu là đã mất đi tương lai, như vậy bất luận còn có thể tồn tại bao nhiêu năm, kỳ thật đều cùng chết đi không có gì khác biệt. Thánh Hoàng trên tay ngưng tụ vô số quan mang, đã đến một bước cuối cùng lại có thể thế nào đâu. Hắn như cũ sẽ không thả. Bắc Hải chi chủ bốn người cũng không thể không thao túng đạo nguyên cùng Thánh Hoàng rằng co. Có lẽ sinh tử đã rốt cuộc, chỉ là thân làm thế giới này đế vương, ngu hứng cũng không muốn tại sau cùng thời gian bên trong không hề làm gì tĩnh tĩnh chờ chết. Hắn nhìn xem giáo hoàng cùng Phật chủ, nói rằng, năm đó chúng ta là người trẻ tuổi, bọn hắn hiện tại là người trẻ tuổi, về sau còn có những người khác xuất hiện, cho nên nếu có người trẻ tuổi muốn đi làm cái gì, muốn đi nếm thử cái gì, tại chưa từng tới tuyệt cảnh trước đó, các ngươi không cần ngăn cản. Giáo hoàng cùng Phật chủ mở miệng bằng lòng. Thánh Hoàng nhẹ gật đầu, bàn tay ngưng tụ quang mang tùy theo nở rộ, trên trời cao bốn vị lục cảnh hội tụ đạo tắc cũng theo đó rơi xuống, lẫn nhau ở giữa không trùng va chạm, toát ra làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng ánh sáng. Quang mang tán đi, Thánh Hoàng như cũng đứng ở nơi đó. Giáo hoàng bốn người cũng đứng ở nơi đó. Tại giữa song phương, khí tức kia va chạm chỗ lại nhiều một thân ảnh. Thân ảnh kia người mặc đế vương áo bào, giờ này phút này đang toàn thân run rẩy, đỏ bừng hai mắt mang theo cực đoan phẫn nộ cùng sụp đổ. Đối với trên bầu trời bốn người gầm thét, các ngươi điên rồi. Hắn nhìn chòng chọc vào giáo hoàng cùng Phật chủ, Lữ Tụng, Thông Cảnh, các ngươi từ đâu tới lá gan dám đối ngu đế động thủ? Rất nhiều người nhìn xem vị này gào thét cơ hồ tại nổi điên thân ảnh, nhận ra kia là yêu quốc đế vương, yêu hoàng. Không có người trả lời, giáo hoàng cùng Phật chủ thấp xuống đôi mắt không dám nhìn tới. Nhỏ cảnh, Thánh Hoàng đống nhiên mở miệng, hô một tiếng. Trên bầu trời yêu hoàng thân thể lại là du lên, sau đó xuất hiện ở Thánh Hoàng bên cạnh, đưa tay bịt hắn, cảm thụ được Thánh Hoàng thể nội dầu hết đèn tắt, yêu hoàng hai mắt đỏ bừng bên trong không cách nào khống chế nước mắt chảy xuống, đường đường đế vương vậy mà không quan tâm đều khóc lên. Làm sao đến mức này, làm sao đến mức này a? Vu đế nhìn qua thương khung chỗ cao, dường như có thể trông thấy ngàn vạn sao trời ở thế giới bên ngoài, thế giới này ta tới qua, những sự tình này ta làm qua, kết quả hoặc hứa tổng là không hết nhân ý, nhưng ta đã không có tiếc nuối. Hắn buông xuống ánh mắt nhìn khóc giống yêu hoàng, trong mắt mang theo nụ cười. Sau đó đưa tay nhẹ nhàng sờ lên yêu hoàng đầu, nói khẽ, không sao cả, không sao cả. Tân lịch 38 năm 29 tháng 6, mặt trời lặn. Thánh Hoàng vẫn. Chương 1014, tối thiểu nhất, chưa bao giờ thay đổi chương 1014, tối thiểu nhất, chưa bao giờ thay đổi, đây chính là các ngươi mong muốn, đây chính là các ngươi kết quả mong muốn. Yêu hoàng quỳ gối thánh hoàng trước người, đỏ ngầu đôi mắt hướng phía bầu trời mấy người gào thét, thanh âm của hắn đều bởi vì quá mức mãnh liệt phẫn nộ mà xảy ra biến hình, giống như là hỗn loạn lôi đình nổ tung tại bay tán loạn đạo tắc bên trong. Có thể chợt, phẫn nộ của hắn lại bị mãnh liệt hơn ấy nay thay thế, run rẩy đem chính mình nằm ở thánh hoàng trên thân, khó có thể tin thì thào không ngừng, đây chính là ta muốn, đây chính là ta muốn sao? Hắn đang trách tội giáo hoàng mấy người ra mặt ngăn cản khiến thánh hoàng bất lạc, nhưng kết quả này làm sao lại không có trách nhiệm của mình? Khi hắn lựa chọn ai cũng không giúp thời điểm, kỳ thật liền đã sớm đoán được hiện tại kết quả này mới đúng. Động tiên đại trận cải thiên hoán địa tiến trình dường như đạt được ngăn cản, đồng thời bắt đầu có dấu hiệu tiêu tán, thánh hoàng đã chết, như vậy cái này đem toàn bộ thế giới nhân mạng tất cả đều để lên một trận đánh cược, tự nhiên lấy sớm thất bại mà kết thúc. Dị giáo chi chủ trầm mặc không nói, vĩnh viễn không gợn sóng trong ánh mắt hiện lên một vẻ hoảng hốt, dường như không thể tin được 1.4005 trước kia hăng hái ngu tộc công tử bây giờ lại chết tại trước mặt hắn. Lại hoặc là nói, không muốn tin tưởng. Bắc Hải chi chủ tổn thương cũng rất nặng, ngay cả dấu vào tại thân nửa viên thánh tâm đều không có cách nào khôi phục thương thế của hắn, vị này thọ nguyên dài rằng giặc thiên địa quân vương nay đã khoảng cách tử vong rất gần, sau trận chiến này, chỉ sợ cũng không thừa nổi bao nhiêu thời gian. Hắn cảm thấy dạng này cũng tốt, Bắc Hải có quân thừa tại, mình nếu là chết đi cũng coi là xứng đáng ngu hướng cái này hậu bối. Bắc Hải chi chủ xưa nay đến thiên địa sủng ái, bọn hắn mới nhất có phải là vì thế giới này đi đến thử cùng liều mạng, bây giờ lại chỉ có thể nhìn thánh hoàng liều mạng, thậm chí còn nhất định phải kết quả ngăn cản thánh hoàng liều mạng. Loại cảm giác này thực khó hình dung, tựa như vốn nên thuộc về mình trách nhiệm chính mình cũng không dám gánh chịu, nhắm mắt trốn tránh, tại nhìn thấy người khác dốc hết sức gánh vác sau không chỉ có không tuyển chọn duy trì, ngược lại dùng sức chèn ép. Hắn xấu hổ tại như thế, hổ thẹn tại như thế, lại nhất định phải như thế. Giáo hoàng không có đang nhìn chết đi thánh hoàng, bởi vì hắn không dám nhìn tới, đứng tại giữa không trung quay đầu nhìn qua kính hồ phương hướng, hắn muốn là lựa chọn ẩn cư lão nhân, hắn muốn là hẳn là vĩnh viễn bị cầm tù tại kính hồ bên trong, thân ở thế giới như vậy bên trong, không ai có thể chỉ lo thân mình. Hắn đưa tay một lần nữa ngưng tụ ra quyền trượng để mà chống đỡ lấy thân thể, chỉ là thân hình nhìn qua dường như một nháy mắt giàn mua rất rất nhiều. Phật chủ đang nhìn thánh hoàng, trong ánh mắt hắn tràn đầy thống khổ, trên thân cả xa bị lòng đong, khuôn mặt nhìn qua hơi có vẻ ngốc trệ, trên đời phần lớn chuyện lớn nhiều người đều là như thế, cho dù tại một loại nào đó kết quả xảy ra trước đó cũng đã dự liệu đến, nhưng khi loại kết quả này chân chính xảy ra một phút này, vẫn là sẽ cảm thấy khó mà tiếp nhận, hình như có càn khôn treo ngược, nhật nguyện xoay chuyển. Thiên điệu đông nhiên biến tối tăm mở mịt một mảnh, động thiên đại trận bên ngoài đêm tối bị đổi tảng ra, nhưng lại cũng không phải là bình minh. Giống như là hỗn độn hư vô một mảnh, lại giống tại loại này hư vô mặt ngoài bao trùm lấy một tầng thật mỏng sương mù. Mỗi người đều nghe thấy mùi thơm, không biết là cái gì mùi thơm, so một hương càng nhã, so hương hoa càng đậm. Sau đó bắt đầu mưa, đó cũng không phải là bình thường mưa, mỗi một giọt nước mưa đều sẽ từ đạo tắc biến thành, rơi vào toàn bộ thế giới, không có một chỗ quay người. Trên mặt tất cả mọi người buồn sắc càng đậm, thái cực điện bên trong bách quan đã sớm bật ra, tại thánh hoàng trước người quỳ xuống một mảnh, trên mặt của mỗi người tất cả đều mang theo trầm thống cùng mê bóng. Thiên địa có cảm giác, là thánh hoàng vẫn lạc sinh ra dị tượng. Lấy đó đối vị này đế vương tôn kính cùng nhớ lại. Đứng tại giữa không trung bốn vị lục cảnh tất cả đều rơi vào trên mặt đất, trầm mặc không nói nhìn xem đây hết thảy. Kết thúc, hoàn toàn chính xác đã kết thúc, thân làm người thắng bọn hắn cũng không có cảm thấy một tơ một hào vui sướng, chuyện này nhất định là không có người thắng, tại vùng trời này hạ, tất cả mọi người là kẻ thất bại. Đô bệ cấm quân cũng bị trên mặt đất, toàn bộ Trường An thành vô số dân chúng tất cả đều như là phát điên kêu khóc lấy, sau đó hướng phía hoàng cung vị trí quy xuống. Cho dù trận này biến cố đột nhiên xuất hiện đã để rất nhiều người ý thức được khả năng sắp sẽ xảy ra không phải đại sự gì, nhưng người nào cũng chưa từng nghĩ tới cuối cùng vậy mà lại lấy bệ hạ chết đi mà kết thúc công việc, bọn hắn không thể tin được, bọn hắn khó mà tin được, như thánh hoàng nhân vật như vậy, làm sao lại chết? Như thế nào sẽ chết? Tại khóc giống thanh âm bên trong, có tiếng bước chân từ xa mà đến gần, bách quan ngẩng đầu nhìn lại, là từ đầu đến cuối cũng không từng lộ diện hoàng hậu. Hoàng hậu không có nhìn bất luận kẻ nào, trong mắt của nàng bên trong từ đầu đến cuối cũng chỉ có thánh hoàng một người, nàng không có mặc hoàng bào, mà là rất lạ thường đổi một thân bình thường váy dài. Nàng đi tới thánh hoàng trước người ngồi quỳ chân lấy, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve thánh hoàng gương mặt, mặt mày mang theo bi thương cùng hoài niệm. Đây là hai người tại Xuân thị trấn lần thứ nhất gặp mặt thời điểm nàng mặc y phục. Bây giờ 5 tháng dài đằng đẵng qua đi, dường như không có gì thay đổi. Ta ngăn không được ngươi, nhưng ta không hối hận không cản được ngươi. Thanh âm của nàng rất nhẹ, chưa từng có dịu dàng, vị thánh hoàng đầu đem nó nhẹ nhàng gối lên trên đùi của mình, hoàng hậu cứ như vậy tĩnh tĩnh mà nhìn xem hắn, tại năm đó viện trưởng hiến tế tự thân thời điểm, nàng liền đã nhìn thấy bây giờ kết quả, nàng dùng hết tâm tư đi ý đồ ngăn cản đây hết thảy xảy ra. Nhưng chưa bao giờ có tác dụng gì. Dị giáo biện pháp cũng rất tốt, tối thiểu nhất ngươi còn có thể sống được. Nàng cúi đầu nhìn xem thánh hoàng, giúp lau sạch lấy máu trên mặt dấu vết, ôn nhu nói, ngươi biện pháp cũng rất tốt, tối thiểu nhất ngươi vẫn là ngươi, chưa bao giờ thay đổi. Bây giờ còn thừa lại cái gì đâu? Tựa như cái gì đều không có còn lại, thiên ngôn vạn ngữ như nghẹn ở cổ họng, bao nhiêu năm phong vân biến hóa tại lúc này vẽ lên dấu chấm tròn, vì đó kết thúc. Thanh phong nhã xá bên trong, Thôi Văn Lược, Mộ Dung Yến cùng Thôi Ngọc Nôn ba người đều là khóc không thành tiếng, ngay cả Đông Phương Mục cùng Chu Lang Đồng đều mặt mũi tràn đầy tái nhợt. Cái này không chỉ là thánh triều nhân dân sẽ không quên một ngày, cũng là toàn bộ thế giới vì đó bi thống một ngày. Không ai sẽ không bởi vì thánh hoàng chết đi mà thương tâm. Kết thúc, kết thúc. Thôi Văn Nhược thì thảo không ngừng, từ khi rời đi mộ rừng sau, tâm cảnh của hắn viên mãn vô khuyết, tự thân thiên phú vốn là kỳ cao, bây giờ đã nửa chân đạp đến vào đệ tứ cảnh, vốn định liền mấy ngày nay phá cảnh, chỉ là bây giờ, hắn như thế nào lại có phá cảnh tâm tư. Mộ Dung Yến lảo đảo đứng người lên chạy đến bên ngoài, trên đường quỷ không biết nhiều ít người, hắn quay đầu dường như xa xa nhìn thấy Nhan Như Ngọc thân ảnh, thất thần chán nản. Thế giới này tương lai lại biến thành bộ dáng gì? Thánh hoàng vẫn lạc, dị giáo cắt cỏ sắp đến, thiên hạ không có người sẽ lại đi ngăn cản đây hết thảy, thế giới này lại biến thành bộ dáng gì? Hắn ngửa đầu nhìn lên bầu trời, tùy ý những cái kia nước mưa rơi vào trên mặt. Thế giới này tương lai lại biến thành bộ dáng gì? Hắn đang chất vấn chính mình, cũng đang chất vấn thế giới bản thân. Chương 1015, vừa mới bắt đầu chương 1015, vừa mới bắt đầu. Thần Sơn. Tại trận mưa này hạ xuống xong, thần tử chạy tới tế đàn bên trên, hắn ngẩng đầu nhìn thánh triều phương hướng, thánh hoàng mưu đồ với hắn mà nói là lớn nhất ngăn cản, bây giờ thánh hoàng bỏ mình, ngăn ở đăng thần dài giai lộ thượng lớn nhất chướng ngại vật đã biến mất, đây là chuyện tốt. Nhưng hắn lại cũng không cao hứng. Chuyện tốt dường như lần thứ nhất không cùng vui sướng chuyện này tự liên hệ tới cùng một chỗ, trong lòng của hắn có, cũng chỉ là khó mà diễn tả bằng lời tiếng với. Đỉnh núi thần đình dường như đang sôi trào lấy, vô số giáo chúng tiếng nghị luận lộn xộn vô cùng, sau lưng thần điện dường như có thể nghe thấy đại tế tư kiểm chế tới cực hạn khóc giống âm thanh. Thần tử chỉ là tĩnh tĩnh mà nhìn xem. Thuộc về ngươi thời đại đã kết thúc, cái này tương lai giao cho ta liền tốt. Hắn đối với thánh triều phương hướng không mình hành lễ, trong lòng tự nói. Sư phụ. Đạo tử ở trong lòng suy nghĩ rất nhiều, hắn đối một màn này ngoại trừ tiếc nuối bên ngoài, càng nhiều cảm xúc là phẫn nộ, là đối phẫn nộ của mình, cũng là đối thế giới phẫn nộ. Thiên hạ này đến tột cùng còn muốn cô phụ nhiều ít người. Thế giới này đến cùng còn muốn bao nhiêu bằng lòng cứu vớt hắn người lấy cái chết tương báo. Nếu như tàn khuyết không đầy đủ, lúc trước cần gì phải dung nạp vạn vật sống sót. Thánh hoàng cũng sẽ chết, như ngu đế người loại này, lại cũng sẽ chết. Hoàn toàn chính xác, trên đời này lại có ai sẽ không chết đâu. Mỗi người đều cuối cùng rồi sẽ là muốn chết đi, chỉ có điểm này mới là thế giới này duy nhất vĩnh hằng bất biến. Lão đạo sĩ nằm tại trên ghế dài, bên cạnh thăng lửa cháy lô, lư bên trên nấu lấy trà, theo thánh hoàng vẫn lạc trong nháy mắt đó, cả người hắn tựa như là bị kéo ra linh hồn, chết lặng nằm ở nơi đó, thẳng đến lúc này giờ phút này nghe thấy đệ tử của mình mở miệng gọi hắn, mới có một chút phản ứng. Ân. Đạo tử nhẹ giọng mở miệng, nước sôi rồi. Vô tận bình nguyên. Một mục vẫn đứng ở ngoài chính phủ thảo ở giữa, nàng là hy vọng kỳ tích có thể xuất hiện, nàng hy vọng trên đời có thể có bị hoàn mỹ thực hiện lý tưởng, cho tới giờ khắc này trông thấy những cái kia mưa rơi vào vô tận bình nguyên bên trên, ánh mắt của nàng có chút tạm đạm, ngươi nói rõ lý lẽ muốn thật có thể thực hiện sao? Mỗi người đều có lý tưởng, nhưng có thể thực hiện dù sao chỉ là một bộ phận rất nhỏ. Hiên Viên quỳ gối bên cạnh của nàng, bốn phía hơn 10 vị dị giáo đại tu hành giả tất cả đều quỳ ở nơi đó, hướng phía Trường An thành phương hướng, biểu đạt chính mình tôn kính. Lý tưởng là cần truyền thừa. Hiên Viên trong mắt tràn đầy bi thống, lời nói ra lại rất chân thành. Hoàn mỹ thế giới lý tưởng cần một đời lại một đời người nếm thử, thánh hoàng không phải bắt đầu, cũng tuyệt đối không phải kết thúc. Một mục cừ một tiếng, nghĩ đến Lý Tử Ký, tại dạng này thời điểm, hắn lại tại làm cái gì đây? Nhưng, tại dạng này thời điểm, Lý Tử Ký lại có thể làm gì chứ? Phổ Đà Sơn. Phật Ác Bồ Tát cùng năm quả thánh tăng bên trong một vị cộng đồng đứng tại Liên Hoa Phong bên trên, nương theo lấy trận mưa này rơi xuống, 16 tòa sơn phong tiếng chung tất cả đều vang lên theo, không biết nhiều ít tăng nhân khó có thể tin, lão đạo chạy ra ngoài điện, thẳng đến hoàn toàn xác định sự thật này. Vừa rồi quanh chân ngồi xuống, trong miệng không ngừng niệm tụng lấy vãng sinh kinh văn. Trên đời hiếm người không tôn kính thánh hoàng. Năm quả thánh tăng nội tâm phức tạp như rời sông lấp biển, đến cùng vẫn là kết quả này. Đây hết thể có ý nghĩa gì đâu? Biết do không thể làm mà vì đó, thánh hoàng phải chăng quá bướng bỉnh? Có lẽ đây chính là thánh hoàng quả. Phật Ác Bồ Tát nhìn qua tháp lâm phương hướng, trong lòng có chút thê lương, nếu là tôn này Phật tổ giống có thể thành công, nếu là tín ngưỡng thành thần có thể thành công, như vậy thánh hoàng phải chăng cũng không cần kiên trì khởi động trận này đánh cược kế hoạch. Bây giờ tín ngưỡng thành thần thất bại, thánh hoàng cũng thất bại, dường như thiên mệnh không thể trái, không chọn vẹn thế giới không thể cứu. Thở dài một tiếng, Phật Ác Bồ Tát liền lại đem ánh mắt bỏ vào cái kia còn tại tham thiền ngộ đạo Lý Tử Ký trên thân. Làm ngươi lần nữa mở hai mắt ra thời điểm, thế giới đã xảy ra biến đổi lớn, đến lúc đó ngươi lại như thế nào tự xử đâu? Bắc Hải, sóng lớn cuộn trào mặt biển một lần nữa biến bình tĩnh, chỉ là nương theo lấy nước mưa rơi xuống, tại bình tĩnh trên mặt biển nhấc lên vô số nhỏ bé gợn sóng, trừ cái đó ra còn có rất nhiều cánh hoa. Hoa lê tự trên nhánh cây rơi xuống, giống như là đông tuyết như thế vẩy vào trên mặt biển, chỉ là cũng không từng giống đông tuyết như thế tan rã, cứ như vậy phiêu phủ ở nơi đó, vĩnh viễn không chìm. Nhan Bắc ngồi dưới cây, thân ảnh của hắn cùng cây lê tách rời, sắc mặt tái nhợt đã chứng minh nó nặng tổn thương thân thể, thể nội lan tràn thống khổ làm cho người khó có thể chịu đựng. Nhưng cho dù là thống khổ lại như thế nào mạnh mẽ, cũng so ra kém cái kia hai con mắt bên trong bị thương. Thánh hoàng chết, không nói lời nào cùng từ ngữ có thể hình dung Nhan Bắc bây giờ cảm xúc, hắn đã sớm biết giờ khắc này đến, nhưng biết được cũng không có nghĩa là chuẩn bị kỹ càng. Đạo sinh Bồ Tát cùng Kỳ Vũ ngồi càng xa xôi trên mặt biển. Trong cơ thể hai người khí tức đã bị Nhan Bắc đả diện, tương lai trong vòng mấy năm đều không thể lại cùng người giao thủ. Kia Thâm Hải Cự Yêu nâng hai người thân thể không đến mức rơi vào trong biển, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ dám nâng, không còn dám đối Nhan Bắc độc thủ. Cần gì chứ? Đạo sinh Bồ Tát nhìn qua trận mưa này mặt có bi thương, đây hết thể an bài thì có ý nghĩa gì chứ? Cuối cùng bất quá là lấy giỏ trúc mà múc nước công giá chẳng mà thôi. Kỳ Vũ cũng đang nhìn Nhan Bắc, nàng không biết nên lấy dạng gì thái độ đi mở miệng, cho nên cũng chỉ có thể trầm mặc. Mặt biển phản chiếu lấy Nhan Bắc thân ảnh. Hắn cúi đầu nhìn xem trong nước chính mình, thế giới vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên một ngày này. Gió biển không có gì hương vị. Nhan Bắc đưa tay đem nước biển đẩy loạn, dường như tại chạm đến những cái kia phiêu diêu không chừng ánh sáng màu hoàng kim, ngươi cũng đã biết tứ nguyên hồn thiên vị trí vì sao khoảng cách Trường An thành nhất là xa xôi. Hắn trong giọng nói thống khổ để cho người ta nghe ngóng tan nát cõi lòng, nhưng lại như cũ cưỡng ép nhường tự thân duy trì tỉnh táo. Đạo sinh Bồ Tát khẽ nhíu mày, vì sao? Tứ nguyên hồn thiên khoảng cách Trường An thành cực xa, vẫn còn đều ở vào thiên địa các nơi, chẳng lẽ không phải vì tốt hơn phụ tá duy trì động thiên đại trận? Nhan Bác hồi đáp, bởi vì đủ xa. Đạo sinh Bồ Tát mày nhíu lại đến càng sâu, không rõ đây là ý gì. Nhan Bác đánh mặt nước, bàn tay ngưng tụ quang huy, kia tứ nguyên hồn thiên linh trận đồ một lần nữa hiện lên ở thân thể trước đó, hắn không có ngẩng đầu, chỉ là mở miệng giải thích, tứ nguyên hồn thiên xưa nay không là cái gì động thiên đại trận phụ tá, bốn cái tiểu trận mắt cũng xưa nay không là cái gì có cũng được mà không có cũng không sao đổ vận, trên thực tế, vậy hạ chỗ Trường An thành mới là động thiên đại trận phụ tá, vậy hạ liệu định đại trận một khi mở ra, người trong thiên hạ chú ý lực, tất cả đều sẽ thả tới Trường An thành. Tất cả mọi người cho rằng chỉ cần ngăn trở bệ hạ chẳng khác nào ngăn trở động thiên đại trận cải thiên hoán địa, nhưng trên thực tế, tứ nguyên hồn tiên mới thật sự là trận nhãn. Hắn nhận định các ngươi sẽ không đem tứ nguyên hồn tiên coi quá nặng, cho nên ra tay ngăn trở người cũng sẽ không quá nhiều quá mạnh, chỉ cần tứ nguyên hồn tiên còn tại, động thiên đại trận liền còn tại. Đạo sinh Bồ Tát sắc mặt đột nhiên biến đổi lớn. Kỳ Vũ lại như có chút giải thoát. Nhan Bác còn tại nói, trong ánh mắt tràn đầy đau thương cùng cô đơn, bệ hạ dùng tự thân tính mệnh làm mồi nhử trì hoãn 3 ngày 2 đêm thời gian, bây giờ chỉ còn lại cuối cùng không đến một đêm, làm mấy vị kia lục cảnh phát hiện phát giác thời điểm, cũng đã bất lực cải biến đây hết thảy. Hắn ngẩng đầu nhìn đạo sinh Bồ Tát, bệ hạ đã chết, nhưng trận này đánh cực vừa mới bắt đầu. Vừa dứt lời, kia nguyên bản dường như ở vào chậm chạp tiêu tán động thiên đại trận, vậy mà lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ, đột nhiên ra tốc lên. Đợt, ngày 3 tháng 5, xin phép nghỉ một ngày nghỉ ngơi một chút, đoạn này kịch bản muốn buộc phát cao trào, ta hoán một chút chương 1016, giúp khí chương 1016, giúp khí. Người trong thiên hạ đều tại bởi vì thánh hoàng chết đi mà cực kỳ bi ai, nhất là trong hoàng cung, nặng nề không khí dường như đóng băng mấy vạn thước như thế căn bản là không có cách tăng ra, ai sẽ bằng lòng tin tưởng vị này đế vương thật chết đi đâu. Cứ vậy rời đi tất cả mọi người, cứ thế biến mất tại tất cả mọi người trong cuộc sống. Làm mọi người tràn ngập sùng kính ánh mắt lại lần nữa nâng lên nhìn chăm chú hoàng cung thời điểm, lại có ai còn đủ tư cách đi gánh chịu ánh mắt như vậy đâu? Ai còn có thể cho bách tính hy vọng, ai còn có thể cho vạn dân quang minh? Vấn đề không chiếm được đáp án, cho nên thẳng đến trận mưa này hoàn toàn dừng lại, bách quan nhóm vẫn không có đứng người lên, hiện tại nên làm cái gì đâu? Bây giờ còn có thể làm cái gì đây? Nương theo lấy thánh hoàng chết đi, thánh triều tất nhiên sẽ dẫn phát liên tiếp địa chấn, có đến không hết chuyện lớn chuyện nhỏ muốn bằng nhanh nhất tốc độ xử lý, trong nước khả năng gặp phải rung chuyển, đã mất đi lục cảnh tọa trấn, thiên hạ cách cục có lẽ sẽ xảy ra cải biến, cứu thế thất bại, phải chăng lại mang ý nghĩa trung quy vẫn là muốn một lần nữa đi hành tẩu dị giáo đường xưa, thánh triều lại nên tiếp tục đóng vai dạng gì nhân vật? Về sau cần gặp phải rung chuyển quá lớn, nhưng giờ này phút này, lại không người đi suy nghĩ những vấn đề này. Thái úy, Tả Hữu hai vị tướng gia, lục bộ thượng thư, bao quát ngự sử đại, đều không có đi suy nghĩ, hiện nay lại nhiều phiền toái cũng không sánh bằng giờ này phút này bị thương. Vì cái gì? Lại bộ thị lang người nổi tiếng Thanh Thư ngẩng đầu nhìn bên trên bầu trời đang chậm rãi tiêu tán động thiên đại trận, trong đôi mắt mang theo mê vong cùng không cam lòng, cho tới bây giờ hắn vẫn là nghĩ mãi mà không rõ đây là vì cái gì. Viện trưởng đại nhân cùng thánh hoàng hai vị lục cảnh tồn tại vẫn lạc, cũng chỉ đổi lấy như thế một cái không thu hoạch được gì kết cục. Tràn lan trận pháp giống như là bị gió thổi tán sợi đông, dường như tiếp theo một cái chớp mắt liền sẽ thổi ra vô số mảnh vụn biến mất không còn một mảnh. Không biết có phải hay không là ảo giác, dưới chân đại biểu cho thánh triều quốc vận ánh sáng lại tựa như so lúc trước càng thêm sáng chói một chút, càng thêm chướng mắt lên. Người nổi tiếng Thanh Thư vô ý thức đưa tay ngăn trở ánh mắt, thân thể lại bỗng nhiên phủ phục trên mặt đất. Hắn nguyên bản là quỷ tư thế, đột nhiên cảm thấy trên thân xuất hiện gần như không thể thừa nhận áp lực, chèn ép hai tay của hắn rơi trên mặt đất miễn cưỡng chống đỡ thân thể của mình. Không chỉ có là hắn, bách quan bên trong đại đa số người đều là như vậy. Áp lực lớn hơn. Thái úy trong đôi mắt hiện lên một vẻ không thể tưởng tượng nổi, lập tức đột nhiên liền ngẩng đầu hướng phía trên trời cao nhìn sang, kia thánh hoàng pháp chỉ như cũ treo cao với thiên, không có một tơ một hào muốn tán loạn báo hiệu. Đồng thời trước đó một khắc còn mơ hồ có chỗ tiêu tán động thiên đại trận, vậy mà tại đột nhiên liền khôi phục như thường, đồng thời mơ hồ phát ra tiếng thét. Vạn vật đổi mới. Góc tường cây kia cỏ nhỏ tràn đầy tươi sáng sắc thái. Cái này áp lực cực lớn nhường thái úy cơ hồ không cách nào mở miệng nói chuyện, nhưng hắn cặp kia cho tàn trong đôi mắt lại đột nhiên tỏa ra so cây kia cỏ nhỏ còn muốn càng thêm tươi sáng sắc thái. Giáo hoàng cũng là ngẩng đầu nhìn qua, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được động thiên đại trận cấp tốc tăng lên, nguyên bản tối thiểu nhất còn cần một đêm thời gian khả năng hoàn mỹ viên mãn đại trận, tại dạng này tốc độ xuống nhiều nhất chỉ cần 2 canh giờ. Mà 2 canh giờ thời gian, cho dù là lục cảnh tồn tại, cũng không có khả năng đuổi kịp tới tứ nguyên hồn thiên vị trí. Thì ra là thế, thì ra là thế, ha ha ha. Yêu hoàng đột nhiên cười to lên, dường như khóc dường như cười, dường như tuyệt vọng dường như giải thoát. Giáo hoàng cùng Phật chủ không lên tiếng nữa. Bắc Hải chi chủ trong mắt mang theo chấn kinh, lập tức lại chuyển thành thưởng thức, thì ra là thế, thì ra như vậy. Chỉ có dị giáo chi chủ cao mày, cúi đầu nhìn chằm chằm đã chết đi thánh hoàng, đây cũng là ngươi tính toán. Đây là dị giáo chi chủ lần thứ nhất cảm nhận được bối rối, thân làm thánh môn chủ nhân, trách nhiệm của hắn chính là duy trì thế giới vĩnh viễn vận hành xuống dưới, luân hồi không chỉ là nhất không lo một cái thủ đoạn, hiện nay bị thánh hoàng lấy mệnh vào cuộc, thánh môn tồn tại liền không có bất cứ ý nghĩa gì, kế tiếp có thể làm cũng chỉ có thể là phó thác cho trời. Bọn hắn đã hiểu, tại động tiên đại trận không có theo thánh hoàng vẫn lạc mà tiêu tán, ngược lại mượn thánh hoàng vẫn lạc chỗ phản hồi thiên địa lực lượng tiến thêm một bước tăng lên tốc độ, bọn hắn liền hiểu tất cả. tất cả mọi người bị Thánh Hoàng Lưu đồ vào, bao quát bốn người bọn họ, Trường An Thành chỉ là biểu tượng, tứ nguyên hồn tiên mới thật sự là trận nhãn. Ngay cả hoàng hậu, lúc này đều là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, lập tức lại lần nữa bình tĩnh lại. Bây giờ còn có thể làm cái gì? Cái gì cũng không làm được, cũng chỉ có thể phó thác cho trời. Ngươi cảm thấy có bao nhiêu người có thể chống đỡ xuống dưới? Dị giáo chi chủ giống như là tại hỏi thăm Thánh Hoàng, nhưng đã chết đi người là đã định trước không thể lại cho ra câu trả lời. Trước đó đã có người bắt đầu không chịu nổi khổng lồ áp lực mà chết đi, đến giờ khắc này, ngay cả bách quan bên trong cũng bắt đầu có người vô pháp hô hấp, chết hay không có lẽ ngay tại tiếp theo trong mấy mắt. Cấp tốc tăng lên động thiên đại trận tất nhiên sẽ mang đến giống nhau cấp tốc tăng lên áp lực tăng lên, một canh giờ, cũng đã qua 3 ngày 2 đêm tương đối ngắn không thể lại ngắn, nhưng cái này trong vòng một canh giờ sẽ chết nhiều ít người. Lại hoặc là, tất cả mọi người muốn chết. Ngay cả bọn hắn mấy vị này lục cảnh tồn tại, cũng không biết có thể hay không chống qua cái này một canh giờ. Không trọng yếu. Hoàng hậu nhẹ giọng mở miệng, giống như là tại thay thế Thánh Hoàng cho ra trả lời. Dị giáo chi chủ ánh mắt rất lạnh, tại áp lực thật lớn hạ, thương thế của hắn không chỉ có không cách nào khôi phục, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng, tại sắp sụp đổ thế giới trước đó, hắn đối Thánh Hoàng tất nhiên có thưởng thức và tiếc nuối, nhưng cũng muốn xếp hạng ở thế giới về sau. Đối với Thánh môn tới nói, bất kỳ yếu tố nào đều muốn xếp tại thế giới về sau. Hoàng hậu ngẩng đầu nhìn hắn, trên mặt không có gì biểu lộ, không có phẫn nộ cũng không có oán hận, không có vui sướng cũng không có thoải mái, ngươi có nghĩ qua chân chính thay đổi qua thế giới này sao? Dị giáo chi chủ hỏi, ngươi nói lời này là có ý gì? Hoàng hậu nói, theo lần thứ nhất luân hồi đến nay, Thánh môn cho ra đáp án liền xưa nay cũng không từng biến qua, thiên địa ý chí thêm tại trên người của các ngươi, mà các ngươi nhưng xưa nay đều không có thử qua cùng loại bệ hạ loại này liều mạng một lần biện pháp. Có câu nói gọi ra sau đó lập, nhưng phá rồi lại lập là cần dũng khí, Thánh môn không có dạng này dũng khí, đồng thời cũng không được những người khác có dạng này dũng khí, ngươi sống được quá lâu cũng quá e ngại, quá cô hóa, bây giờ phần này dũng khí giống như này quang minh chính đại bày ở trước mặt mọi người, so sánh cùng lên, thành công hay không, liền cũng không trọng yếu nữa. Thánh Hoàng đang ra sức vì cái này thế giới cầu sống, nếu là tất cả sụp đổ cùng cầu sống quá trình bên trong, đó cũng là đã định trước chuyện. Dị giáo chi chủ trong lòng cảm xúc cuồn cuộn, đừng quên, ngươi cũng phản đối chuyện này. Hoàng hậu trầm mặc một lát, sau đó nói, có lẽ là bởi vì ta cũng thiếu khuyết dạng này dũng khí. Chương 1017, quen thuộc nhất người xa lạ, tục, chương 1017, quen thuộc nhất người xa lạ, tục, dũng khí. Hai chữ này nhưng thật ra là điểm lớn nhỏ, rất nhiều người tại việc nhỏ bên trên không thiếu dũng khí, một người qua đêm, một người lên núi, bao quát lần thứ nhất cùng người đánh nhau, xảy ra tranh chấp. Đơn giản hơn lần thứ nhất cùng người xa lạ trò chuyện. Những này đều cần dũng khí. Chỉ là dũng khí không chỉ những chuyện nhỏ nhặt này, tỉ như cải thiên hoán địa, tự tuyệt đường lui loại chuyện này bên trên, lại có mấy người có thể quyết định đâu. Kỳ thật nhiều khi ngẫm lại, người sở dĩ khuyết thiếu dũng khí, cũng là bởi vì còn lại chỗ trống. Biết rõ luân hồi về sau thời gian càng lúc càng ngắn, sớm muộn cũng có một ngày liền đem tất cả mọi người đều giết sạch cũng không làm nên chuyện gì, lại vẫn cứ tưởng tượng lấy đem hy vọng giữ lại tới về sau, và lại về sau. Đây chính là chỗ trống. Chỉ có Thánh Hoàng biết được. Kỳ thật trong nhân thế đã sớm tới lui không thể lui tình trạng. Không người lại nói tiếp. Tính có thể nghe thấy phanh phanh tiếng tim đập, kia phi tốc vận hành động thiên đại trận liền tựa như treo tại mái vòm thẩm phán chi kiếm, bây giờ có thể làm, cũng chỉ có chờ đợi. Chờ đợi thế giới tân sinh, hoặc là tiêu vong. Một khắc đồng hồ thời gian trôi qua. Lớn tuổi nhất lại bộ thượng thư đã không có hô hấp, lồng ngực đình chỉ chập trùng, nhưng hắn cũng không có nằm xuống, mà là dựa vào thềm đá ngồi xuống, ngẩng đầu ngắm nhìn trên bầu trời, coi như muốn chết, hắn cũng muốn tại sau khi chết tận mắt nhìn thấy thế giới tân sinh. Áp lực càng ngày càng nặng trọng. Loại kia rực rỡ hẳn lên cảm giác lại càng ngày càng mãnh liệt, động thiên đại trận khí thế tại vô số người nhìn soi mói liên tục tăng lên không ngừng, lại tại sắp vượt qua cái nào đó tiết điểm thời điểm đột nhiên dừng lại. Sau đó, tại không biết nhiều ít kinh ngạc, ánh mắt khó hiểu hạn, đột nhiên tán loạn. Sáng ngời bắt đầu biến mất, những cái kia theo trên mặt đất dâng lên quốc vận kim mang, liền tựa như thiêu đốt sạch sẽ ngọn đến đồng dạng càng ngày càng yếu đất, thẳng đến hoàn toàn không còn tồn tại. Không chỉ có như thế, treo cao trên trời cao Thánh Hoàng Pháp chỉ lại cũng bị một trận gió thổi đến tán ở vô hình. Trước một cái chớp mắt còn cao tốc vận chuyển động thiên đại trận, bất quá thời gian mấy mắt, vậy mà thủng trăm ngàn lỗ. Mới tinh sinh ra đạo tắc như tuyết tan rã, phát ra cùng loại không cam lòng gầm thét cùng tiêu rên, cho tới nay áp bách tại trên người mọi người kinh khủng áp lực cũng biến mất theo, mỗi người đều cảm giác toàn thân bỗng nhiên chợt nhẹ. Nhưng bách quan nhóm lại trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất, thái úy bọn người càng là cơ hồ thất thố. Động thiên đại trận phá? Vì cái gì? Vì sao lại như thế? Tả tướng bỗng nhiên gào thét mở miệng, ánh mắt bên trong mang theo phẫn nộ cùng tuyệt vọng, cùng cảm giác cực kỳ không cam lòng. Rõ ràng mọi thứ đều tiến hành rất tốt, tất cả đều dựa theo Thánh Hoàng dự đoán phát triển lên, vì mưu đồ này, Thánh Triều bỏ ra hai vị lục cảnh tồn tại tính mệnh, kết quả là, lại cho một mồi lửa. Mắt thấy là phải thành công. Kia động tiên đại trận rõ ràng không có kẽ hở, cải thiên hoán địa đang ở trước mắt, lại thất bại. Như thế nào sẽ thất bại, tại sao lại thất bại? Người viện trưởng kia chết tính là gì? Bệ hạ chết đây tính toán là cái gì? Không ai có thể ở loại thời điểm này giữ vững bình tĩnh. Cảm xúc thay đổi rất nhanh gần như có thể khiến người sụp đổ, cho dù là giáo hoàng bọn người vào giờ phút như thế này vì đó khẽ giật mình. Thứ nguyên hồn tiên bị phá, là ai thua? Thiếu điện sao? Tiêu tán đại trận rút đi nhan sắc, lộ ra trên trời cao bị mây đen che khuất mặt trăng, Trường An thành biến một mảnh đen kịt, trong đêm tối như chết tịch đồng dạng. Cố Xuân Thu nhìn lên bầu trời phía trên rơi xuống mưa, hắn ngơ ngác đứng ở nơi đó, không thể nào tiếp thu được chuyện này xảy ra. Theo Đan Thánh trong miệng hiểu rõ tới Thánh Hoàng Thiết Hạ động thiên đại trận về sau, hắn vẫn tại lo lắng giờ khắc này đến, tiến đến ngăn trở dù sao cũng là bốn vị lục cảnh, bệ hạ cho dù mạnh hơn lại như thế nào có thể ứng đối. Huống chi còn muốn chiếu cố duy trì động thiên đại trận. Nhất làm cho hắn lo lắng vẫn là Tứ Nguyên Hồn Tiên, mặc dù Tứ Nguyên Hồn Tiên chỉ là phụ tá tiểu trận mắt, chỉ khi nào sinh ra sự cố bị phá hư, đối với Thánh Hoàng tới nói tất nhiên cũng có được cực kỳ nghiêm trọng ảnh hưởng, hắn không thể cho phép xảy ra chuyện như vậy. Nhưng lại có thể mời người nào hỗ trợ đâu? Thiên hạ này có ai có thể hỗ trợ đâu? Hắn chỉ muốn tới một người, núi Xanh Kiếm. Cho nên theo Nam Lâm cư chủ cắt sau khi rời đi, hắn liền ngựa không dừng vó đi đường mong muốn trong thời gian ngắn nhất nhìn thấy núi Xanh Kiếm. Hắn đã rất nhanh, không tiếp tất cả tăng lên tốc độ, lại như cũng không cách nào tới kịp. Bây giờ bệ hạ đã vất lạc, hết thảy đều đã kết thúc. Vị này Cố Xuân Thu tôn kính nhất đế vương cái chết, đối với hắn tạo thành ảnh hưởng cũng đã kích không thể nghi ngờ là to lớn. Nhưng lập tức tán loạn đại trận vậy mà một lần nữa tụ hợp, đồng thời lấy so lúc trước tốc độ nhanh hơn vận chuyển. Tại ngắn ngủi hoảng hốt về sau, Cố Xuân Thu cơ hồ là lập tức liền nghĩ thông suốt mấu chốt trong đó. Thì ra Trường An Thành là giả, Tứ Nguyên Hồn Thiên mới là thật, Thánh Hoàng dùng tính mạng của mình vào cuộc thiên hạ. Cái này khiến hắn cảm thấy rung động, nhưng lập tức, thay vào đó là lạnh cả người, từ khi bắt đầu tu hành cho tới bây giờ, hắn chưa hề cảm thấy như thế lo sợ không yên vô phương ứng đối, đây cơ hồ làm hắn tay chân lạnh bướt, đến mức không cách nào suy nghĩ. Hắn sợ hãi, hắn phẫn nộ, nhìn xem động thiên đại trận khí thế liên tục tăng lên, trái tim của hắn lại càng ngày càng nặng, thẳng vào đáy cốc. Thẳng đến, dưới chân quang mang ẩn lui, tràn ngập toàn bộ thế giới động thiên đại trận hoàn toàn tiêu tán. Dương quang rơi xuống, hắn chỗ đứng lặng nơi này cũng không phải là đêm tối, mà là ban ngày. Cái này dương quang thật ấm áp, Cố Xuân Thu lại cảm thấy quá trướng mắt, quá băng lãnh, đến mức nhường hắn mắt mở không ra, nhường thân thể của hắn run rẩy càng ngày càng lợi hại. Lại thật như thế, lại thật như thế. Sắc mặt của hắn tái nhợt, giống như là hoàn toàn mất đi huyết sắc, nhảy lên kịch liệt trái tim nhường không tự kìm hãm được miệng lớn thở hổn hển. Thánh Hoàng pháp chỉ tan theo gió, kia động thiên đại trận bên trong sinh ra mới tinh đạo tắc cũng là như thế, trên thân áp lực đống nhiên chợt nhẹ. Cố Xuân Thu ngẩng đầu ngắm nhìn một phía, trước đó một khắc còn rực rỡ hẳn lên, tựa như sinh cơ vô hạn hoa cỏ cây cối hiện tại đã khôi phục nguyên bản bộ dáng, từ bên ngoài nhìn vào đi lên cũng không hề khác gì nhau, nhưng bên trong không giống tinh khí thần lại có thể cảm giác được rõ ràng. Còn kém một canh giờ, còn kém một canh giờ không đến. Động thiên đại trận bên trong áp lực thật lớn, chính mình phải chăng có thể chịu được lấy, Cố Xuân Thu cũng không xác định, hắn không xác định chính mình có thể hay không còn sống chịu được được, nhưng tương tự, hắn cũng không xác định chính mình có thể hay không chết. Loại này không xác định đưa ra rất lớn biến số, ai cũng không biết Thánh Hoàng Mưu Đồ một khi hoàn toàn phóng ra, đến cùng sẽ thành công vẫn là thất bại. Đáp án này sẽ không bao giờ lại có người biết. Hít sâu một hơi, Cố Xuân Thu ép buộc mình lúc này giờ phút này nhất định phải tỉnh táo lại, hắn cái gì cũng không thể làm, kế tiếp cũng cái gì đều không cần đi làm, chỉ cần tìm một nơi yên tĩnh đặt chân thứ ngũ cảnh, liền có khả năng tiếp tục kiên trì Thánh Hoàng ý nguyện. Hắn thậm chí không thể đi để ý tới Tứ Nguyên Hồn Tiên chuyện. Làm xong dự định, Cố Xuân Thu quay người quay đầu, sau đó thân thể đột nhiên cứng đờ. Ở phía sau hắn chẳng biết lúc nào đứng đấy một người mặc trưởng sang màu đen người trẻ tuổi, giờ này phút này đang nhìn Cố Xuân Thu, bình tĩnh ánh mắt giống như vực sâu như thế làm cho người không cách nào nhìn trộm. Thiếu niên này rất trẻ trung, nhìn qua thậm chí càng so Cố Xuân Thu trẻ trung hơn rất nhiều, tựa như một cái chưa thoát ngây thơ thiếu niên lang. Cố Xuân Thu người cứng ngắc khôi phục như thường, hắn nhếch miệng nở nụ cười. Đại sư Minh. Chương 1018, một lần cuối cùng trò chuyện, bên trên, chương 1018, một lần cuối cùng trò chuyện, bên trên, sư Minh đệ xa cách từ lâu trùng vùng, luôn luôn muốn cười cho đầy mặt. Cố Xuân Thu hiện ra nụ cười trên mặt mười phần sán lạ, chỉ là bước chân lại một bước không có hướng về phía trước. Du Mi trên mặt không có một chút ý cười, xem ra có chút lạ lắm, tràn đầy không nói rõ được cũng không tả rõ được đục ngầu hương vị. Thời gian dần trôi qua, Cố Xuân Thu hiện ra nụ cười trên mặt cũng theo đó thu liêm xuống dưới, đáy mắt của hắn tràn đầy thất vọng cùng đau thương, lập tức lại hóa thành trào phúng, giống như là đối với mình trào phúng, lại giống là đối Du Mi trào phúng. Nhìn, đại sư huynh không giống như là muốn dẫn ta về Tam Thiên Viện dáng vẻ. Hiện tại Du Mi hẳn là tại trấn thủ Tứ Nguyên Hồn Thiên, dầu gì cũng hẳn là lưu tại Trường An thành điều tiết khống chế thiên hạ, duy chỉ có không nên xuất hiện ở chỗ này, lại vẫn cứ tới nơi này. Tam Thiên Viện mỗi người đều rất tôn kính vị đại sư huynh này, nhất là bị Du Mi tự mình chọn chúng thay sư thu đồ gia nhập Tam Thiên Viện Cố Xuân Thu. Nếu như trên đời này có ai hỏi hắn tôn kính nhất cùng tín nhiệm hai người theo thứ tự là ai, như vậy đạt được đáp án nhất định sẽ là Thánh Hoàng cùng Du Mi. Dương Quang vẩy lên người hơi có chút ấm áp cảm giác, dường như ngay cả trong không khí đều mang giữa hè dịu dàng. Du Mi đang nhìn Cố Xuân Thu, giống như là theo hai người lần đầu gặp mặt cái nhìn kia thấy được bây giờ, giữa bọn hắn đã không cần lại nói cái gì thăm dò lẫn nhau lời nói, khi hắn xuất hiện ở đây. Xuất hiện tại Cố Xuân Thu trước mặt thời điểm, lẫn nhau toàn bộ suy nghĩ liền đã lòng dạ biết rõ. Ngươi là từ lúc nào bắt đầu hoài nghi tới ta? Hắn mở miệng hỏi. Đúng vậy a, ta là từ lúc nào bắt đầu hoài nghi ngươi đâu? Cố Xuân Thu cũng đang lặp lại lấy vấn đề này, trong mắt trào phúng mang theo khó mà xóa đi tâm cho ý lạnh, nên từ nơi nào bắt đầu nói lên đâu? Hắn tựa hồ là đang châm trước ngôn ngữ, nhưng lại không biết nên nói như thế nào lên, cuối cùng châm chọc giống như cười cười, nói, dứt khoát liền từ đầu bắt đầu nói lên a. Du Mi không nói gì, đứng ở nơi đó giống như là tại chăm chú lắng nghe. Cái này nhất định sẽ là giữa hai người một lần cuối cùng trò chuyện, như vậy vậy không bằng thẳng thắn đem tất cả đời ra, nói rõ, cũng tốt bắt vân kiến nhật. Cố Xuân Thu trên người cầm y theo bình nguyên bên trên thổi qua gió lắc lên góc áo, hắn trước hết nhất nhấc lên thường cờ. Tam Thiên Viện cất giấu bí mật, Thánh Triều, thậm chí khắp thiên hạ đều cất giấu bí mật, có lẽ đối với các ngươi tới nói, có còn chưa tới muốn hoàn toàn nói cho chúng ta biết thế hệ này tất yếu, nhưng đối với chúng ta những người này tới nói, đã bắt đầu bức thiết cần phải đi nhìn trộm những bí mật kia, cho nên mục tiêu của ta trước hết nhất đảm bảo, chính là trước Cô Tô thành thái thú, cùng là Tam Thiên Viện sư minh, Thường Cờ. Hắn cùng Du Mi nhìn nhau, Cố Xuân Thu đã quên đi mình đã cụ thể bao lâu thời gian không có khoảng cách gần như vậy, mặt đối mặt, ánh mắt nhìn nhau cùng mình vị đại sư minh này trò chuyện. Hồi tưởng lần trước, ước chừng vẫn là tại tân lịch 31 năm đông thời điểm. Đối với Tam Thiên Viện đệ tử tới nói, Du Mi mãi mãi cũng là có thể dựa nhất người kia, chỉ cần vị đại sư minh này còn tại, như vậy bất luận gặp phải hoặc đối mặt dạng gì khó khăn tựa hồ cũng không đáng giá nhắc tới. Tam Thiên Viện đệ tử tại sao lại gia nhập dị giáo? Đây là ta từ đầu đến cuối đều không nghĩ ra vấn đề. Cùng cái khác tu hành thế lực khác biệt, Tam Thiên Viện tuyển nhận đệ tử số lượng không coi là nhiều, lại phẩm hạnh đều trải qua nghiêm khắc sàng chọn, hơn 1000 năm trôi qua tất cả Tam Thiên Viện đệ tử chung vào một chỗ cũng bất quá chỉ có vạn tên không đến. Lại chịu đựng đạo sư cùng thánh triều dạy bảo, như thế nào sẽ làm phản gia nhập dị giáo? Thời điểm đó ta liền bắt đầu hoài nghi, Thường Cờ phải chăng có nội khổ tâm, cái gọi là dị giáo lại có hay không có nội tình, có lẽ trên đời tất cả cũng không như mặt ngoài nhìn thấy đơn giản như vậy, thế là ta rời đi thánh triều, đi Khánh Thương, ở trong tối tra quá trình bên trong ta hiểu được rất nhiều liên quan tới Thường Cờ tình huống, mà căn cứ vào ta hiểu biết đến những này, ta nhìn không thấy một tơ một hào hắn sẽ phản bội thánh triều khả năng. Cố Xuân Thu nói đến đây trong vài năm kinh lịch, bay ở trước mắt tựa như là một cái bí ẩn, nhìn như rõ ràng lại vô luận như thế nào cũng không giải được bí ẩn. Ánh mắt của hắn không nháy một cái nhìn chằm chằm Du Mi, thẳng đến ta chú ý tới một cái không tính đầu mối manh mối, nhìn thấy rất không có khả năng, từ đó mở ra mình phủ mạng che mặt, thế nhưng đang theo ta phát hiện, cái này vẫn giấu kín từ một nơi bí mật gần đó không bị bất kỳ thế lực nào chú ý tới Minh Phủ, lại quang minh chính đại bắt đầu xuất thế, đồng thời lấy cực kỳ cao điệu phương thức. Bây giờ Minh Phủ tại thiên hạ nghiễm nhiên đã có một chỗ cắm rủi, Thất Tuân giả, 36 thần tinh, thanh thế chi lớn, không thua gì Thuần Dương Tông, cái loại này đại tu hành thế lực phía dưới đỉnh tiêm nhất lưu tông môn. Từ khi Minh Phủ ra mắt về sau, ta liền đều ở âm thầm chú ý đến, sau đó phát hiện bọn hắn cùng dị giáo ở giữa có như không liên hệ, mấu chốt nhất là Lục Tiểu Vương một trong số đó trước khi chết nói ra Minh Phủ những năm gần đây kỳ thật vẫn giấu kín tại thánh triều bên trong. Nói đến đây, Cố Xuân Thu thanh âm ngừng lại, cặp con mắt kia bên trong thất vọng cùng đùa cợt xen lẫn phức tạp để cho người ta không dám nhìn thẳng. Du Mi lại một mực tại tĩnh tĩnh mà nhìn xem, cũng một mực tại tĩnh tĩnh nghe, coi như tới giờ này phút này hắn cũng không có muốn nói gì dự định. Cố Xuân Thu khỏe miệng nhấc lên dễ cợt độ cong, theo giờ phút này bắt đầu ta cũng đã bắt đầu hoài nghi ngươi có thể đem Minh Phủ thế lực to lớn như thế lặng yên không tiếng động giấu ở thánh triều mà không bị bất luận kẻ nào phát hiện. Phổ Thiên phía dưới cũng chỉ có hai người có thể làm được, một vị là bệ hạ, còn có một vị chính là Tam Thiên Viện đại sư mình. Du Mi thanh âm không có gì gợn sóng, chỉ có những này. Cố Xuân Thu lắc đầu, đương nhiên không chỉ có những này, nếu như nói liền hiểu rõ đến tình huống cùng phỏng đoán làm ra phán đoán, ta đối với ngươi hoài nghi nhiều nhất chỉ có ba thành xác suất không cao, lung lay không được ta đối đại sư mình tôn kính cùng tín nhiệm, nhưng người và người, sợ nhất chính là hoài nghi. Đây là lời nói thật. Không chỉ là bởi vì hoài nghi một khi sinh sôi liền đã định trước sẽ sinh sôi cái nước, mà là bởi vì chỉ cần ngươi mang theo ánh mắt hoài nghi đi đối đãi, liền tự nhiên mà vậy sẽ phát hiện rất nhiều sơ hở. Căn cứ vào ngươi là Minh Phụ chi chủ phỏng đoán, căn cứ vào Thường Cờ sở dĩ sẽ gia nhập Minh Phụ trên thực tế cũng là bởi vì ngươi vị này Tam Thiên Viện đại sư Minh tại ảnh hưởng phỏng đoán, ta nghĩ đến trước đó một sự kiện. Cố Xuân Thu vươn một ngón tay, ánh mắt đã biến có chút lãnh đạm, giết hoàng hậu. Đây là Du Mi mặt mũi bình tĩnh lần thứ nhất xuất hiện chấn động, cũng không phải là bởi vì chấn kinh hoặc là bối rối loại hình cảm xúc, ngược lại là mang theo chút hài lòng. Cố Xuân Thu cười lạnh một tiếng, ta thực sự nghĩ mãi mà không rõ, hoàng hậu là như thế nào có thể theo Nhan Tiên Sinh cùng có Lục Cảnh phía dưới đệ nhất nhân khen ngợi đại sư Minh hai người các ngươi liên thủ dưới tình huống thoát đi đi ra, cho dù hoàng hậu bản thân cũng là tam cực cảnh cường giả, tam cực cảnh đối với thiên hạ vạn vạn người tới nói tất nhiên trí cao vô thượng, có thể lại như thế nào sẽ bị hai người các ngươi để vào mắt. Nhan Tiên Sinh có thể sẽ đối ngươi có một nháy mắt hoài nghi, sau đó nhưng cũng cho rằng hoàng hậu dù sao cũng là nhất quốc chi mẫu, tự có thủ đoạn thoát đi. Hoàng hậu chính mình cũng có thể sẽ cho rằng là hai người các ngươi cẩn thận mấy cũng có sơ sót, dù sao lại có ai sẽ cho rằng đường đường Tam Thiên Viện đại sư mình, vụ trộm vậy mà chưa hề duy trì qua chính mình sư tôn cùng bệ hạ mưu đồ, ngược lại càng khuynh hướng dị giáo phương tức đâu. Chương 1019, một lần cuối cùng trò chuyện, hạ, chương 1019, một lần cuối cùng trò chuyện, hạ, nếu như nói nguyên bản chỉ có ba thành, như vậy liên tưởng đến chuyện này, liền có sáu thành khả năng. Cố Xuân Thu nhìn chằm chằm hắn, cường điệu nói, chỉ có Tam Thiên Viện đại sư Minh phản đối bệ hạ cùng viện trưởng mưu đồ, mới có thể lung lay như thường cờ những này Tam Thiên Viện đệ tử lập trường, chỉ có địa vị siêu nhiên cao tuyệt Tam Thiên Viện đại sư Minh, mới có năng lực đem Minh phủ loại này quái vật khổng lồ hoàn mỹ che lấp ẩn dấu. Du Mi trong mắt không có hỉ nộ, chỉ là nhẹ gật đầu, hiện tại chỉ có 6 thành. Cố Xuân Thu nói, cho nên, nếu như muốn càng hiểu sâu hơn một chút, vậy thì cần tìm tới càng nhiều khuynh hướng chứng cứ, dù chỉ là khuynh hướng manh mối. Du Mi hỏi, cho nên ngươi đi Phi Bạch Thành. Cố Xuân Thu nói, muốn tìm ra Minh phủ phía sau chủ nhân là ai, như vậy phương thức tốt nhất tự nhiên chính là theo Minh phủ vào tay. Thế là ta đưa mắt nhìn Lục Tiểu Vương một trong người đọc sách trên thân, người luôn luôn sợ chết, nhất là Minh phủ Lục Tiểu Vương liên tục chết mấy vị về sau, bọn hắn bị đè nén quá lâu, vừa mới xuất thế, vừa mới dưng danh, tự nhiên là vô luận như thế nào đều không muốn chết cũng không nguyện ý chết. Cho nên ta đem người đọc sách hướng phía Thất Tôn giả bên ngoài phương hướng tiến đến, đồng thời lấy dần dần tới gần dáng vẻ truy đuổi, hắn muốn mạng sống, nhất định phải tìm giúp đỡ, nhưng Minh phủ là một cái bỗng nhiên xuất hiện thế lực, đồng thời vừa mới xuất hiện liền quấy làm phong vân, tại thiên hạ trong thế lực bọn hắn không có đồng minh, cho nên hắn chỉ có thể, cũng nhất định phải tìm người một nhà hỗ trợ. Hắn đi Phi Bạch Thành. Cố Xuân Thu thanh âm dừng một chút, hắn nghĩ tới ngày đó chính mình tại nhìn thấy Bạch Vân Hạc thời điểm cảm giác, càng phát giác thất hồn lạc phách, Bạch Vân Hạc sư minh giết chết người đọc sách, đây là chuyện tốt, nhưng trên đời nào có trùng hợp như vậy chuyện. Hắn nhìn xem Du Mi thần sắc biến hóa, ta đoạn đường này truy đuổi người đọc sách trải qua 7 tòa thành, hắn một tòa đều không có tiến, hết lần này tới lần khác chỉ có tiến Phi Bạch Thành, vào thành sau hết lần này tới lần khác bị Bạch Vân Hạc sư minh gặp giết chết, đáp án chỉ có một cái, đó chính là hắn cho rằng Bạch Vân Hạc sư minh có thể cứu hắn, nói một cách khác, Bạch Vân Hạc vị này Tam Tiên Viện đệ tử, cũng cùng Minh phủ có liên hệ, giống như năm đó thường cờ. Theo một phút này bắt đầu, ta liền có năm chắc 10 phần xác định, ngươi chính là Minh phủ chủ nhân. Đây là Cố Xuân Thu từ đầu tới đuôi toàn bộ suy đoán. Cố Xuân Thu hít vào một hơi thật dài, trong đôi mắt đã không có bất kỳ thất vọng thất lạc, thay vào đó là lãnh đạm cùng hờ hững, còn có đối đãi phản đồ sắc ý, Trường An thành chỉ là hư giả ngụy trang, Tứ Nguyên Hồn Thiên mới là duy trì động thiên đại trận chân chính trận nhãn, nhưng bệ hạ tin nhầm ngươi, cho nên trận này lấy sư tôn cùng bệ hạ tính mệnh bảy kinh thiên nhu đồ, bởi vì ngươi tồn tại, từ vừa mới bắt đầu liền đã định trước không thể lại thành công. Du Mi, ngươi thật đúng là mẹ hắn là tên hỗn đản. Du Mi không có phẫn nộ, chỉ là ngẩng đầu nhìn trên trời mặt trời, trầm mặc thời gian rất lâu phía sau mới lên tiếng, nếu như có thể, ta cũng không hy vọng trông thấy bệ hạ chết đi, nhưng điểm này là chuyện không cách nào tránh khỏi, bất luận thân phận của ta bạo không bại lộ. Sư huynh đệ ở giữa bỗng nhiên rơi vào trầm mặc, chỉ có dựa vào gần buổi trưa dương quang càng ngày càng ấm áp. Nơi xa vang lên chim hót, cánh xuyên qua rừng cây quét xuống vài miếng lá cây. Cố Xuân Thu vươn ba ngón tay, tại trước khi chết, ta còn có ba cái vấn đề. Du Mi không nói gì, xem như ngầm thừa nhận. Cố Xuân Thu hỏi, vấn đề thứ nhất, ngươi là thế nào biết được ta đã đoán được toàn bộ chân tướng? Du Mi hồi đáp, theo ngươi tìm tới Minh phủ bắt đầu, ta liền đã có dự cảm. Thẳng đến hai ngày trước Bạch Vân Hạc đưa tin tại ta, nói rõ ngươi truy sát người đọc sách tới Phi Bạch Thành, lại gặp chuyện của hắn, ta liền biết được người đọc sách là bị ngươi cố ý xua đuổi tới. Bạch Vân Hạc thân phận đã bại lộ, cái này tự nhiên cũng liền nói rõ ngươi đã nhìn thấy chỗ càng sâu ta. Cố Xuân Thu nhẹ gật đầu, đột nhiên cười nói, xem ra hai chúng ta quả nhiên rất giống. Hắn thông qua Bạch Vân Hạc nhìn thấy Du Mi, Du Mi cũng thông qua Bạch Vân Hạc nhìn thấy hắn, không thể không nói, chuyện này đối với sư minh đệ tại cái nào đó phương diện nhìn qua, hoàn toàn chính xác giống như là trong một cái mô hình khắc đi ra. Hoàn toàn chính xác. Cố Xuân Thu vốn là Du Mi dạy dỗ. Vấn đề thứ hai, Cố Xuân Thu cúi xuống một ngón tay, còn thừa lại hai cây. Sư tôn cùng bệ hạ bởi vì việc này đều đã bỏ ra tính mệnh, ta thực sự không nghĩ ra ngươi vì sao lại lựa chọn phản bội. Vấn đề này rất khó trả lời. Thánh triều bỏ ra hai vị lục cảnh tồn tại đúc thành nhu đồ, nhất là một trong số đó vẫn là mình sư tôn, đến cùng hạng người gì có thể ở dạng này điều kiện tiên quyết còn có thể làm ra phản bội chuyện. Du Mi cũng bởi vì cái này vấn đề trầm mặc một hồi, sau đó vừa rồi trả lời, ta cũng không hề có duy trì qua kế hoạch này, làm ta biết được phần này nhu đồ thời điểm. Sư tôn đã lựa chọn như thế, một phút này bắt đầu ta liền minh bạch con đường này đã không cách nào dừng lại. Nếu như ta trực tiếp cho thấy thái độ của mình, như vậy cho tới bây giờ bệ hạ liền sẽ đem ta cưỡng ép lưu tại Trường An thành, Tứ Nguyên Hồn Thiên sẽ do cái khác người chấn thủ, động thiên đại trận vẫn là sẽ kéo dài xuống. Dưới, tất cả mọi người khả năng chết tại cái này cái gọi là đánh cược bên trong, thế giới đem hoàn toàn mất đi hy vọng. Cố Xuân Thu chân thành nói, nhưng tất cả mọi người cũng đều có thể sẽ còn sống. Du Mi nhìn xem hắn, đây chính là chúng ta ở giữa khác nhau, cũng là đã định trước không có khả năng đạt thành nhất trí địa phương. Du Mi ý nghĩ kỳ thật cùng giáo hoàng bọn người như thế, bọn hắn lo lắng hơn tử cục xuất hiện, cho nên nhất định phải dốc hết toàn lực tránh cho đây hết thể xảy ra. Thánh hoàng vẫn lạc tất nhiên làm cho người cảm thấy tiếc hận, lại là vì thế giới này không thể không bỏ mặc. Sư tôn chết đã không cách nào vãn hồi, thánh hoàng chết lại là nhất định phải phát sinh, thế giới không cần cực đoan đánh cược, càng cần hơn bình ổn giám sóc. Lần này luân hồi sắp đến, Du Mi càng khuynh hướng lần tiếp theo luân hồi bên trong tìm kiếm giải quyết vấn đề phương pháp. Cố Xuân Thu lại buông xuống một ngón tay, chỉ còn lại cuối cùng một tay, một vấn đề cuối cùng, đã ngươi muốn giết ta. Lúc trước lại vì sao muốn để cho ta gia nhập Tam Thiên Viện? Du Mi nói, bởi vì tại lúc trước, ta chưa hề nghĩ tới muốn giết ngươi. Hắn ghé mắt nhìn qua nơi xa, giống như là đang nhìn thiên hạ tất cả làm lại từ đầu, ngươi còn nhớ rõ ngươi nhập ban đầu cảnh thời điểm hỏi qua vấn đề của ta sao? Cố Xuân Thu nghĩ nghĩ, sau đó hồi đáp, ta hỏi ngươi, chính mình nên tu hành cái nào một đường? Du Mi nói, ta đã cho ngươi đáp án, đạo võ song tu liền có thể, nhưng ngươi cũng cho ta trả lời, ngươi muốn tứ đạo đồng tu. Cố Xuân Thu cau mày, đem nâng tay lên buông xuống, hắn giống như đã hiểu nguyên nhân. Du Mi thanh âm rất nhạt, ngươi tu hành thiên phú kỳ cao, ta thay sư thu đồ lúc cũng không có cái khác dư thừa tâm tư, chỉ muốn có thể bồi dưỡng một cái hạt giống tốt, chỉ là ta không để ý đến một chút, như ngươi ta người loại này, là mãi mãi cũng không thể lại bị người trưởng khống, ngươi sùng kính bệ hạ, cho nên kiên định không thay đổi đi theo bệ hạ ý nguyện. Nếu là đạo võ song tu, cho dù ngươi phát hiện liên quan tới ta chân tướng, ta cũng sẽ không giết ngươi, bởi vì cái này chân tướng ta vốn là không có ý định giấu giếm, Tứ Nguyên Hồn Thiên tiêu tán, Nhan Bắc, Hoàng Hậu, Tống Đăng Nam bọn người không được bao lâu tự nhiên là sẽ biết được xảy ra chuyện gì. Hắn quay đầu ánh mắt một lần nữa thả lại Cố Xuân Thu trên thân, nhưng ngươi tứ đạo đồng tu, đồng thời đã viên mãn quý nhất, nhiều nhất lại có 3 tháng liền có thể nhập vũ cảnh, ta ép không được ngươi. Hắn có thể áp chế đạo võ song tu Cố Xuân Thu, có thể chống lại Tống Đăng Nam Nhan Bắc bọn người, lại biết được mình tuyệt đối không có khả năng để ép được 4 đạo quý nhất viên mãn ngũ cảnh Cố Xuân Thu. Mà Cố Xuân Thu tất nhiên sẽ tiếp tục kiên trì thánh hoàng ý nguyện, một cái vô địch thiên hạ Cố Xuân Thu đối thế giới tạo thành ảnh hưởng cùng biến số thực sự quá lớn. Hắn không muốn giết, nhưng lại không thể không giết. Lần này luân hồi sắp bắt đầu, trước lúc này, ta không được bất kỳ biến số xuất hiện, thế giới này chỉ cần chờ lần tiếp theo cơ hội liền có thể. Cố Xuân Thu trên mặt xuất hiện giật mình. Zumi không nói gì thêm, chỉ là giơ tay lên nhắm ngay Cố Xuân Thu, như người như hắn bất luận làm một chuyện gì chỉ cần quyết định liền sẽ quán triệt đến cùng, như là đã quyết định muốn giết Cố Xuân Thu, liền tuyệt không có kéo dài do dự tất yếu. Chỉ có bình nguyên bên trên gió, như cũ tại phất động lấy hai người góc áo.